Chương 27, Thiên Châm và Tuyến, Đóa Thi Hóa Hung Trần Thức nghe vậy, trên gương mặt hiện lên vẻ tức giận tới. Bực này tế tự phương pháp, quả thật hữu dụng sao? Gió không điều, mưa không thuận, liên tục đại hạn. Bách tính tế tự cầu mưa, sắp thực không có chỗ không ổn. Thế nhưng, bực này lấy đồng nam đồng nữ tế sống cho trong nước các giao phương thức, thực tế là quá mức tàn nhẫn. Tất cả căn nguyên đều đến từ cái này trong nước các giao. Công tử, chúng ta tạm thời không biết cái kia ngũ sắc giao long thực lực, vẫn là Tào Thập cảm thụ được Trần Thức trên thân mãnh liệt khí cơ, trong lòng nghiêm nghị. Trần Thức mím môi, ta biết, chúng ta trở về đi. Sau đó hắn tay áo hất lên, đem A Câm thi thể cuốn vào trong tay áo, liền dẫn Tào Thập bay khỏi cái này sông thông minh. Đại tấn tại Tây Nam biên cảnh bố trí 18 tòa trấn yêu thành, vì chính là để phòng Tây Hoang yêu tộc công phá nơi đây, tiến thẳng một mạch đến nội địa. Mà Tây Hoang yêu tộc đại bộ phận đều tại Thiên Nguyên phía tây, chỉ có một bộ phận rất nhỏ yêu quái lặng lẽ lẻn vào đến trấn yêu thành bốn phía. Yêu tộc bên trong cũng có nhân tộc quân đội nghiêm ngặt đẳng cấp, trong đó hy vọng kẻ cao nhất gọi là yêu hoàng, dưới trướng có thật nhiều thống lĩnh quân đội yêu vương. Mà yêu vương thủ hạ lại thiết lập rất nhiều yêu tướng, tầng tầng điểm ban thường đến, ngược lại là cùng nhân tộc quân đội chế độ không sai biệt lắm. Bất quá, yêu thiện lực mà lại thông minh, sở dĩ tại cùng nhân tộc chiến đấu bên trong, thường xuyên sẽ cho nhân tộc mang đến thảm trọng tổn thương. Tại trăm năm trước mấy lần nhân yêu đại chiến bên trong, nhân tộc một phương, nổi danh nhất còn muốn thuộc cái kia để rất nhiều yêu tướng nghe tin đã sợ mất mật huyết giáp quân. Những này quân sĩ, người khoác lạnh lạnh huyết giáp, tay trái đồ yêu thứ, tay phải thiên vương trảm quỷ đao, toàn thân huyết sát khí trùng thiên, giống như là theo trong núi thây biển máu luyện thành quân đội. Mà yêu tộc phương diện thì phải thuộc Ly Giang thủy hệ yêu tộc đối nhân tộc quán niệm lớn nhất. Ly Giang Long Vương, tục truyền là thượng cổ chân long một mảnh vảy rồng biến thành, rơi vào Ly Giang về sau, tự mình tu thành long thân, thương vân bố vũ, chân bóng một phương. Bất quá, Ly Giang Long Vương nhưng bởi vì không chiếm được triều đình tán thành, đồng thời không vì nó xây dựng miếu Long Vương, cũng không cung phụng tế tự, mà lòng sinh oán khí, dưới cơn nóng giận ném Tây Hoang yêu tộc. Trần Thức trở lại trong cửa hàng, đem Á Câm thi thể để tại trên giường lạnh. Ngươi mang theo nàng chơi đi. Trần Thức phân phó Tào Thập một câu, để hắn mang theo A Câm biến thành quỷ hồn tiến nội đường. Mà hắn thì bắt đầu kiểm tra thi thể. A Câm thi thể cùng tiểu hổ là giống nhau, sở dĩ giám định kết quả tự nhiên cũng liền đồng dạng. Bất quá, Trần Thức vẫn là cố ý đem Á Câm thi thể lật ra cái mặt. Quả nhiên, nàng cũng bị gieo gửi hồn đồ đằng. Trần Thức ánh mắt lấp lóe lánh quang, con ngón đung ra, bắn ra một đạo lang quang, đem cái kia đồ đằng bao phủ lại. Một lát sau, giám thi đồ lục hiện lên. Bất quá, lúc này lại không phải lật ra một trang mới, mà vẫn như cũng là bộ kia thôn dân quỳ xuống đất cầu mưa tế tự hình. Hình ảnh xoay tròn, tình cảnh chậm rãi hiện lên. Sông Thông Minh một bên chỗ thôn xóm. Thôn trưởng đứng tại cờ trắng dày đặc đài cao bên trên, phía dưới đều là mặt âm trầm thôn dân. Chư vị, tế thủy chi ngày không xa, nhà ai còn không có xuất lực, đứng ra đi. Không một người nói chuyện, bầu không khí nặng đến tựa như mây đen giăng kín bầu trời. Mỗi cái thôn dân tay đều xít sao nắm chặt. Sông Thông Minh bên trong có đầu đại giao, ngày rằm mỗi tháng, liền muốn ăn đồng tử. Nếu không cho, liền sẽ dìm nước đồng ruộng, tòa nhà đều tổn hại. Dù cho đem việc này phản ứng cho Cẩm Ý Liệt Ti, phản ứng cho Trấn Yêu Thành bên trong mệnh quan triều đình, nhưng bọn hắn chỉ là phái người tới đây đi dạo một vòng, liền lấy không có gì phát sinh, đuổi thôn dân. Kỳ thật cũng không trách Cẩm Ý Liệt Ti không làm, bọn họ là biết rõ. Sông Thông Minh bên trong Giao Long cùng Ly Giang Long Vương có không cạn quan hệ, chọc tiểu nhân chắc chắn sẽ chạy ra giả. Vì một thôn trang mà chọc giận một vị tại yêu tộc quyền thế cực lớn Long Vương, không đáng. Mà còn lại nói, cái kia Sông Thông Minh bên trong Giao Long, yêu lực khoảng chừng nhị phẩm, cùng nhân tộc tiên nhân đệ nhị cảnh tu sĩ tương đương. Sở dĩ sau khi cân nhắc hơn thiệt, Cẩm Ý cũng đành phải không biết làm gì. Hình ảnh hơi động một chút. Đột nhiên có một cái tiểu nữ hài nhi chạy vào không khí này nặng nề nơi. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm nàng. Nàng là nhà ai? Bố bê. Có người giọng nói run rẩy hỏi. Cầm cô bé này đi tế tự, cũng không cần nhà ta bé con đi. Nàng tựa như là cửa thôn đại tráng muội muội. Có người ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu nữ hài nhi, sợ nàng trốn thoát rơi. Thôn trưởng sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn run run rẩy rẩy nói, "Thiên Ý." Đại tráng đứng ở trong đám người, thân thể run rẩy thành khăn si. Trong nháy mắt này, hắn mặt không còn chút máu, mất hết can đảm. "Muội a, ta không phải gọi ngươi ở nhà ngoan ngoãn ở lại sao?" "Muội a." A Cấm đứng ở đằng xa. Nàng không biết vì cái gì những người này muốn như vậy nhìn xem chính mình. Ánh mắt của bọn hắn rất phức tạp. Có người mặt không hề cảm xúc, có người nhắm mắt rơi lệ, thậm chí còn có người khoa tay múa chân. Bọn họ làm sao vậy? "Tẩu tẩu kêu mình tới nơi này tìm ca ca trở về, tẩu tẩu gọi ta đến." A Cấm quay đầu lại. Nàng tẩu tẩu đứng ở đằng xa một viên cây dương bên dưới, tay ngăn không được run rẩy, đếm lấy một đống mặt vụn. Trong miệng nghĩ linh tinh, "Muội a, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Trách không được tẩu tẩu a." Ban đêm, bóng đêm thê lương. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng theo một gian rách nát trong nhà gỗ truyền đến. Nhà gỗ bên ngoài, đứng một đám tay cầm bó đuốc, sắc mặt thật thà thôn dân. "Nhà tiếp theo nên tìm người nào?" Có người hờ hững hỏi. "Tiểu hổ a, đứa bé kia bị phụ mẫu hằn giấu có thể chặt chẽ." Trong phòng, một tấm trên bàn bông, A Câm ngồi tại phía trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi. "Tẩu tẩu, ngươi muốn làm gì?" Nữ nhân trước mặt, xe chỉ luật kim, khéo tay cực hạ. "Tẩu tẩu, A Câm sai, A Câm cũng không tiếp tục mua mức quả." Tiểu nữ hài nhi thấy được bộc lộ bộ mặt hung ác tẩu tẩu, hoảng sợ muôn dạng. Khẳng định là chính mình hôm nay nhao nhao muốn mua mức quả, chọc cho tẩu tẩu tức giận. Có thể nữ nhân kia ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng một tay đè xuống ra sức dãy rùa A Câm, một tay nắm châm nhỏ. Ngân châm vào thịt, tơ máu ra mặt. Một châm đi xuống, chính là kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mãi đến A Câm miệng bên trên bị dây nhỏ rậm rạp chẳng chịt khâu lại, máu chảy ồ ạt. Nàng đầu tử cầm kim tay run run rẩy rẩy. "Muội à, tẩu tẩu đem ngươi miệng vá lại, là để ngươi sau khi chết đừng đi Diêm Vương châu ấy nói lung tung." Nữ nhân tranh chua khuôn mặt bên trên không có chút nào thương tiếc. "Ngươi liền yên tâm đi thôi." Bóng đêm bao phủ bờ sông, một đám người đánh lấy bó đuốc. Một tấm tiểu mục bè, phía trên treo ngũ thải dao long chân dung, một cái miệng bị vá bên trên tiểu nữ hài nhi lẻ loi trơ trọi ngồi ở phía trên. A Câm nhìn qua càng ngày càng xa châm chút lửa ánh sáng, nước mắt như rót. Sau đó không lâu, theo một đạo bình sóng nước cấm thanh, A Câm biến mất tại mênh mông trên mặt sông. Hình ảnh đến đây đột nhiên sụp đổ. Đồ lục biến mất không thấy gì nữa, Trần Thức trong tay nhiều một cây châm, một đoạn tuyến. Thiên châm và tuyến, Vá Thi Hóa Hung. Thiên gia thuật pháp, Phùng Thi thuật. Cùng lô sát thuật có cùng nguồn gốc, đều là tiên giới bên trong đối tu tiên giả sử dụng thực hình. Trần Thức lấy lại tinh thần, thật lâu im lặng. Việc này rất tàn khốc, nhưng cũng rất chân thật. Nhà ai đều không muốn tế tự chính mình búp bê. Đem chuyện này dằn xuống đáy lòng, Trần Thức đưa ánh mắt về phía cái kia đỏ tươi đồ đằng. Gửi hồn đồ đằng, bên trong liền có một sợi ngũ sắc giao long tinh hồn. Thế là, hắn đồng thời lên hai ngón, chuẩn bị đem hắn hướng dẫn đi ra. Nhưng lại tại hắn muốn thi triển thuật pháp một sát na, đỏ tươi đồ đằng vậy mà tự mình linh hoạt lên. Sau đó huyết quang đại thịnh ở giữa, một đầu gần trượng lớn nhỏ ngũ sắc giao long liền phi buôn đi ra. Là ngươi ăn bản vương tinh hồn. Thế mà còn là cái ngũ thải đan thai, ha ha, trở thành phá về sau, bản vương liền muốn ăn ngươi đan thai. Một lát sau, huyết quang cháy bùng, ngũ sắc giao long xông vào một bên hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tao thật một cảm giác được yêu hồn ba động, liền bỏ ra, bất quá vẫn là chậm một bước. Nó thế mà không tiếp thiêu đốt yêu hồn cũng muốn chạy. Chân tức trong mắt sát cơ lại thịnh. Cái này giao long thế mà đang âm thầm quan sát chính mình kiểm tra thi thể. Nói cách khác, nó nhìn thấy chính mình thu hoạch được ban thưởng quá trình. Chân thức ánh mắt lạnh giá, đi, giết giao. Chương 28, một chiếc thuyền con thị tiên phủ bên trong, trong một gian mật thất. Cẩm Y Tị bốn vị trưởng sứ điểm ngồi tại bốn tấm trên băng ghế đá, mà phủ chủ Vạn Như Ý thì ngồi nghiêm chỉnh tại chủ vị. Hôm nay, triệu các vị trưởng sứ tới, là có đại sự thương lượng. Bốn vị trưởng sứ hai mặt nhìn nhau, lập tức ổn quyền, trăm miệng một lời, phủ chủ mới nói. Vạn Như Ý hơi suy tư, tiếp lấy trầm giọng nói, Dịch Thân Vương trăm năm trước chết trận biến cảnh, thi thể liền rơi mất tại rừng rậm Tây Sơn bên trong, bây giờ đột nhiên hóa thành hành thi xuất hiện. Việc này sợ là yêu tộc quỷ kế. Trưởng Quỹ Thành Nam Lý trưởng sứ thầm nghĩ quả là thế. Hắn ngày ấy phát hiện huyết giáp quân đẩy quan tài đi vào thành Nam Đường quan tài, liền ẩn ẩn đoán được điểm này. Mà hắn nhìn còn lại mấy vị trưởng sứ lộ vẻ xúc động thân sắc, chắc hẳn bọn họ cũng lòng dạ biết rõ. Dịch Thân Vương thân phận quá trọng đại, sở dĩ chúng ta không thể tự tiện xử lý, cần chờ triều đình phái tới quan viên định đoạt. Thành Bắc trưởng sứ lên tiếng nói. Vạn Như Ý thở dài một tiếng, chính là như vậy, ta mới có thể đau đầu không gì sánh được a. Phủ chủ lời này ý gì? Vạn Như Ý dùng đốt ngón tay gõ đánh gỗ trinh nam mặt bàn, nói, gần đây yêu tộc động tác thường xuyên, rừng rậm Tây Sơn có yêu vương như thế, Thiên Nguyên phủ cận cũng tụ tập số lớn tiểu yêu. Ta suy đoán, chờ điện lễ bắt đầu ngày ấy, chính là chúng nó làm loạn thời điểm. Thành Tây trưởng sứ sắc mặt biến hóa, phủ chủ, chúng ta trấn yêu thành, có thể là một tòa quan hải a, hơn trăm năm ở giữa, yêu tộc cũng không thể chiếm lĩnh đến. Vạn Như Ý nghe vậy, trả lời, ngươi nói thật là không tệ, nếu không có sai lầm, cho dù là lại đến mấy vị yêu vương, chúng nó cũng không hạ được tới. Sai lầm. Mấy người nghe thấy lời này, đều minh tư khổ tưởng. Cái dạng gì sai lầm có thể để cho cái này vững như thành đồng chân yêu thành bị công phá? Nói thật cho các ngươi biết à, triều đình lúc này phải tới, không phải người khác, là hoàng đế thương yêu nhất cựu công chúa. Rộng lớn sông thông minh bên trên, sóng lớn mãnh liệt, tiếng phóng đãng từng trận. Trên trời mặc dù nổi lơ lửng mấy đóa mây đen, nhưng mảy may cũng không thấy mưa xuống dấu hiệu. Mặt sông nơi xa, giờ phút này chính lái tới một đầu thuyền lớn. To lớn lâu thuyền mọc ra hơn 10 trượng, toán nâng cao trượng, mấy cây cao ngất cột buồm bên trên treo giống như mây trắng mềm mại cánh buồm. Mà lúc này tại thuyền lớn bong tàu bên trên, đang có rất nhiều người tại phóng tầm mắt tới phong cảnh. Có vị tuổi trẻ nữ tử trên người mặc một bộ tím nhạt váy xếp nếp, lộng lây trên búi tóc nghiêng cắm một đầu màu tím vua cờ. Trứng lống nhu thuận đáng yêu gương mặt bên trên tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng mắt to như nước trong veo tràn ngập ánh sáng mà nhìn xem bao la hùng vĩ phong cảnh. Thật là lớn sông. Công chúa, con sông này chính là Ly Giang chi nhánh một trong sông Thông Minh. Một cái đầu đeo đạo quan, trên người mặc xanh nhạt đạo bào giàn mua lão giả chính mỉm cười cho bên cạnh tuổi trẻ nữ tử giải thích. Vạn Như Ý chắp tay đứng ở một bên, đón lạnh giá gió, thần sắc có chút căng cứng. Con sông này, mặt ngoài không bình tĩnh, nội bộ càng là hỗn loạn. Hắn nếu là không tự mình đến hộ tống, chiếc thuyền này sợ là liền sông Thông Minh cũng không ra được. Vạn phủ chủ như vậy cảnh giới, bằng ngươi ngọc đan cảnh tu vi, chẳng lẽ còn có người dám cướp thuyền? Đạo bào lao nhân đầy mắt đều là hâm mộ nói. Vạn Như Ý có thể nói là đại tấn trẻ tuổi nhất ngọc đan cảnh tu sĩ một trong, vẹn vẹn hơn trăm tuổi, liền phá cảnh thành công, bước vào tiên nhân đệ nhị cảnh. Mà còn hắn còn chú nhan có phương, mặc dù tuổi tác đã lên trăm, nhưng xem ra nhưng như cũ trung niên. Thế nhưng giống hắn dạng này, đất vàng đã chôn đến cái cổ lão gia hỏa, mới khó khăn lắm bước vào tiên nhân đệ nhất cảnh. Quả thật hổ thẹn. Huống hồ, cái kia đem tử hình kiếm cũng được mời tới, bây giờ liền tại trên thuyền, có tiên khí ấy trấn thủ, vô luận yêu nghiệt phương nào tới đây, đều chỉ có thể vươn cổ chịu chết. Đạo bào lao nhân tràn đầy tự tin. Vạn Như Ý nghe vậy, khẽ gật đầu, xem ra triều đình cũng biết biên cảnh an bình không được bao lâu. Chỉ là, vì sao lần này lại muốn để cựu công chúa tới đây? Nhìn lên trời thật rực rỡ thiếu nữ, Vạn Như Ý liền trở nên đau đầu. Đạo bào lao giả nghe vậy, than nhẹ một tiếng, cựu công chúa liền bị gả cho đương triều quan Trạng Nguyên, nhưng nàng lại cực độ không muốn, cho nên liền mài ép lôi kéo, để ta lão đầu tử này đi cho nàng cầu tình, nói muốn tới biên cảnh giải sầu một chút suy nghĩ thêm đại hỷ sự tình. Vạn Như Ý trong lòng khẽ động. Cái này cựu công chúa, đi nơi nào giải sầu không tốt, không phải là đến trấn Yêu Thành. Hay là nói, nàng có mưu đồ khác. Đương nhiên, cựu công chúa đôi mắt trong sáng có chút ngưng lại, nàng đôi môi khẽ mở la lên, các ngươi mau nhìn, bên kia có người. Vạn Như Ý cùng đạo bào lão giả nghe vậy, đồng thời trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang, lập tức đội vàng đem đầu chuyển hướng trên đại hạ. Chỉ thấy ở phía xa, một chiếc thuyền con chậm rãi hướng về lâu thuyền lại tới. Thuyền con bên trên tựa hồ đứng thẳng một vị trên người mặc bạch bào người. Trong tay người kia còn giống như ôm thứ gì. Vạn Như Ý đôi mắt ngưng lại, hắn thần niệm trong khoảnh khắc quét ra, tại cái kia thuyền con bên trên liếc nhìn. Một lát sau, ánh mắt của hắn đột biến. Sau đó nghiêm nghị nói, "Ngừng thuyền." Người kia thế mà không có tu vi khí cơ. Trên thuyền thủy sư đô đốc còn có chút chấn váng. Một chiếc thuyền con liền dám ngăn lại hoàng gia lâu thuyền. Bất quá hắn cũng không có nhưng chống lại Vạn Như Ý mệnh lệnh, thế là đội vàng hạ lệnh đem thuyền lớn dừng lại. Thuyền lớn tại cách thuyền nhỏ còn có hơn 10 trượng lúc chậm rãi dừng lại. Thủy sư đô đốc hùng hùng hổ hổ mang theo thủ hạ đi tới bong tàu bên trên. Hắn cung kính liền ôm quyền, công chúa không việc gì chứ? Có thể tại mỹ lệ công chúa trước mặt cố ý biểu hiện một phen, những quân sĩ này ước gì cơ hội như vậy nhiều đến một chút. Đạo bào lao giả tự xưng Nguyễn Sơn chân nhân, hắn nhìn một chút thủy sư đô đốc, sau đó nói, theo đại tấn luật lệ, ngăn cản hoàng thuyền người, đáp ban cho lấy cực hình. Cầm tiễn đem hắn bắn chết đi. Thủy sư đô đốc nghe vậy, cung kính gật đầu một cái, liền muốn phân phó thủ hạ. Có thể lúc này, Vạn Như Ý nhưng trầm giọng nói, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Huyền Sơn chân nhân mày trắng khẽ động, khó hiểu nói, Vạn phủ chủ nhận biết người kia. Tại hắn trong nhận thức, cái kia thuyền con bên trên, bất quá một phàm tục người mà thôi. Vạn Như Ý tim đập như nổi trống, trước mắt cái này người áo trắng, thế mà cho hắn một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Cho dù là hắn, cũng cảm giác không đến trên người đối phương khí tức. Bất quá, hắn loại này trời sinh trực giác, có thể cứu qua hắn rất nhiều lần. Trần Thức đem trong ngực lấy miếng vải đen bọc lấy A Cầm thi thể đặt ở đuôi thuyền, sau đó đem thuyền con dừng lại. Công tử, chính là chỗ này, nơi này âm hồn khí tức nặng nhất, khẳng định là cái kia giao long hang ổ. Tao thập hồn đọc ba động chậm chậm truyền đến. Trần Thức nhẹ gật đầu. Hắn cố ý mặc vào bộ màu trắng áo bào, đồng thời còn thay đổi dung mạo, lấy Man Thiên Quá Hải đi ra trấn Yêu Thành, đi tới cái này sông thông minh bên trên. Vì chính là muốn chém dụng cái kia giao long. Hắn biết rõ, đầu kia trên thuyền lớn có hai vị tu tiên giả, một người trong đó khí cơ rất quen thuộc, là Vạn Như Ý, một người khác thì chưa hề cảm giác qua. Thế là chân hắn giẫm thuyền nhỏ, lấy nguyên khí ngự thuyền. Thuyền nhỏ không gió mà bay, chậm rãi đi từ chảy xiết nước sông trung ương. Huyền Sơn chân nhân thấy thế, sắc mặt đột nhiên đại biến. Tu tiên giả? Hắn như bị sét đánh nhìn hướng Vạn Như Ý vạn phụ chủ, cái này. Nhìn xem Vạn Như Ý tất cả vẻ mặt nghiêm trọng, đạo bào lao giả lập tức cảm thấy tình thế hơi lớn. Vạn Như Ý là ngọc đan cảnh tu sĩ, liền hắn đều nhìn không thấu đối phương, cái kia phía dưới người áo trắng phải có cao bao nhiêu tu vi? Tiên nhân đệ tam cảnh, dương đan cảnh tu sĩ. Cựu công chúa tự nhiên không biết những này, nàng đôi mắt đẹp tò mò quét qua như lâm đại địch hai người, trong lòng cổ quái. Nhưng trên mặt lại nói, hắn ở nơi đó làm gì? Để hắn lên thuyền tới đi, nước sông rất gấp. Vạn Như Ý nghe vậy, nhẹ gật đầu, lập tức bay lên không trung, ôm một quyền. Đạo hữu, còn mời đi lên nói chuyện. Trước hết để cho đối phương lên thuyền lại nói. Trên thuyền có theo kinh thành mời tới Tử Huỳnh Kiếm, đến lúc đó cũng có thể uy hiếp đến đối phương. Chương 29, áo trắng đoạn sông hôm nay sông thông minh đã cấm chỉ bắt cá. Cái này trên người mặc áo bào màu trắng người, đột nhiên xuất hiện tại sông thông minh bên trên, toàn thân khí cơ thu lại, khẳng định có mưu đồ. Vạn Như Ý nội tâm căng thẳng. Hắn nhớ tới trước đó không lâu quét ngang trấn Yêu Thành cũ kia đáng sợ thần niệm. Nếu thật sự là người này lời nói, đối phương tu vi khẳng định vượt xa chính mình. Đạo bào lao giả còn chưa đạt tới Vạn Như Ý cảnh giới cỡ này, tự nhiên cảm giác không đến loại này huyền diệu cảm giác nguy cơ. Đây là một loại cao vị tu sĩ đối đê vị tu sĩ tuyệt đối nghiền ép. Công chúa, còn mời tiến vào khoang thuyền. Vạn Như Ý trịnh trọng nói. Cựu công chúa nghe vậy, lông mày hơi nhăn lại, bất quá không nói gì. Nàng biết rõ, vị phủ chủ này là vị khó lường tu sĩ, liền thân là hoàng đế phụ thân cũng muốn cực lực lôi kéo. Thủy sư đô đốc đội vàng tiến lên, ân cần nói, công chúa cẩn thận. Sau đó hắn lại xin chỉ thị, hai vị tiên sư đại nhân, để bản đô đốc thủy binh đi bắn giết người kia đi. Đạo bào lao giả cho mày, vừa định quát lớn, liền thấy được thuyền con bên trên người áo bào trắng động thân hình. Vạn Như Ý ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm người áo bào trắng. Chân thức toàn thân áo bào tại gió sông bên trong bị lệch bay tán loạn, tay áo đồng bình ở giữa, giống như là muốn đón gió thành tiên. Hắn chợt đi ra một bước. Tại hạ cho ngươi mười hơi thời gian, nếu không đi ra vườn cổ chịu chết, liền đổ ngươi cái này lòng cùng, một tôn một của, một rùa một cá, toàn bộ không lưu. Âm thanh như nặng trống sấm rền, đi qua sông lớn, xuyên thấu qua sóng lớn sóng nước, thẳng tới đáy sông. Đồ Á Giao cũng không phải là Trần Thức lỗ mãng tự đại, mà là hắn dám khẳng định, đối phương mạnh hơn, cũng bất quá nhị phẩm linh yêu. Dù sao tam phẩm yêu quái, liền có thể xưng là đại yêu vương, bực này cấp bậc yêu quái, sẽ không dễ dàng như thế. Vạn Như Ý thần sắc nghiêm trọng, đối phương nghĩ đến là cùng cái này sông thông minh bên trong Á Giao có xung đột. Bất quá, hiện tại cũng không phải đối cái này Á Giao xuất thủ thời điểm a. Đạo hữu chớ có xúc động, có chuyện gì, có thể cùng bạn mộ thương thảo. Ngàn bạn không thể cùng cái này ác giao là địch. Một khi cái này ác giao có việc, cái kia Ly Giang Long Vương cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trần Thức hơi nhíu mày, sau đó hừ lạnh một tiếng. Ầm ầm, giống như là một đạo sấm rền từ trên bầu trời đánh xuống. Chân thức toàn thân áo bào cực tốc phồng lên, trên thân nổi lên chói mắt ngũ thải thần quang. Sau đó hắn khí cơ cực tốc kéo lên. Đáng sợ khí cơ tàn phá bừa bãi thuyền con vị trí bờ sông, vậy mà đem chạy xiết nước sông đẩy mạnh đến hai bên, tại nơi đó tạo thành một cái bình tĩnh mặt nước. Vạn Như Ý sắc mặt xanh trắng luân phiên. Ngũ thải thần quang, ngũ sắc đan thai. Bực này tu sĩ làm sao sẽ tại biên cảnh xuất hiện? Mà cái kia Huyền Sơn chân nhân càng là sợ hãi không thôi, theo cái kia người áo bào trắng trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ tới sâu trong linh hồn run rẩy. Hắn màu lam đan thai, tại thời khắc này, lại có vỡ vụn vết tích. Đối phương là ngũ thải đan thai, có tuyệt đối nghiền ép lực lượng. Tiền bối bất giận, vãn bối vô ý quấy nhiễu tiền bối, mong rằng tiền bối có thể ban thưởng chút tình mọn, đến trên thuyền nói chuyện. Huyền Sơn chân nhân thần sắc tái nhợt, cố nén khí huyết của cuộn, như giẫm trên băng mỏng thi lễ nói. Bực này còn mạnh hơn Vạn Như Ý khí cơ, chẳng lẽ đã chạm tới tiên nhân đệ tam cảnh? Cựu công chúa thân thể sững sờ tại khoang thuyền cửa gỗ phía trước, nàng gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh. Người áo bào trắng kia, tựa hồ cũng là cực kỳ lợi hại tu tiên giả. Hơn nữa nhìn trên thân hiện ra ngũ sắc thần quang, hẳn là mấy tháng phía trước quanh động kinh thành ngũ thải đan thai người. Mười hơi đã qua, Ác Dao vẫn như cũ chưa từng hiện thân. Chân thức mặt không hề cảm xúc, hắn chỉ là lần thứ hai hướng phía trước đạp một bước. Ba một tiếng, chân của hắn giẫm tại đầu thuyền, nhìn như nhẹ nhàng một chân, nhìn như gió êm sóng lặng. Duy chỉ có Vạn Như Ý biết rõ phát sinh cái gì. Sắc mặt hắn đột biến đồng thời, lập tức tay áo hất lên, lập tức liền có một đạo lồng ánh sáng màu vàng đem đều chiếc lâu thuyền bao phủ đi vào. Mà liên tại lồng ánh sáng hiện lên ngay mắt, toàn bộ sông sôi trào. Vô số đầu sọ lớn nhỏ bọt khí tựa như phát điên phiên trào đi lên, mặt nước giống như nồi sắt bên trong nước sôi bốc lên. Một lát sau, đáy sông giống như là phát sinh như địa chấn, từng mảng lớn dòng máu theo đáy sông bên trên hiện. Ngay sau đó, một bộ lại một bộ lính tôm tướng của thi thể theo đáy sông lơ lửng lên. Bất quá hơn 10 hơi thở, liền dậm dạp chẳng chịt phiêu đầy mặt sông. Toàn bộ sông thông minh trong nháy mắt này, bị một cô đáng sợ đến cực hạn lực lượng cho dao động một phen. Lòng sông giờ phút này giống một tờ giấy mỏng, bị lực lượng cường đại nháy mắt xé rách. Huyền Sơn chân nhân sắc mặt ảm đạm nhìn qua một màn này, thật lâu không nói nên lời. Đạo hữu làm bạn mỗi lời nói là gió thoảng bên tai sao? Vạn Như Ý nổi giận cực hạn, người này không nói một lời, liền đại khai sát giới, đến cùng cái kia giao long có gì thâm cừu đại hận. Như vậy một phen giết chóc, trong sông có thể còn sống sót thủy tộc, sợ là lắc đắc không có mấy. Vạn Như Ý mắt sáng như nước, hắn miệng niệm pháp quyết, cảm ứng được kiếm khí, vây tay. Ông, kiếm minh đột nhiên nổi lên. Sau đó, liền thấy được một đạo tử quang theo lâu thuyền trung ương phóng lên tận trời, như tê dại kiếm khí chớp mắt trào lên đi ra. Trường kiếm màu tím huỳnh quang lấp lóe, bay vào Vạn Như Ý trong tay, thân kiếm run nhẹ nhẹ. Có tử huỳnh kiếm, Vạn Như Ý trong lòng đại định, lường trước đối phương cũng nên kiêng kỵ một hai. Thế là hắn âm thanh lạnh lùng nói, đạo hữu nhanh dừng tay, bây giờ còn có chỗ thương lượng. Chân thức sắc mặt âm trầm. Hắn liếc mắt Vạn Như Ý trong tay trường kiếm màu tím, trong lòng có chút nghiêm nghị. Thật mạnh kiếm khí. Bất quá, vừa bạn dùng để chém dao. Thế là hắn một tay chắp sau lưng, một tay đưa ra, yếu ớt ngừng giữa không trung. Sau đó trong miệng khẽ nhả hai chữ, kiếm tới. Theo Trần Thức tiếng nói vừa ra, liền nghe bang một tiếng. Vạn Như Ý sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ thấy nguyên bản trong tay hắn tử hình kiếm thế mà không nhận hắn khống chế, trực tiếp hóa thành tử mang sông ra lâu thuyền, sau đó bay vào phía dưới cái kia người áo bào trắng trong tay. Một màn này quả thực để hắn bất ngờ. Huyền Sơn chân nhân càng là sợ hãi không thôi. Tử hình kiếm, đây chính là tử hình tiên tôn ái kiếm, thiên hạ ngoại trừ hắn, không người có thể đối nó nói kiếm đến hai chữ. Cái này người áo bào trắng, đến cùng lai lịch gì? Vạn Như Ý trong lòng rung mạnh, đối phương thần niệm thực tế quá mức cường đại, trong khoảnh khắc hắn liền bị cướp đi tự mình kiếm. Bảo kiếm tới tay, chân thức trên thân ngũ thải thần quang lưu chuyển, đem cố kia từ kiếm thân chuyển đến kháng cự cảm giác chấn áp xuống dưới. Hào kiếm. Chân thức cười cười, sau đó đối với rộng lớn mặt sông nhẹ nhàng chém nghiêng xuống. Bá, kiếm mang màu tím chấp hiện. Một kiếm phía dưới, không có cái gì ngập trời kiếm quang xuất hiện, cũng không có giống như tê dại kiếm khí. Phản phất một kích này chỉ là chém vào không khí bên trên. Vạn Như Ý gương mặt cứng ngắc khó coi, hắn vừa muốn nói gì, lại đột nhiên thoáng nhìn một sợi nhỏ xíu tử mang từ mặt sông cực tốc hiện lên. Sau đó hắn thần sắc rung mạnh, nhanh âm thanh quát, nhanh nhắm mắt lại. Thân hình hắn chớp mắt đi tới còn một mặt khiếp sợ công chúa trước mặt, đem nàng hai mắt che đậy. Cũng liền tại thời khắc này, mặt sông đột nhiên bộc phát ra một trận óng ánh tử quang, giống như mặt trời chìm vào nước sông, giống như là nhìn thẳng vào ánh sáng rượu rượu liệt dương, đáng sợ tử sắc kiếm quang thốt nhiên ở giữa đại phóng. Toàn bộ sông lớn bên trên nháy mắt một mảnh trắng xóa. A, một chút không kịp nhắm mắt đám binh sĩ khoảnh khắc hai mắt máu chảy ồ ạt, đều che lấy mắt kêu rên. Giống mang theo thật sâu quán độc long ngâm chợt vang vọng mặt sông. Kiếm quang xuất hiện nhanh, tiêu tán cũng nhanh. Vạn Như Ý nhìn xem cái kia bị tử hình kiếm chạm kích mặt sông, mặt không còn chút máu. Lớn như vậy sông lớn bị một kiếm cắt đứt. Mặt cắt bóng loáng giống như kính, kiếm khí màu tím cùng ngũ thải thần quang tại mặt cắt lẫn nhau xen lẫn, để những cái kia chạy xuôi tới nước sông bị trong khoảnh khắc bốc hơi. Sông lớn bị một kiếm chặt đứt, lộ ra dưới mặt nước tàn tạ không chịu nổi long cung kiến trúc. Tử thương vô số thủy tộc yêu quái khắp nơi đều là, long cung chủ điện tức thì bị chém thành hai nửa. Vạn Như Ý nội tâm hiện lên một cỗ cảm giác bất lực. Ly Giang Long Vương là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại bên kia trên mặt sông, một đầu ngũ sắc giao long nô ra đầu lâu to lớn, đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm đứng tại thuyền con bên trên Trần Thức. Giết ta thủy tộc, bản vương muốn ngươi sống không bằng chết. Nó mở ra miệng to như chậu máu, ngũ sắc độc ánh sáng chớp mắt ngưng tụ. Trần Thức mặt không hề cảm xúc. Một kiếm, thử quang chớp hiện. Ác giao chỗ cổ trận xuất hiện một sợi nhỏ xíu tím biến. Sau đó, miệng to như chậu máu bên trong ngũ sắc ánh sáng chớp mắt tiêu tán, đôi mắt bên trong huyết quang cũng theo đó thu vào. Xoạt xoạt một tiếng, đầu rồng to lớn liền từ chỗ cổ trượt xuống. Phình một tiếng, long đầu rơi vào đáy sông, nhuộm nước sông một mảnh đỏ tươi. Chân thức trắng tinh áo bào cũng bị phiếm hồng nước sông nhuộm thành huyết bào. Hắn hiện tại có chút khí tức bất ổn. Vừa rồi một kiếm kia, hắn cạn kiệt toàn lực. Nguyên lai tưởng rằng giết không được cái này giao long, thật không nghĩ đến là hắn đánh giá thấp chính mình tăng vọt tu vi. Cựu công chúa thoát khỏi bạn như ý che chở nàng ống tay áo, không để ý quên can, chạy đến thuyền một bên. Nàng nhìn phía xa chói lọi một mảnh, xen lẫn ngũ thải thần quang, đôi mắt đẹp trợn sáng lên. Sau đó nàng đem trắng tinh mềm mại tay ngọc đặt ở bên miệng, cao giọng la lên: "Vị kia tiên sư, ta có thể cùng ngươi làm cái giao dịch sao?" Huyền Sơn chân nhân nghe vậy, sắc mặt trắng bệch. Hắn vội vàng đem công chúa kéo xuống, gấp đến độ sắp khóc đi ra: "Công chúa của ta ai, vị tiền bối kia đã giết mắt đỏ, ngài cũng đừng lại chọc giận hắn. Đối phương nếu là trở tay một kiếm đập tới đến, nơi này ngoại trừ bạn như ý, ai có thể sống sót?" Chân thức đối cái này gọi hàng mảnh mặt làm ngơ, hắn nhìn xem chìm vào đáy sông giao long thi thể, trong lòng khẽ nhúc nhích. "A Cầm, tiểu hổ, ta cũng coi như tiện thể giúp các ngươi báo thù." Sau đó hắn đem cái kia kháng cự không thôi tự hình kiếm bung ra, mặc nó bay trở về lâu thuyền. Tí tách đột nhiên, có hạt mưa lớn chừng hạt đậu không ngừng ở tại chân thức trên thân. Trời mưa. Sau đó, cái kia cắt đứt sông lớn ngũ sắc thần quang cùng kiếm quang chậm chậm tiêu tán, nước sông lần thứ hai va chạm đến cùng một chỗ, sông lớn lại trùng trùng điệp điệp chảy xuôi đi xuống. Bất quá mặt sông vẫn như cũ hiện ra máu loãng, lính tôn tướng của thi thể phiêu đầy mặt sông. Chân thức ôm lấy A Câm thi thể, lái đột quang, phi tốc biến mất tại mặt sông. Vạn Như ý mặt trầm như nước, mặc dù đối phương trả lại tự hình kiếm, nhưng trước mắt đã thành nhất bất lợi của diện. Ly Giang Long Vương tuyệt đối sẽ không xua tay. "Công chúa, các ngươi hiện tại liền rời đi trấn Yêu Thành, trở về địa điểm xuất phát đi." Vạn Như ý than tiếng nói. Cựu công chúa nghe vậy, nhưng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Không, ta chính là vì hắn mà đến." Vạn Như ý biến sắc. Chân thức hạ xuống tại một mảnh trô nước cạn bên trên. Mưa to mưa lớn, trên mặt sông lẻ tẻ có thể thấy được đẫm máu chân cụt tay đứt. Hắn dùng ngũ thải thần quang tại bờ sông đào ra một cái hố sâu, sau đó đem A Câm chôn bảo. Sau đó, hắn lại lấy đến một tảng đá lớn, vì nàng lập khối địa. Chân thức không nói lời gì, chỉ là theo trong ống tay áo lấy ra một chuôi sớm đã mua tốt mức quả, đặt ở A Câm trước mộ. Sau đó thân hình thoát một cái, hóa thành hào quang năm màu, biến mất ở chân trời. Chương 30, cựu công chúa bờ sông thôn xóm nhỏ bên trong, một hộ phòng gỗ đóng chặt nhân ra. Đại tráng sắc mặt che lấp giống như là trên trời mây đen, là ngồi tại cây cỏ trên đế, không nói lời nào. Tại hắn cách đó không xa, mặc quần áo mới tinh nữ nhân cũng không nói chuyện. Hai người cứ như vậy trầm mặc. Đột nhiên, căn phòng này phòng ngói xanh bên trên xuất hiện một bóng người. Chỉ thấy trên ngón tay của hắn huyết mang lóe lên, sau đó cong ngón búng ra. Một đạo hồng quang lướt vào trong phòng. Một lát sau, trong phòng truyền đến nam nhân sợ hãi đan sen âm thanh. Thê tử hắn miệng, trong lúc đó bị dây nhỏ rậm rạp chẳng chịt khâu lại. Chân thức trở về tiệm quan tài, liền đổi lại sạch sẽ quần áo, đem toàn thân mùi máu tanh toàn bộ tiêu trừ về sau, xếp bằng ở trên giường lạnh. Hạn bạc thần lực thế mà tiêu hao nhanh như vậy, sắc mặt hắn có chút khó coi. Lúc trước một phen thao tác, trong đan điền hạn bạc thần lực đã còn dư lại không có mấy, nhiều nhất có thể lại sử dụng cái một hai lần. Hắn đôi mắt ngưng lại, trong lòng bắt đầu hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi. Kia là thuộc về ngọc đan cảnh tu sĩ lực lượng, nếu có thể đem cuộc chiến đấu kia mang tới thể nghiệm cùng cảm ngộ toàn bộ tiêu hóa, cái này đem đối hắn sau này phá cảnh có cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Cái này thế giới hệ thống tu luyện cùng hắn biết rõ cái chủng loại kia luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh khác biệt. Nhưng hắn xem chừng, tiên nhân đệ nhất cảnh liền tương đương với luyện khí cùng trúc cơ. Tiên nhân đệ nhị cảnh thì tại kim đan cùng nguyên anh ở giữa. Sở dĩ bây giờ lấy hắn chân thật tiên nhân đệ nhất cảnh tu vi, ở cái thế giới này vẫn là có sống tiếp tư bản. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tại lần này trong nguy cơ sống sót đi xuống. Thứ chín trấn Yêu Thành, rất nhanh liền sẽ bị yêu tộc tiến đánh. Mặc dù hắn nắm giữ rất nhiều bí ẩn tin tức, nhưng cũng vô pháp đem hắn đường hoàng nói ra miệng. Mới vừa nghĩ như vậy, ngoài cửa chuông đồng chợt lay động. Đinh linh linh đến việc. Gần nhất kiểm tra thi thể đều đổi thành ban ngày, Trần Thức đã không cảm thấy kinh ngạc. Cái này đồng dạng là một bộ bị sơn dã tinh quái bám thân thi thể. Trần Thức một phen sau khi giám định, cho gia đình. Kết quả, giám thi đồ lục đều chưa từng xuất hiện. Cô thi thể này không có tư cách bị thu nhận đi vào. Bất đắc dĩ bĩu môi, Trần Thức vẫn là đem hắn thả tới hậu viện. Vừa định đóng cửa lại, nhưng lại đưa tới một cỗ thi thể. Một mực bận rộn đến nửa đêm, Trần Thức mới có rảnh tu luyện. Hôm nay thực tế là cổ quái. Trước đây 10 ngày nửa tháng cũng không thấy một cỗ thi thể, hôm nay liên tục tới mấy xe, chọn vẹn 15 cỗ thi thể. Mà cái này 15 cỗ trong thi thể, linh 7 bộ, bính 5 cỗ, ất 3 bộ. Trần Thức thu được 7 viên âm sát đan, một môn pháp thuật. Âm sát đan hắn tự nhiên lập tức ăn vào, hóa thành quần quần tu vi phun trào khắp toàn thân kinh mạch. Mà cái kia pháp thuật, Trần Thức ngược lại là cảm thấy có chút thú vị. Định nhan thuật. Cái này định nhan thuật, không phải là chú nhan thuật, chỉ là mặt chữ ý tứ. Đem người dung mạo dừng lại xuống, liền cùng hắn kiếp trước máy ảnh một cái nguyên lý. Sau đó Trần Thức ý tưởng đột phát, dùng trong cửa hàng mảnh gỗ làm ra một cái giản dị máy ảnh vỏ bọc, sau đó ở bên trong để lên rất nhiều cắt qua hình vuông giấy tuyên. Cứ như vậy, một cái giản dị máy ảnh liền làm tốt. Chỉ cần hắn bên ngoài dùng cái này mảnh gỗ hộp nhắm ngay người, vụ trộm thi động định nhan thuật là được rồi. Đây chính là một cái cơ hội buôn bán. Ngày sau hắn đi cái khác trấn Yêu Thành, không thể nói được có thể dựa vào cái này kiếm một món hời. Mặc dù hắn là cái tiên nhân đệ nhất cảnh tu sĩ, nhưng bởi vì kim thủ chỉ hạn chế, còn có ở vào đối kim thủ chỉ bảo mật. Sở dĩ Trần Thức nhất định phải tại mọi thời khắc duy trì tốt chính mình phạm tục người kiểm tra thi thể hình tượng. Nếu là hắn đối ngoại tuyên bố chính mình là đang thai cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là ngũ thải đan thai, cái này nhưng là vô cùng ngu xuẩn. Người khác cũng sẽ không đem ngươi phụng làm khách quý, sẽ chỉ đem ngươi nhốt tại trong địa lao thật tốt nghiên cứu. Lại là một ngày mới đến, Trần Thức phát hiện một việc. Từ ngày đó hắn đổ sông sau đó, toàn bộ trấn Yêu Thành đã tiến vào cực độ canh gác tình trạng. Bất luận kẻ nào không được tùy ý ra vào thành trì. Trên bầu trời tùy thời đều có tu sĩ luân phiên tuần tra, đặc biệt nghiêm ngặt. Trần Thức biết rõ mưa gió nổi lên, nhưng hắn lại không muốn làm cái gì cứu vớt toàn thành lão bách tính đại anh hùng. Hắn chỉ muốn ngay lập tức chuẩn ra thứ 9 trấn Yêu Thành, sau đó giả dạng làm chạy nạn lưu dân chạy đến cái khác trấn Yêu Thành đi. Hắn Trần Thức không phải đại thiện nhân, thiên hạ lớn, chỉ cần hắn muốn chạy, liền chắc chắn có địa phương có thể đi. Đương nhiên, xếp bằng ở giường lạnh bên trên hắn linh cơ khẽ động. Tại thần niệm cảm giác bên trong, bên ngoài có thật nhiều người tại tiếp cận nơi này, trong đó còn có mấy vị tu sĩ. Trần Thức trong lòng khẽ nhúc nhích, sau đó thu hồi thần niệm, tĩnh tâm chờ đợi. Ước chừng một chén trà thời gian, Trần Thức cửa hàng vang lên tiếng gõ cửa. Mở cửa. Ngoài cửa là một đám trên người mặc quan phục mệnh quan triều đình, còn lại còn có rất nhiều tay đẻ binh khí binh sĩ, cùng với mấy vị cầm y ti tiên sư. Đương nhiên, bắt mắt nhất vẫn là đám người phía trước nhất, cái kia mặc màu tím nhạt váy xếp nếp, tóc trải thành một bên một cái viên thịt tiểu dáng, dáng dấp nhu thuận tuổi trẻ thiếu nữ. Đại tấn cựu công chúa, Yến Thanh Uyển. Trần Thức nội tâm khẽ nhúc nhích. Là nàng, ngày đó tại lâu thuyền bên trên muốn cùng chính mình làm giao dịch nữ hài nhi. Bất quá hắn vẫn là lập tức liền thi lễ, tiểu quan lại Trần Thức, gặp qua các vị quan gia. Lúc này, thủy sư đô đốc đi lên phía trước, trên mặt tiểu y nói, công chúa, đây chính là vì thân vương kiểm tra thi thể người kia. Yến Thanh Uyển đôi mắt trong sáng nhìn hướng Trần Thức, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được có chút hồng nhuận, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhưng nàng nhưng chỉ gật một cái, liền đem một màn kia khiếp sợ cực tốc gáp chế xuống. Ta có thể đi vào sao? Đột nhiên, vị này thiên kim công chúa hỏi. Thủy sư đô đốc cùng một đám quan viên nghe vậy, đều sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng nói, công chúa, để ngài tại tiệm quan tài cửa ra và ở lại đã là ti chức có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn. Những này cửa hàng lâm sát tức giận vô cùng nặng, ngài là cao quý thiên kim chi thể, mong rằng chớ có đi vào. Yến Thanh Uyển nhưng lông mày nhăn lại, không chút nghĩ ngợi vừa xài bước tiến Trần Thức cửa hàng. Ta nói, đừng ở bên ngoài gọi ta công chúa. Sau đó nàng lại nhìn về phía một bên vẫn như cũ không người Trần Thức, đem hắn nâng lên. Nghe nói ngươi kiểm tra thi thể kỹ thuật rất lợi hại. Nàng trừng mắt nhìn, con mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Thủy sư đô đốc các quan viên thần sắc khó coi, cái này nếu như bị hoàng đế biết rõ, bọn họ không được chết đến trăm ngàn lần. Trần Thức nghe vậy, chỉ là mỉm cười nói, đều là quá khen mà thôi. Thủy sư đô đốc thầm mắng Trần Thức không có nhãn lực độc đáo, công chúa thiên kim thân thể, há có thể tại ngươi loại này thấp kém địa phương ở lâu. Thế là hắn nghiêm nghị nói, ta nhìn cũng là quá khen. Sau đó lại hướng công chúa ôn nhu nói, công chúa, tất nhiên tới đây lướt nhìn, chúng ta vẫn là trở về đi. Yến Thanh Uyển đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, nàng bàn tay trắng non một chiều, đem ta chuẩn bị đồ vật mang lên. Sau đó liền có hai cái thị vệ nhấc tới một cái nặng nề dương gỗ. Bên trong ngoại trừ không nhiều hoàng kim bạch ngân bên ngoài, phần lớn đều là chút đắt đỏ vải bóc. Nàng tràn đầy phấn khởi giới thiệu nói, đây là hoàng gia ban thưởng. Trần Thức trên mặt lộ ra nét mừng đến, vội vàng nhận lấy nặng nề hoàng gỗ. Nguyên bản hai cái thị vệ mới có thể dơ lên cái dương, Trần Thức một người liền có thể nhẹ nhõm dơ lên. Yến Thanh Uyển con mắt dị sắc lóe lên. Công chúa, tất nhiên ban thưởng đã đưa đến, chúng ta vẫn là mau đi trở về đi. Thủy sư đô đốc đã không thể chờ đợi. Công chúa là hắn đưa tới, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, sợ là muốn bị giết cả cựu tộc. Nhưng ai biết nàng nói câu để ở đây tất cả mọi người ngây người như phỗng lời nói, không, ta muốn ở chỗ này. Chương 31, kỳ thai quái dã một câu kinh người. Trần Thức chỉ cảm thấy lỗ thai mình có vấn đề. Một cái là cao quý thiên kim chi thể công chúa, ở tại tiệm quan tài bên trong. Cái này truyền đi, hoàng thượng giận dữ, không được chết một đập người. Công chúa, việc này tuyệt đối không thể a, ngài thiếu cái gì, ti chức lập tức liền đi xử lý. Thủy sư đô đốc cùng một đám quan viên dọa đến mặt như gan heo. Tiến Thanh Uyển nhếch miệng, nói, ta ở chỗ này, tự nhiên là có tính toán của ta, làm sao, ngươi muốn ta nghe ngươi. Thủy sư đô đốc nghẹn lời, nhưng hung tợn chừng Trần Thức một cái. Có lẽ là công chúa coi trọng tên tiểu tử thúi này. Dáng dấp còn không có ta anh tuấn đây. Có thể để cho công chúa như vậy khác thường, hắn cũng đành phải suy đoán là cái này nguyên nhân. Trần Thức thấy thế, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Ban đêm giáng lâm. Số 10 tiệm quan tài bên ngoài, 5 bước một trạm, 10 bước một cương vị. Cửa hàng bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Trần Thức một tay cầm sách, một tay cầm bút, thần sắc ngưng trọng vì thi thể tạo sách. Thời hạn nửa năm muốn tới, theo thường lệ là muốn đem tất cả thi thể đăng ký tạo sách. Yến Thanh Uyển ngồi tại giường lạnh bên cạnh cứng rắn cây cỏ trên đế, khoác trên người kiện hồng nhạt áo bào, trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Thức. Sau một lát, tựa hồ là nhàm chán, nàng đôi môi khẽ mở hỏi, "Trần trưởng quỹ, ngươi làm nghề này bao lâu?" Trần Thức cũng không ngẩng đầu lên, "Gần 2 năm." "Ngươi liền không muốn rời đi nơi này?" "Không muốn." "Vì cái gì?" "Vậy ngươi muốn cái gì?" Trần Thức mua bút thành văn tư thế vì đó mà ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng Yến Thanh Uyển con mắt bên trong nhưng tràn đầy vẻ tò mò. "Ta chỉ muốn ngươi nhanh cho ta rời đi nơi này." Trần Thức há to miệng, sau đó lại mê đầu biết đuổi nữ hài tử hắn am hiểu nhất, tiếp trước hắn liền sử dụng qua trực nam chiến pháp, nói tóm lại chính là tích chữ như vàng, hỏi một đằng trả lời một nẻo, lập lờ hờ hững. Lạnh nhạt nàng một đoạn thời gian, cái này công chúa liền nên cảm thấy không thú vị mà rời đi đi. Yến Thanh Uyển thấy Trần Thức không để ý chính mình, cũng không tức giận, chỉ là lẩm bẩm nói, ngươi coi ta là bình thường nữ hài nhi liền tốt, ta không phải từ nhỏ liền tại trong hoàng cung lớn lên, không có như vậy yếu ớt, ta trải qua chiến loạn, trốn qua hoang, cũng thể nghiệm qua chợ búa sinh hoạt. Cũng chính là đang chạy nạn đoạn kia thời gian, ta bị người hạ sâu độc. Trần Thức ngòi bút dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài, nguyên lai tưởng rằng bực này nhu thuận đáng yêu công chúa chắc chắn thâm cư tưởng cao bên trong, cẩm ý ngọc thực, gấp bội nhận che chở. Không biết ngươi nghe qua hay không một câu nói như vậy, thế nhân đều nói vân điền đẹp, không người biết được đêm mê ly. Yến Thanh Uyển nắm thật chặt trên người áo bào, trong mắt cũng lộ ra sợ hãi chi sắc. Ở vào đại tấn phía nam vân điền cổ quốc, kia là cổ tu thiên hạ, bọn họ yêu thích bắt độc, am hiểu luyện chế cổ độc, chúng cổ người thường thường sẽ bị đau đớn tra tấn cả đời. Mà trên người ta liền có một loại cổ độc, mỗi thời mỗi khắc đều để ta ở vào trong thống khổ. Mặc dù phụ hoàng vì ta tìm đến toàn bộ đại tấn ý sư giỏi nhất, cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng có một ngày, quốc sư lại nói, muốn giải trừ cổ độc, nhất định phải cùng một vị nắm giữ ngũ thải đan thái tu sĩ đi song tu. Nàng nhìn một chút sắc mặt có chút kinh ngạc Trần Thức, mặt đỏ thắm bên trên đắng chát cười một tiếng. Có thể đại tấn ngũ sắc đan thai người, đã sớm không biết đi đâu. Phụ hoàng rơi vào đường cùng, liền để ta gả cho quan Trạng Nguyên. Về sau, làm biên cảnh xuất hiện ngũ thải đan thai tu sĩ tin tức truyền đến kinh thành về sau, ta liền kinh hỉ vạn phần chạy tới nơi này. Nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ con mắt bên trong sáng lên một vẻ quan mang, ngươi biết không, ngày đó tại sông lớn bên trên, ta thế mà nhận thức vị tiền bối kia tiên tư. Trần Thức trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ngươi sẽ không phải biết rõ thân phận của ta đi? Không có khả năng, ít nhất ngươi không có khả năng nhìn ra được. Trần Thức lại lập tức lật đổ cái kia kinh khủng suy đoán. Nói đùa cái gì, cùng ngày hắn lấy ngọc đàn cảnh khủng bố thần niệm che đậy khí cơ, đừng nói là nàng, chính là đứng tại Vạn Như Ý trước mặt, chính mình cũng sẽ không bại lộ chân ngựa. Sau đó Yến Thanh Uyển lại tự giễu cười một tiếng, nhưng tại vị tiền bối trong mắt, ta tựa hồ liền một đóa bọt nước cũng không sánh nổi. Cũng không phải ta muốn giải trừ cổ độc mà si tâm vọng tưởng đi lôi kéo vị tiền bối kia, cái này vẹn vẹn làm cái giao dịch mà thôi. Trong nội tâm nàng những lời này tựa hồ ngăn chặn đã lâu, bây giờ tại Trần Thức trước mặt liền triệt để nói ra. Quốc sư nói, kỳ thật không nhất định phải song tu, chỉ cần có thể có ngũ thải đan thai tu sĩ một sợi tinh huyết, cũng có thể ngăn chặn cổ độc bộc phát. Yến Thanh Uyển thở dài, nói, xem ra là ta ý nghĩ hão huyền. Trần Thức đã tạo xong sách, lúc này dừng lại bút, hỏi lời trong lòng, việc này cùng công chúa nhất định muốn ở tại ta cái này trong cửa hàng, có gì liên quan liên kết? Yến Thanh Uyển nghe vậy, đôi mắt trong sáng sáng lên, nàng chỉ mình mặt đỏ thắm gò má, hơi có chút nhỏ vui vẻ nói, đó là bởi vì ta hôm nay đột nhiên phát hiện, chỉ cần ở tại cửa hàng của ngươi bên trong, trên người ta cổ độc liền trở nên an ổn xuống. Trần Thức nghe vậy, cả người vì đó khẽ giật mình. Cái này, liên mẹ nó không hợp thói thường. Trần Thức sắc mặt vẫn là lộ ra không hiểu, đây là vì sao? Đầu này đường quan tài, không chỉ gian này cửa hàng. Yến Thanh Uyển cái đầu nhỏ lắc cùng chống lúc lắc, ta cũng không biết, có lẽ là nguyên nơi này tương đối đặc thù à, dù sao ta đến nơi đây về sau, cổ độc liền ổn định lại, cảm giác thật thoải mái. Bất quá dạng này cũng tốt. Trần Thức lông mày nhíu lại, chỗ nào tốt? Cứ như vậy, cũng không cần đi tìm vị tiền bối kia, chỉ cần ta một mực ở chỗ này liền tốt. Nàng ngây thơ nói. Trần Thức đem đầu xoay qua chỗ khác, mặt đen lại. Ngươi nếu là cái nam, không có bối cảnh, ta sớm một bàn tay đập chết ngươi. Bất quá, tựa hồ nàng cũng không phải là biết thân phận của mình. Nhận thức đến điểm này, Trần Thức tâm có chút buông lỏng. Công chúa, việc này không ổn, ngài vẫn là mau mau rời đi đi. Trần Thức đứng dậy thi lễ. Ngươi nếu là một mực ở lại đây, vậy ta còn thế nào kiểm tra thi thể? Ta cái này trong cửa hàng, ngoại trừ ta ra, lại không cần vật sống. Yến Thanh Uyển nghe đến Trần Thức cái này chủ khách lời nói, giật mình trong lòng. Cái này trưởng quỹ hảo hảo vô tình, không chỉ có đối với chính mình lời nói là nhạt, mà còn tựa hồ đối với chính mình cũng không có ý tứ gì khác. Nhìn hắn lạnh lùng không gần người bộ dạng, thật là một cái không giống bình thường nam nhân. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi bồi thường, ngươi muốn cái gì, ta đều hết sức thỏa mãn. Trần Thức nhưng bỗng nhiên âm trầm cười một tiếng. Sau đó hắn nhanh chóng thổi tắt đến. Công chúa, vừa đến buổi tối, cái này tiệm quan tài có thể đặc sắc cực kỳ. Trần Thức chậm rãi ẩn vào đến hắc ám bên trong. Yến Thanh Uyển trước mắt bôi đen, trái tim của nàng nháy mắt siết chặt. Ngươi làm gì? Mau mau điểm lên ánh đến. Bốn phía trong bóng tối, gió lạnh từng trận, tựa hồ có đồ vật gì chính ngao ngoe muốn động. Nàng nghe bên người nha hoàn nói qua, cái này bên cạnh tiệm quan tài, liền ba chữ, tà cực kỳ. Đột nhiên, hắc ám bên trong, một tấm ảm đạm mặt người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Yến Thanh Uyển. A! Yến Thanh Uyển dọa đến hoa dung thất sắc, quay người liền mở ra cửa hàng cửa, không lo được rơi xuống phấn bảo, sợ hãi kêu lấy chạy ra ngoài, dẫn tới bốn phía thị vệ một trận bối rối. Lúc này, trong cửa hàng, hắc ám bên trong, Tào Thập lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Công tử, dạng này có chút không được tốt đi. Mau đóng cửa, đi ngủ. Trần Thức tức giận nói. Tào Thập bĩu môi. Công tử, ngươi quả thực không có chút nào thương hương tiếc ngọc, bao nhiêu cơ hội tốt nhà. Cô nam quả nữ, trời tối người yên, xuân ý rạng rỡ, gạo sống nấu. Lại loạn nói với Tuyền, ta liền đói ngươi một tháng. Công tử ta sai rồi. Chương 32, công chúa suy nghĩ sáng sớm, nắng sớm mờ mờ. Trần Thức tâm tình thật tốt mở ra cửa hàng cửa. Kẹt kẹt nhưng làm hắn thấy được cửa hàng phía trước một bộ hồng nhạt váy áo tuổi trẻ thiếu nữ lúc, tâm lập tức chìm xuống dưới. Yến Thanh Uyển có chút nâng lên phấn nộ gương mặt, táo giận nói, tối hôm qua ngươi cố ý làm ta sợ, đúng hay không? Trần Thức không nói một lời, định đóng cửa. Có thể nàng nhưng trước một bước, mượn nhỏ nhắn thân thể, chui đi vào. Ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Nàng vẫn còn có chút thương tâm. Ngày bình thường, nàng là công chúa, bất luận đi tới chỗ nào, hẳn là khuôn mặt tươi cười đón lấy, không đúng. Có thể đến cái này số 10 tiệm quan tài, nàng mới phát hiện, đối phương căn bản là không muốn phản ứng chính mình. Cái này nam nhân, đối với chính mình cái này công chúa, không có chút nào hứng thú. Trần Thức bất đắc dĩ lắc đầu, nói, công chúa, ngài không cảm thấy, dạng này có chút ích kỷ ạ. Người ở đến trong cửa hàng, có thể biết sẽ mang đến cho ta bao lớn nguy hiểm. Ta chỉ là một giới nho nhỏ người kiểm tra thi thể, bên ngoài tùy ý một vị quan gia, là có thể đem ta ăn đến không còn sót cả xương. Trần Thức khổ đại cứu thâm nói. Tiễn Thanh Nguyệt nghe vậy, đẹp mắt con mắt chợt ngưng lại. Nàng im lặng một lát, tay ngọc nắm cằm, nghiêm túc suy tư, sau đó ánh mắt lóe lên, thử thăm dò nói, vậy ta bảo kê ngươi. Trần Thức trợn trắng mắt, ngài vui vẻ là được rồi. Hắn bất đắc dĩ đi vào nội đường. Tiễn Thanh Nguyệt giống như là cái được đến đại nhân cho phép tiểu hải tử, lập tức mặt mày hớn hở, con mắt cong thành đẹp mắt vành trăng huyết. Trần trưởng quỹ, đây chính là ngươi nói a? Sau đó nàng đánh giá đến lộn xộn phòng ngoài đến, gương mặt xinh đẹp bên trên chợt lộ ra vẻ nghiêm túc đến, ân, phải làm cho trưởng quỹ tán thành ta. Thế là cao quý thiên kim chi thể nàng, liền bắt đầu thu lại đồ vật tới. Nơi này quá loạn, quá bẩn. Ân, tiệm quan tài tổng vệ sinh, hiện tại bắt đầu. Nàng kéo lên váy áo, lộ ra tinh tế trắng non cánh tay, bắt đầu lao động. Mấy cái canh giờ trôi qua, thời gian đi tới buổi trưa. Làm Trần Thức theo nội đường đi ra lúc, hắn đông nhiên có loại đi nhầm tiệm quan tài cảm giác. Sàn nhà bị lao đến chói sáng chói mắt, bốn phía quầy hàng cùng giường lạnh cũng sạch sẽ, không nhiễm trần thế. Thậm chí liền lộn xộn sách, các loại trừ tà đồ vật, còn có một chút kiểm tra thi thể dùng công cụ chợt đều tiến hành phân loại. Cả gian phòng ngoài rực rỡ hẳn lên. Ánh mắt nhất chuyển. Yến Thanh Nguyễn lộng lẫy váy áo bên trên tràn đầy vết bẩn, giờ phút này chính ghé vào giường lạnh bên cạnh ngủ thật say. Chắc là mệt lạ. Trần Thức đến gần xem xét. Nàng trắng nõn trên hai tay lúc này hiện đầy vết thương thật nhỏ, cả đôi tay đỏ rừng rực một mảnh. Chắc là bị trên đất mảnh gỗ cho đâm. Trần Thức ống tay áo phất một cái. Phùng thi thuật lặng yên sử dụng. Trong khoảnh khắc, Yến Thanh Nguyễn trên tay tinh mịn vết thương thế mà lăng không bị khâu lại ở chung một chỗ. Mày may cũng nhìn không thấy đầu sợi đường may, tựa như là lấy không khí làm chỉ đến câu lại. Vết thương toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn đem mấy sợi lụa mỏng tùy ý băng bó đi lên. Sau khi làm xong, Trần Thức không nói lời nào đi ra ngoài. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến sợ. Vừa đi hơn 10 bước, thủy sư đô đốc liền khí thế hung hăng đi tới. Dừng lại. Công chúa thế nào? Trần Thức mặt không thay đổi liền ổn quyền, hồi đại nhân, công chúa đã ngủ rồi. Thủy sư đô đốc nghe vậy, con mắt trừng đến cùng trứng ngỗng, ngủ. Người đem công chúa làm sao vậy? Đại nhân lời ấy có hơi quá, công chúa là cao quý thiên kim thân thể, ta có thể làm cái gì? Trần Thức lách qua người này, trực tiếp hướng đi bên ngoài. Thủy sư đô đốc tuấn lãng khuôn mặt bên trên lập tức khoác lên một tầng sương lạnh. Cái này nho nhỏ cựu phẩm giám thị trưởng, lại dám dạng này cùng ta nói chuyện, thật sự là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oan hùng. Bất quá hắn không mặt lại, mà là vội vã hướng đi tiệm quan tài. Một nén hương canh giờ sau đó, Trần Thức ăn đến đắc ý mà đi trở về. Vừa tiến vào tiệm quan tài, Yến Thanh Uyển liền trên mặt hy vọng tiến lên đón. Người cho ta băng bó. Nàng cong lên đôi mắt, đưa ra băng bó đến rối tinh rối mù tay, có một ít vui vẻ nói. Trần Thức lắc đầu. Yến Thanh Uyển thấy thế, lập tức giống xương đánh quả cả, tiến mẹp. Ta đi đây. Ngày mai, ta còn trở về. Bước xuống câu nói này, thiếu nữ liền vung lấy bẩn thỉu váy áo, đi ra tiệm quan tài. Trần Thức bất đắc dĩ lắc đầu. Tào Thập đông nhiên hiện thân. Công tử, sao không mượn cơ hội này, thu cái này hồn nhiên đáng yêu tiểu nha đầu. Đến lúc đó, công tử ngươi nhưng chính là đương triều phò mã gia, vinh hoa phú quý, cẩm ý ngọc thực, kia là hưởng thụ không. Trần Thức không có để hắn nói cho hết lời, liền đem phong ấn đến trong ống tay áo. Làm phò mã gia, làm hoàng thân quốc thích, có thể có ta cái này người kiểm tra thi thể vui sướng. Muốn cuốn lại hắn Trần Thức, đó là không có khả năng. Ngày thứ hai, Trần Thức nguyên bản không muốn mở cửa, có thể nhịn không được công chúa Liễu Lo không ngừng nhắc tới cùng giàu có tiết tấu tiếng gõ cửa. Một tiếng còn kẹt mở cửa. Tiến Thanh Nguyện thở phì phò nói, mặt trời phơi nắng cái mông, còn ngủ nướng. Trần Thức vốn không muốn đáp lời, nhưng lại bỗng nhiên thoáng nhìn nàng tím nhạt ống tay áo xuống, tinh tế trên cổ tay mang theo một cái màu bạc vòng tay. Chỉ thô nhìn một chút, Trần Thức trong đầu liền đột nhiên một trận như kim châm. Nghe hoàn cung càng là dung chuyển không thôi. Tiến Thanh Nguyện thấy Trần Thức mặt lộ dị sắc, liền quan tâm nói, làm sao vậy? Trần Thức dịch ra ánh mắt, không có việc gì. Ngoài miệng dạng này nói, nhưng hắn đáy lòng nhưng để ý Yến Thanh Uyển mang theo cái kia màu bạc vòng tay, chỉ sợ là một kiện uy lực không nhỏ tiên gia đồ vật. Công chúa muốn tại trong cửa hàng ở lại, tại hạ hiện tại cũng không có cái gì lời bán giận, chỉ là đừng có lại làm chút những chuyện khác. Trần Thức dặn dò. Yến Thanh Uyển khéo léo gật đầu một cái, ngươi đừng có lại gọi ta công chúa, gọi ta Yến cô nương liền tốt. Sau đó nàng không để ý Trần Thức ánh mắt kinh ngạc, đi vào nội đường. Sau một lúc lâu, lấy ra một cái bồn lớn Trần Thức đổi lại còn chưa kịp thanh tẩy quần áo. Ngươi, ta nghe, nhưng ngượng ngùng, ta lỗ thai trái tiến, lỗ thai phải ra. Sau đó liền tại Trần Thức ngốc như gà gỗ ánh mắt bên trong, kéo lên ống tay áo, đánh lên mấy gáo nước, lấy ra trên thân mang theo xà phòng, liền ngồi tại cửa ra vào giặt quần áo. Suýt cười. Phốc phốc. Yến Thanh Nguyễn tắm lên y phục đến hết sức quen thuộc, động tác nước chảy mây trôi, tựa như lâu dài làm vợ người. Trần Thức trong lòng không ngừng kêu khổ, nhưng lại không có biện pháp. Tựa hồ Cẩm Ý GT cùng thị tiên phủ đám người kia đã chấp nhận Yến Thanh Nguyễn loại này sinh hoạt hình thức, gần nhất thời gian quả thực là một lần đều chưa từng tới. Thời gian vội vàng, nhoáng một cái 10 ngày đi qua. Trong 10 ngày, Yến Thanh Nguyễn ban ngày tất nhiên sẽ đến trong cửa hàng, giúp Trần Thức giặt quần áo, hoặc là vá quần áo cũ, nếu không nữa thì chính là cho hắn mang thức ăn. Nên nói không nói, Trần Thức đối nàng mang tới đồ ăn vẫn là rất tán thưởng. Công lương chính là thơm. Lúc chạm vào tối, Yến Thanh Uyển cẩn thận điểm lên một chiếc ánh nến. Ánh lửa hơi sáng, đem đối diện nam tử trẻ tuổi kia thanh tú dung mạo chiếu rọi đến 10 phần rõ ràng. Yến Thanh Uyển gương mặt đống nhiên đỏ lên, nàng có chút quay đầu chỗ khác. Đi qua gần nửa tháng ở chung, mặc dù Trần Thức vẫn như cũ như vậy tránh xa người ngàn dặm, nhưng Yến Thanh Uyển có thể rõ ràng cảm nhận được, Trần Thức cùng nàng giao lưu lúc, lời nói đã có một ít nhiệt độ. Thật là một cái đặc biệt nam nhân. Ngày mai, điển lễ liền muốn bắt đầu. Nàng đống nhiên nói. Trần Thức khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình biết. Điển lễ sau khi hoàn thành, ta liền muốn hồi kinh. Ân. Trần Thức thần sắc không thay đổi. Yến Thanh Uyển nhu thuận khuôn mặt bên trên lộ ra một vẻ buồn vô cớ. Kỳ thật, kinh thành cũng có dạng này tiệm quan tài. Yến Thanh Uyển cảm thấy cùng Trần Thức ở chung một chỗ sẽ rất dễ chịu, nàng cổ độc sẽ lại không phát tác, cái này lời nói lạnh nhạt nam nhân cũng sẽ không đối với chính mình chân tay lo ngóng. Dù cho tại trong thâm cung, nàng cũng chưa từng có trải nghiệm qua loại này an tâm cảm giác. Trong bất chi bất giác, trong nội tâm nàng thay đổi một cách vô chi vô giác đối nam tử trẻ tuổi này có nhỏ bé không thể nhận ra ý lại. Đối mặt công chúa thịnh tình mời, Trần Thức nhưng lắc đầu, ta căn tại cái này biến cảnh. Nếm thử viết xuống hàng ngày, không biết viết đến thế nào. Chương 33, nội loạn lên ngày thứ 2 sáng sớm, dư luận xôn xao phiêu diêu. Trần Thức đứng tại cửa hàng trước cửa. Dưới mái hiên nhỏ xuống nước mưa. Bầu trời bị một mảnh nặng nề mây đen che đậy. Cái kia đám mây đen quá mức khổng lồ, một cái không nhìn thấy phần cuối. Chẳng biết tại sao, Trần Thức có chút hái hùng khiếp vía, phản phất trong tầng mây giấu kín có cái gì thứ cực kỳ đáng sợ. Mưa rơi không lớn, màn mưa trống rông không một người. Trần Thức nhìn lại một cái tiệm quan tài, có chút không bỏ. Hắn biết rõ, đi lần này có lẽ liền không về được. Run lên ống tay áo, Trần Thức từ giữa lấy ra một cái ô giấy dầu, căng ra về sau, liền nhấc chân đi vào màn mưa bên trong. Trong thành đá xanh quảng trường, nơi này lâm thời xây dựng lên một phương rộng lớn bình đài. Đồng giác kim quan đặt tại trên đài cao, trung niên đạo sĩ cùng hắn bốn vị đồ đệ chính lên vỏ tác pháp. Hương hỏa hơi khói lượn lờ tại màn mưa bên trong, tiền giấy minh tệ bốn phía ném vung. Phía dưới là võ trang đầy đủ huyết giáp binh sĩ. Trần Thức trà trộn trong đám người, thờ ơ lạnh nhạt. Dịch Thân Vương bởi vì là hoàng tộc, không được tùy ý hạ táng, cần từ triều đình phái tới người giám sát. Cựu công chúa Yến Thanh Uyển mặc đơn giản áo đỏ váy trắng, hai cái nha hoàn vì nàng bu rủ, bốn phía là như là chúng tinh cùng nguyện bảo vệ. Nàng gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệnh. Cổ độc lại tại trong cơ thể ngao ngoe muốn động, mặc dù rất đau, nhưng mấy năm xuống, nàng đã thành thói quen. Lần này tới biên cảnh, mặc dù chỉ cùng vị kia ngũ thải đan thai tu sĩ gặp qua một lần, cũng không có tính thực chất tiến triển, nhưng nàng không cảm thấy có cái gì tiếc nuối, chỉ là nàng lòng có chút vắng vẻ. Cái kia tiệm quan tài trưởng quỹ, vì cái gì liền không chịu cùng chính mình đi kinh thành đâu? Đây chính là nhất phi trùng thiên, một bước lên mây tuyệt hảo thời cơ. Nàng không nghĩ ra, may mà liền lại không suy nghĩ, dù sao hắn cũng một mặt chán ghét chính mình dáng dấp, quản hắn nhiều như vậy làm gì? Yến Thanh Uyển bất chi bất giác gương mặt từng đỏ, tức giận ở trong lòng nguyền rủa Trần Thức vài câu. Thứ 9 trấn yêu thành cầm ý đi lão đại, chỉ huy sứ cùng thị tiên phủ chủ Vạn Như Ý đi tới nơi này. Hai vị đại nhân này bật một trái một phải đứng tại công chúa bên cạnh. Vạn Như Ý ngẩng đầu, góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên chất đầy nghiêm trọng. "Công chúa, có thể hạ lệnh bắt đầu." Hán Thúc dùng nói. Cầm Ý Liti chỉ huy sứ ngửi được một chút không bình thường ý vị. "Phủ chủ vì sao đội vã như thế?" Chỉ huy sứ biết rõ hôm nay yêu tộc có thể sẽ làm loạn, nhưng hắn không tin tòa thành này còn có thể bị yêu tộc công phá. Vạn Như Ý nhìn xem cái kia mảnh nặng nề mây đen, chính trọng nói, "Kẻ đến không thiện." Tiễn Thanh Uyển mặc dù không biết lời nói ý sau lưng, nhưng nghe thấy cấp thiết giọng nói, cũng biết sự tình có ngoài ý muốn. Thế là nàng chán một điểm, vậy thì bắt đầu đi. Tại dưới đài cao huyện sơn chân nhân được đến ra hiệu, thế là vung tay áo một cái, bắt đầu đi. Chỉ một thoáng, thiên địa thổi lên càng thêm lạnh thấu xương gió lạnh. Trung niên đạo sĩ cùng bốn cái đồ đệ thần sắc chuyên chú cử hành pháp sự. Tất cả gia chôn cất công việc đều lấy hoàng gia lễ tiết tiến hành. Hôm nay bởi vì sự tình đặc thù, sở dĩ cũng không có để toàn thành lão bách tính tụ tập vây xem. Trần Thức liếc nhìn càng bầu trời âm trầm, trong lòng hơi động. Lấy hắn biết rõ tình báo đến nói, áo mãng bảo cương thi xem như là sáng tay, ngoại trừ cái này, chính là cựu công chúa. Nếu có thể đem cựu công chúa tóm vào trong tay, liền có cùng đại tấn đàm phán thẻ đánh bạc. Ngoại trừ hai cái này bên ngoài, Trần Thức nghĩ không ra mấy cái kia yêu vương còn có thể cậy vào hậu thủ gì phá thành. Trong lòng ý nghĩ vừa dứt, thiên địa liền bị một đạo màu vàng lôi quang ngang nhiên liên kết. Ầm ầm, đinh hai nhức góc lôi minh tùy theo mà đến. Đạo kia màu vàng lôi điện từ tầng mây cực tốc rơi xuống, trong khoảnh khắc liền bổ tới đồng giác kim quan bên trên. Không may, trung niên đạo sĩ cùng thứ tư cái đồ đệ đều nhận xét đánh mà chết. Toàn thân đen như mực, khói đen quấn. Chỉ một thoáng, toàn bộ đài cao loạn cả một đoàn, trên người mặc tang phục bọn hạ nhân chạy tứ tán. Tiền giấy lưng đến, pháp đàn nói quẻ, bị hốt hoảng đám người tùy ý trả đạp. Huyền Sơn chân nhân sắc mặt khó coi, hắn đi tới Yến Thanh Huyền trước mặt, cùng Vạn Như Ý song song mà đứng. Kéo kẹt kéo kẹt. Đồng nhiên, đồng giác kim quan bên trên lưới mực phát ra hồng mang chói mắt. Nắp quan tài bị chậm rãi chống lên. Yến Thanh Huyền trên ngọc dung che kín hoảng sợ, nàng khó có thể tin nhìn qua hoảng sợ một màn. Nguyên bản đến tham gia lễ người chạy tứ tán, cầm y lìa vệ cùng thị tiên phủ tu sĩ nhộn nhịp trận địa sẵn sàng. Theo bành một tiếng vang thật lớn, lấy hoàng kim chế tạo kim quan bị phục sinh áo mãng bảo cương thi đại lực bén lên. Nó độ lôi tiếp, đã thành tinh. Giờ phút này trên áo chăn lượn lờ bóng ánh ngũ thải chi sắc, hai mắt huyết mang kiếp người, hai viên bén nhọn hàm răng nổi bật ngoài môi, âm trầm đáng sợ. Vạn Như Ý trên gương mặt lãnh sắc lóe lên, sau đó lấy ra tử mình kiếm tới. Ta đi chế phục nó, ngươi nhìn tốt công chúa. Huyền Sơn chân nhân lấy ra pháp bảo của mình, sau đó gật đầu nói, đây là tự nhiên. Một cái phục sinh áo mãng bảo cương thi, nơi nào sẽ là ngọc đan cảnh tu sĩ đối thủ? Hắn mới vừa nghĩ như vậy, bốn phía bỗng nhiên âm lãnh xuống dưới, một cỗ để người dùng mình sát khí vô cớ bao phủ toàn bộ đá xanh quảng trường. Sau đó hắn liền thấy được, trước kia những cái kia tản đi khắp nơi chạy trốn đám người, giờ phút này thế mà toàn bộ vòng trở lại. Chân thức có chút khó có thể tin, bởi vì tại hắn trong nhận thức, mỗi con đường bên trên đều xuất hiện hành thi. Những này hành thi trên thân đều có tiệm quan tài ấn ký, có người kiểm tra thi thể giám định ngữ. Nói cách khác, chúng nó là theo tiệm quan tài bên trong chạy đến. Làm sao có thể? Chân thức cau mày. Bất quá, hắn nhưng nhớ tới trước đó không lâu có đại lượng hành thi bị đưa vào thành một màn. Chẳng lẽ, đây chính là yêu tộc chuẩn bị ở sau? Tính ra hàng trăm hành thi như ong vỡ tổ theo từng cái tiệm quan tài chạy ra, giờ phút này toàn bộ hướng quảng trường tụ tập. Chúng nó bị yêu vương điều khiển, giờ phút này trắng trợn trong thành hành hành. Cẩm Y Dĩ Ti chỉ huy sứ sắc mặt khó coi, mau đem những cái kia hành thi cản lại. Vạn Như Ý hiển nhiên cũng chú ý tới một màn này, bất quá hắn không tâm tư phân tâm. Bởi vì trước mặt ngũ thải cương thi, thế mà bay thẳng lên trời tế, vọt vào âm u bên trong tầng mây. Cho ta mở. Hắn khẽ quát một tiếng, lập tức trong tay tử hình kiếm chỉ lên trời một chém. Kiếm mang màu tím quét ngang qua, ù ù tiếng vang lên, trực tiếp đem tầng mây kia bổ ra trăm trượng chiều sâu. Một kiếm này uy lực, kém xa Trần Thức lúc trước đoạn sông một kiếm. Đột nhiên, trong tầng mây vang lên vang một tiếng. Sau đó Vạn Như Ý con người bỗng nhiên co rụt lại. Mây trên trời tầng trong khoảnh khắc bị nhuộm đến màu sắc sặc sỡ. Sau đó mưa rơi chợt biến lớn, rơi ra năm màu giọt mưa. Trần Thức trên thân dâng lên một cỗ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngũ thải thần quang, đem mưa ngũ sắc ngăn cách mở. Sau đó hắn biến mất tại hốt hoảng trong đám người. Mưa ngũ sắc độc lực kinh người, phàm nhân nhiễm phải một giọt, liền ngã không nổi, sống chết không rõ. Cho dù là Cẩm Y Liễu vệ có chân khí hộ thể, cũng không dám vô lễ tại trong mưa lưu lại. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trên quảng trường liền ngã mấy trăm người. Trên đất chỗ chúng chỗ rành rụm lên mưa ngũ sắc nước tới. Huyền Sơn chân nhân vì Yến Thanh Huyền chống lên lồng ánh sáng, đem mưa ngũ sắc ngăn cách. Sau đó, có truyền tin hóa thành lưu quang từ nơi xa lướt đến. Chỉ huy sứ thần sắc căng cứng mà đem mở ra. Cấp báo, thành Tây có đại lượng yêu tộc đột quan. Sau đó lại có mấy đạo lưu quang bay tới. Cấp báo, thành Tây báo nguy, có yêu vương đột kích. Nhanh bị binh. Cấp báo, thành Bắc báo nguy, Ly Giang thủy tộc đống nhiên xâm phạm. Nhanh bị binh. Cấp báo, nội thành hành thi tàn phá bừa bãi. Mấy vị trưởng sứ bận tối mày tối mặt. Không chỉ là cái này bên trong, hiện tại cả tòa trấn yêu thành đều loạn cả lên. Mưa ngũ sắc không ngừng mà xuống, không có người còn dám tự tiện ra đường. Lúc này, thủy sư đô đốc chống đỡ một cái ánh sáng lấp loè ô lớn, chạy như bay đến Huyền Sơn chân nhân bên cạnh. Công chúa, không có sao chứ? Huyền Sơn chân nhân vừa muốn nói gì, liền thấy được giữa bầu trời kia ngũ sắc tầng mây vỡ ra một đạo mấy trăm trượng lớn khe hở, sau đó theo bên trong vươn ra một đầu khổng lồ long chảo. Long chảo lấp loè màu băng lam rực rỡ, uy áp bức người ở giữa, mang theo tiếng nổ đùng đoảng, đối với Vạn Như Ý chính là một móng. Xoạt xoạt. Mạnh mẽ cương phong cùng đáng sợ lực lượng nháy mắt bộc phát, Vạn Như Ý không có chút nào sức chống cự, bị rung động đến phía dưới đài cao bên trên, đem đài cao đập cái lỗ thủng. Huyền Sơn chân nhân sắc mặt trắng nhợt, cái kia trong mây mặt không phải là Ly Giang Long Vương. Sau đó hắn đem một cái phát sáng viên châu giao cho Yến Thanh Uyển. Công chúa, người đi theo thủy sư đô đốc tiến về lâu thuyền, mau mau rời đi cái này trấn yêu thành, ta đi tìm bạn phụ chủ. Sau đó thân hình hắn nhoáng một cái, liền đi đến bị nện thành phế tích nơi đài cao. Vạn Như Ý mới là bọn họ có thể sống sót hay không mấu chốt, tại còn lại tu sĩ hoàn mỹ bước ra lúc, Huyền Sơn chân nhân đương nhiên phải tiến về. Thủy sư đô đốc sắc mặt trịnh trọng, công chúa, chúng ta đi nhanh đi, lâu thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng. Yến Thanh Uyển gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, bực này trang diện, nàng chỗ nào từng trải qua. Bất quá liền tại nàng muốn cất bước mà chạy lúc, đột nhiên một trận. Thế nào công chúa? Thủy sư đô đốc hoài nghi nói. Nàng chợt nghĩ đến tiệm quan tài thanh niên trẻ tuổi kia. Yến Thanh Uyển trong lòng hung hăng nhảy lên, nói, ngươi cho đi, ta sau đó liền đến. Sau đó, nàng nghiến chặt hàm răng, cầm Huyền Sơn chân nhân cho viên châu, yên lặng tự nói một câu, toàn thân đống nhiên sáng lên bạch quang, một lát sau liền biến mất tại mưa ngũ sắc màn bên trong. Thủy sư đô đốc sắc mặt kỳ biến, trong lòng hết sức buồn bực. Bất quá một lát sau, hắn nhưng ánh mắt lạnh lẽo, công chúa sẽ không đi nơi đó đi. Chương 34, Ngọc Kinh kiếm thành Nam Đường quan tài, đầu phố. Bạch quang lóe lên ở giữa, có đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở chỗ này. Yến Thanh Uyển gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo vẻ lo lắng, cũng không biết hắn có hay không bị cái này mưa ngũ sắc xối đến. Một lát sau, nàng tay ngọc lại giao nhau ở chung một chỗ, có chút xoắn xuýt. Ai nha, ta quan tâm như vậy hắn làm gì? Người kia như vậy chán ghét ta làm gì còn lo lắng hắn? Trong tay nàng biên châu là Huyền Sơn chân nhân chí bảo, có Na Di cùng hộ thân năng lực. Giờ phút này tiêu hao bên trong hơn phân nửa pháp lực, mới khó khăn lắm chuyển tống đến nơi đây. Cứ như vậy, nàng liền không có cách nào lập tức chuyển tống về đi. Đột nhiên, phía trước mưa ngũ sắc màn bên trong, có gì đó quái lạ tiếng vang truyền đến. Kéo kẹt kéo kẹt. Mấy đạo vật mèo bóng dáng từ màn mưa bên trong hiện ra dọa người hình dáng tới. Là tiệm quan tài bên trong phục sinh hành thi. Tiễn Thanh Uyển dung nhan xinh đẹp bên trên nổi lên một vẻ ngưng trọng, chiếu cố xúc động, trong tay nàng viên châu pháp lực đã không nhiều. Tiếp tục như vậy, cũng không thể lâu dài thủ hộ chính mình. Mà liên tại nàng tiến thối lưỡng nan thời khắc, đột nhiên có một cái ô giấy dầu đi tới trên đầu của nàng. Công chúa tới đây làm gì? Tiễn Thanh Uyển nghe vậy, tâm nhảy một cái, giống một đầu bị đạp cái đuôi mèo con. Ta đến tản bộ. Chân thức ánh mắt lộ ra vẻ trịnh trọng tới. Hiện tại ngươi có thể là bọn chúng hàng đầu mục tiêu a, thế mà còn dám đi đầy đường chạy loạn. Thế là hắn trầm giọng nói, công chúa vẫn là đi mau đi, tòa thành này rất nguy hiểm. Tiễn Thanh Uyển nghe lời này, xoay đầu lại liếc nhìn trên người mặc xanh nhạt áo choàng thanh niên. Nhưng một cái kéo qua Trần Thức tay, ta có thể mang người cùng đi. Đi theo ta. Sau đó nàng không nói lời gì, trực tiếp lôi kéo Trần Thức hướng đường phố bên ngoài chạy đi. Trần Thức trong lòng khẽ động, trở tay hướng về sau quét qua. Màu lam quang nhận khoảnh khắc liền đảo qua cái kia mấy cỗ hành thi, đem hắn trong nháy mắt chém làm hai đoạn. Mà đúng lúc này, trong thành một chỗ nhưng bỗng nhiên vọt lên một đạo gần trăm trượng lớn nhỏ màu vàng của sáng. Cột sáng nối thẳng thiên cung, sau đó tản xuống từng mảnh màn sáng, đem Trấn Yêu Thành bốn phương tám hướng bắt đầu phong tỏa. Phong thành. Tiễn Thanh Uyển ngạc nhiên nói. Trấn Yêu Thành là một tòa quan hải, bản thân liền có thể nhìn thành là một kiện siêu cấp pháp bảo. Bây giờ món pháp bảo này khởi động hộ thể lồng ánh sáng, nếu không có bạn như ý mệnh lệnh, ai cũng không cách nào rời đi Trấn Yêu Thành. Trần Thức biến sắc. Kế hoạch của hắn là theo chân ra khỏi thành chạy nạn lưu dân cùng rời đi nơi này. Bây giờ phong thành, sợ là rất khó đi ra. Mà còn, giữa bầu trời kia nặng nề trong tầng mây, còn cất giấu một vị giận dữ không thôi, sát tâm ngút trời Long Vương. Nó là tìm đến mình phiền phức. Chỉ mong cái kia lão Long Vương cảm giác không đến chính mình tồn tại. Trấn Yêu Thành vòng bảo hộ mở ra về sau, mưa ngũ sắc ngược lại là rơi không tiến vào. Mà số lớn cẩm y liề vệ cùng thị tiên phụ tu sĩ đồng loạt ra tay, ngược lại là đem tràn lan hành thi hơi chút chấn áp một phen. Mà ngoài thành yêu tộc đại quân mặc dù binh lâm dưới thành, nhưng cũng không thể một sớm một chiều liền phá vỡ vững như thành đồng Trấn Yêu Thành. Tựa hồ cục diện đã quay lại đi qua. Hiện nay xem ra là như vậy. Trần Thức vô ý thức nắm chắc tay bên trong mềm mại. Đây là hắn lần thứ nhất dắt nữ hải tử tay. Hiện tại cảm thụ quả nhiên cùng trên mạng đám kia LF tờ nói giống nhau như lúc. Rất mềm, mềm mại không xương cái chủng loại kia. Vạn phủ chủ mở ra hộ thành đại trận. Tiễn Thanh Uyển dung mạo mỉm cười, nghiêng đầu nói, xem ra ngươi không cần không tình nguyện đi theo ta đi. Trần Thức trong lòng khẽ nhúc nhích. Vừa muốn nói gì, trên trời liền truyền đến ầm ầm âm thanh. Hắn ngước đầu nhìn lên, một đầu to lớn long chảo từ năm màu tầng mây bên trong nô ra. Chỉ là long chảo, liền khoảng chừng một phần tư cái Trấn Yêu Thành lớn, rất khó tưởng tượng cái kia giấu ở trong tầng mây to lớn long thân đến cùng có cỡ nào khổng lồ. Ly Giang Long Vương nắm giữ tam phẩm linh yêu yêu lực, có thể so với nhân tộc tiên nhân đệ tam cảnh, dương đan cảnh tu sĩ. Vạn Như Ý nói sai lầm, chính là chỉ Ly Giang Long Vương. Nguyên bản Ly Giang thủy tộc cùng nhân tộc đã ngưng chiến hơn trăm năm, song vương đều yên lặng trưởng thành, không nguyện ý tùy tiện lên chiến sự. Bây giờ cái kia thần bí ngọc đan cảnh tu sĩ chém sông thông minh bên trong ác dao, cùng Ly Giang thủy tộc đã là kết xuống tử thủ. Có Ly Giang Long Vương tại, Trấn Yêu Thành không cách nào chống cự được. Theo to lớn long chảo cùng hộ thành đại trận kịch liệt đụng vào nhau, một cỗ khó mà nói rõ đáng sợ sóng xung kích nháy mắt tản đi khắp nơi ra. Trần Thức trên thân có chút dâng lên hào quang năm màu, đem hai người bao phủ đi bảo. Lão Long Vương, việc này là hiểu lầm. Vạn Như Ý sắc mặt tảm đạm, khoe miệng còn lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết máu. Một tiếng vang thật lớn sau đó, long chảo đem màu vàng hộ thành đại trận dễ như trở bàn tay bóp nát mà đi. Một lát sau, trong tầng mây truyền đến tức giận ngập trời quần quần tiếng vọng, hiểu lầm. Tuy ý đồ ta Ly Giang thủy tộc, các ngươi nhân tộc thật đúng là hèn hạ. Bản vương muốn để cả tòa thành trì cho ngũ sắc giao long chôn cùng. Mà cũng chính là tại hộ thành đại trận bị phá vỡ một mấy mắt, lão Long Vương tựa hồ lòng sinh cảm ứng đồng dạng. Ân, đây là ta Ly Giang thủy tộc huyết khí. Nguyên lai ngươi tại chỗ này. Sau đó, một cỗ không hiểu uy áp nháy mắt giáng lâm đến thành nam địa khu. Trần Thức sắc mặt đống nhiên đại biến. Lão quái vật này làm sao phát hiện được ta? Mà ngay tại lúc đó, thủy sư đô đốc cũng thở hồng hộc chạy tới. Quả nhiên, các ngươi tại chỗ này. Hắn trong mắt ý lạnh lạnh thấu xương. Công chúa, ngươi hẳn là muốn cùng cái này để tiện người kiểm tra thi thể cùng một chỗ hồi kinh. Thủy sư đô đốc thấy tay của hai người thế mà kéo ở chung một chỗ, trong lòng kinh hãi đồng thời, một cô ghen ghét thẳng xuất hiện trong lòng. Tiễn Thanh Uyển chán một điểm, vừa định nói chuyện, chân thức toàn thân liền ngũ sắc ánh sáng đại trướng, sau đó cuốn lại không bằng phản ứng Yến Thanh Uyển, bắn thẳng về phía chân trời. Trên bầu trời, long trảo đã trở nên xanh đậm, cực lớn đến không cách nào tưởng tượng thủy thuộc tính yêu lực trong nháy mắt ngưng tụ. Nó muốn đổ thành. Thủy sư đô đốc mặt xám như cho mà nhìn xem từ trên trời giáng xuống to lớn long chảo, doa đến đặt mông ngồi sập xuống đất. Vạn Như Ý cùng một đám tu sĩ tâm thần rung mạnh. Hắn cắn răng một cái, dứt khoát đem cả tòa Trấn Yêu Thành tích xúc trăm năm thiên địa linh khí cùng nhau sử dụng đi ra. Dạng này mặc dù tương đương với phế bỏ Trấn Yêu Thành, nhưng chỉ ít có thể bảo vệ một số người sống sót, không đến mức bị đổ thành. Lão Long Vương, ngươi hôm nay đổ thành, ngày khác ta đại tấn huyết giáp quân nhất định san bằng ngươi Ly Giang thủy hệ. Sau đó Vạn Như Ý khởi động Trấn Yêu Thành nội tình. Chói mắt đến cực hạn kim quang từ trong thành thị ương một phát, cả phiến thiên địa ở giữa đều một mảnh trắng xóa. Cả thiên không bên trên ngũ thải tầng mây lúc này đều lùi lại mà ra, bị hào quang sáng chói cho xua tan. Long chảo cùng kim quang va chạm đến cùng một chỗ, tựa là hủy diệt ba động từ va chạm điểm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Sóng khí chỗ đi qua, tòa nhà cố hủy, đại địa túi ra đều bị nhấc lên cao hơn 10 trượng, rất nhiều không kịp trốn tránh người, bị ba động xé rách trở thành mảnh vỡ. Trên dưới bầu trời lên huyết vũ, cả tòa Trấn Yêu Thành rách nát khắp trốn thê thảm. Trần Thức mang theo chưa tỉnh hồn Yến Thanh Uyển một hơi bay ra Trấn Yêu Thành hơn 300 dặm. Sau đó hai người hạ xuống một chỗ đỉnh núi. Yến Thanh Uyển con mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được, nàng nhìn xem Trần Thức trên thân nổi lên hào quang năm màu, trong đầu nhưng hiện lên ngày đó áo trắng đoạn sông tuyệt thế tiên tư. Là ngươi. Trong nội tâm nàng giống như mai con nhảy loạn. Chắc không được ta khẽ rửa gần ngươi, ta cổ độc liền không giải thích được ổn định lại. Trong mắt nàng dị sắc liên tục nói. Trần Thức không chút nào không vui. Xem ra Ly Giang Long Vương có thể bằng vào trên người mình lưu lại thủy tộc huyết khí tìm tới chính mình. Vấn đề là mặc dù tại hộ thành đại trận bị phá nháy mắt trốn ra được, nhưng sau đó phải làm sao bây giờ?
Chạy,
có thể chạy qua Ly Giang Long Vương. Trần Thức sắc mặt âm tình bất định. Yến Thanh Nguyệt thấy thế, trong lòng cũng đem trước mắt cảnh ngộ đoán cái 7-8 phần. Tất nhiên Trần Thức chính là cùng ngày đồ sông tu sĩ, vậy hắn chắc chắn tại trốn trên trời cái kia Long Vương. Thế là nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đưa tay giữ chặt Trần Thức lạnh buốt bàn tay lớn. Ta giúp ngươi chạy trốn. Trần Thức nghe vậy, hơi sững sờ, có chút ngạc nhiên nói, ngươi? Bị hắn chất vấn, Yến Thanh Nguyệt lộ hai đỏ lên. Chớ xem thường ta. Sau đó nàng đem trên cổ tay mang theo màu bạc vòng tay, thông qua hai người lôi kéo tay, trực tiếp đưa đến Trần Thức trên cổ tay. Ngươi có nghe nói hay không qua, Ngọc Kinh Kiếm. Chương 35, một kiếm 30 năm quốc vận. Trần Thức nhìn xem đi tới chính mình trên cổ tay màu bạc vòng tay, lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Yến Thanh Nguyệt cực nhanh rút về tay ngọc, trên mặt giống như hồng hà tràn ngập, nàng không dám cùng Trần Thức đối mặt, chỉ là bĩu môi, uổng cho ngươi vẫn là ngọc đàn cảnh tu sĩ, thế mà ngay cả thiên hạ đệ nhất kiếm cũng không biết. Thiên hạ đệ nhất kiếm? Có như thế nhiều? Trần Thức chỉ cảm thấy cổ tay lạnh buốt, không có từ ngân hoàn bên trên cảm nhận được sắc bén kiếm khí. Yến Thanh Nguyệt một chút gật đầu, sau đó có chút ngạo nghễ nói, Ngọc Kinh Kiếm là ta Đại Tấn triều quốc vật kiếm, thượng thừa thiên ý, hạ tiếp dân tình, là khai quốc lao tổ phi thăng tiên giới phía sau lưu lại Trần Quốc kiếm. Trần Thức nhìn xem trên cổ tay không chút nào thu hút ngân hoàn, trong đầu lẩm bẩm, thật có nhiều như vậy. Vừa nghĩ tới, phương xa liền có tiếng rít truyền đến. Trần Thức tâm niệm vừa động, toàn thân ngũ thải thần quang liều mạng lưu chuyển, sau đó mang theo Yến Thanh Nguyệt hóa thành trường hồng cấp tốc rời đi đỉnh núi. Mà đang lúc sau khi hai người đi bất quá thời gian ba cái hô hấp, liền có một đạo băng hàn thổ tức trực tiếp giáng lâm tại đỉnh núi, linh hai nhức góc tiếng vang sau đó, cả tòa đại sơn trong khoảnh khắc biến thành một biển. Ly Giang Long Vương đánh tới. Trần Thức thần sắc khó coi, trong cơ thể hắn còn giữ lại hạn bạc thần lực đã không nhiều lắm. Lần thứ hai hướng bắc bay lượn đi ra mấy trăm dặm về sau, Trần Thức cùng Yến Thanh Nguyệt đi tới một mảnh khe rãnh tung hoành vùng núi. Hướng bắc vọng đi, đại địa một mảnh khô bại, hiện ra quỷ dị đỏ tươi chi sắc. Từng tia từng sợi khí lưu màu đỏ ngòm từ dưới đất ép ra ngoài, nổi lên bầu trời, tụ tập hình thành huyết vụ. Làm sao không chạy? Đột nhiên, một đóa dài rộng bèn bèn có to khoảng 10 trượng màu lam đám mây chống rông xuất hiện tại Trần Thức trên đỉnh đầu. Trần Thức im lặng. Chậc chậc chậc, ngũ thải đan thai, ngũ sát thần quang, à, thế mà còn có nồng đậm hạn bạc lực lượng. Thì ra là thế. Xem ra chỉ là cái đầu cơ trục lợi hạ người mà thôi, bản vương còn tưởng rằng nhân tộc ra cái gì khó lường tu sĩ. Ly Giang Long Vương thanh âm lạnh như băng theo đám mây bên trong ù ù truyền đến, chấn động đến phương này trong núi không ngừng run rẩy. Trần Thức sắc mặt trắng bệch, năm ngón tay nắm chặt, đối phương không hổ là lao quái vật, nháy mắt liền đem chính mình ngụy trang xé rách. Ly Giang Long Vương tiếng như hồng trung, đối phương có ý lấy cường đại niệm lực áp chế chính mình. Bất quá, chờ bản vương đem ngươi rút gần đi giường, luyện hóa đan thai về sau, cũng coi là vật tận kỳ dụng đi. Ly Giang Long Vương âm thanh không mặn không nhạt. Sau đó, một cỗ để thiên địa đều biến sắc hàn băng lực lượng, đột nhiên giáng lâm ở đây. Trần Thức ngũ thải thần quang mãnh liệt, phí sức chống cự lại Long Vương thi triển uy áp. Đột nhiên, có bàn tay ấm áp dựng vào chính mình cổ tay, một dòng nước nóng chậm chậm truyền đến. Trần Thức sắc mặt biến hóa nghiêng đầu nhìn. Chỉ thấy Yến Thanh Nguyệt trên tay ngọc chẳng biết lúc nào cắt một vết thương, nóng hôi hổi huyết dịch giống như là dòng suối nhỏ đồng dạng lan tràn đi ra. Yến Thanh Nguyệt máu theo nàng đắp lên Trần Thức trên cổ tay tay ngọc, chậm rãi chảy vào ngân hoàn bên trong. Vậy liền để nó mở mang kiến thức một chút, nhân tộc ta tu sĩ lợi hại. Yến Thanh Nguyệt trong suốt con mắt bên trong tràn đầy đối Trần Thức tín nhiệm. Ngày đó thuyền con bên trên, người áo trắng một kiếm đoạn sông, cho nàng lưu lại ấn tượng sâu đậm. Ngân hoàn uống máu, điên cuồng chiến minh. Cũng liền tại thời khắc này, Trần Thức ngũ thải thần quang ngăn cản không nổi Long Vương uy áp, ầm vang tản đi khắp nơi. Uy áp trùng trùng điệp điệp lăn xuống đến, một cỗ nguy cơ sinh tử nháy mắt tại Trần Thức trong tim hiện lên. Nhưng ngay một khắc này, Trần Thức trên cổ tay ngân hoàn nhưng bỗng nhiên bắn ra. Ngân sắc quang mang bắn ra mà ra, một cỗ mênh mông khí cơ chỉ một thoáng quét ngang mà mở. Kiếm khí, ánh bạc chói mắt, tại Trần Thức quanh mình 10 trượng phạm vi tạo thành một cái lồng ánh sáng, đem Long Vương uy áp toàn bộ ngăn cản. Khoảng khắc, ngân quang thu vào, một cái dài 3 thước kiếm thình lình xuất hiện, trôi nổi tại không trung. Trường kiếm tựa hồ lấy vàng bạc đúc thành, toàn thân bảo quang lấp lánh, tử kim chi khí tràn ngập trên đó. Một cỗ nặng nề vô cùng kiếm ý, chậm chậm từ kiếm thân truyền đến. Đây là Ngọc Kinh Kiếm. Trong tầng mây, truyền đến Ly Giang Long Vương kinh ngạc âm thanh. Sau đó màu băng làm tầng mây một trận nhiễu loạn, một lát sau, một cây hơn 100 trượng lớn nhỏ bằng trụ thế mà rơi thẳng mà xuống, mang theo đáng sợ tiếng rít, giống như là muốn đem Trần Thức ngay tại chỗ nghiền chết. Trần Thức không kịp nghĩ nhiều, nắm lấy trước mặt Ngọc Kinh Kiếm. Tê trưởng kiếm vào tay một nháy mắt, Trần Thức liền ngã hút một hơi khí lạnh. Chỉ thấy hắn cầm chuôi kiếm bàn tay phải tại trong khoảnh khắc liền bị kiếm khí xé rách ra mấy trăm đạo vết thương, lập tức tiêu ra máu lưu như rót. Vá! Trần Thức không chút nghĩ ngợi đối với chính mình sử dụng phùng thi thuật, đem không ngừng đổ xuống vết thương câu lại. Sau đó hắn toàn thân hào quang năm màu phun trào, tu vi nháy mắt tăng lên đến đỉnh núi. Trường kiếm trong tay đối với đập tới băng trụ chính là chặt nghiêng một kiếm. Bá một tiếng, thử kim kiếm mang chấp hiện. Suy suy suy, khổng lồ băng trụ bị kiếm mang khẽ quét mà qua, theo đôi đến đầu, không trở ngại chút nào. Xoạt xoạt một tiếng, băng trụ từ giữa đó bị đánh mở, mặt cắt chân nhắn như gương. Một kiếm bổ ra băng trụ, Trần Thức cũng không có như thả gánh nặng. Hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể tu vi tại mới vừa rồi bị nháy mắt rút đi gần như 6 thành. Mà một kiếm này, vẹn vẹn đem cái kia băng trụ đổ ra. Trần Thức sắc mặt khó coi, nhà ngươi thanh kiếm này, hình như không thế nào được a. Yến Thanh Nguyệt thấy Trần Thức khí tức bất ổn, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Không biết, phụ hoàng cùng ta nói qua, một kiếm này là 30 năm quốc vận. Trần Thức hung hăng sững sờ. Cái gì? Một kiếm đi xuống, 30 năm quốc vận? Trong lòng kiếp sợ ý nghĩ vừa mới rơi xuống, Trần Thức liền thấy được đỉnh đầu bầu trời. Đột nhiên biến sắc. Ầm ầm. Vô số tráng kiện kim lôi xen lẫn trùng điệp, giống như kim xà cuồn vũ tại trong tầng mây. Thiên tướng biến ảo ở giữa, mây cuốn mây bay, hồng hà vạn dặm, mặt trời lên xuống, phảng phất tại trong khoảnh khắc liền diễn hóa hoàn thành. Cùng lúc đó, đại địa cũng lắc lư, sơn hà trong nháy mắt rung chuyển không thôi, một cỗ tử khí bỗng nhiên theo mặt đất phun ra, sau đó tụ tập lại thẳng vào Vân Tiêu. Một kiếm này, rút ra, là đại tấn 30 năm quốc vận lực lượng. Mà bực này đáng sợ lực lượng, tại vừa rồi mới hiển hóa ra ngoài. Nguyên bản tiêu tán tử kim kiếm mang tại trong khoảnh khắc lại ngưng tụ ở chung một chỗ, lấy không cách nào ngôn ngữ tốc độ đem Ly Giang Long Vương ẩn thân đám mây một chém làm hai. Sau đó kiếm mang uy thế không giảm trái lại còn tăng, mãi đến đem hắn phía sau mênh mang biển mây bổ ra một cái ngàn trượng lớn lên lỗ hổng. Thiên địa lực lượng trong nháy mắt chạy ngược đi vào, phản phất rộng không bờ bến đồng bạc xuất hiện một cái trăm ngàn trượng lỗ hổng. Giống. Ly Giang Long Vương bị cái này ẩn chứa quốc vận một kiếm thương tổn tới long hồn, giờ phút này gầm thét liên tục. Màu băng lam màn sáng nháy mắt ở trên bầu trời nở rộ, trong khoảnh khắc liền có một đầu ngàn trượng lớn nhỏ màu xanh thẳm chân long xuất hiện trên bầu trời. Đáng sợ long uy quần quận mà ra, bốn phía tầng mây cũng nhộn nhịp hướng khổng lồ long thân của tới. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Vừa rồi một kiếm kia tại nó khổng lồ trên thân rồng lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, giờ phút này long huyết chạy xuôi mà xuống, đem nào đó mảnh mây trắng nhuộm đến đỏ tươi. Giờ phút này, xa tại mấy ngàn vạn dặm bên ngoài đại tấn kinh thành, hoàng tộc tổ miếu bên trong, liệt tổ liệt tông linh bài đột nhiên vỡ nát, cả sảnh đường hương hỏa trong khoảnh khắc dập tắt. Hôn thiên hấp địa, một bộ mặt lộ cảnh tượng. Lãnh sự bọn thái giám đều run rẩy quỳ rạp dưới đất, khóc đến khàn cả giọng. Lúc này, hoàng cung chỗ sâu, một tòa khí thế to lớn cung vàng điện ngọc phía trước, trên người mặc long bào, đầu đội kim quan trung niên nam nhân nhìn xem u ám sắc trời, sắc mặt tâm trầm. Đại tấn quốc vận bị người động. Đống nhiên, có một hồng bào tu sĩ từ thiên ngoại bay tới. Vậy hạ, thiên tướng phát sinh biến cố, sơn hà vỡ vụn, tông miếu hủy hoại, ta đại tấn triều khí vận cớ gì lùi lại 30 năm nha? Trên người mặc long bào trung niên nam nhân che lấy khó chịu ngực, có chút hụt hơi. Chuẩn là huyện nhi nha đầu kia, chỉ sợ là bởi vì chấm đem ngọc kinh kiếm cho nàng duyên cớ. Áo bào đỏ tu sĩ nghe vậy, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bất quá thần sắc hắn nhất chuyển, tự lẩm bẩm, còn tốt chỉ là bổ một kiếm, 30 năm, ta đại tấn còn chịu được được. Chính là không biết, tên hôn đản nào an gan hùm mật báo, cũng dám theo công chúa chỗ ấy lừa gạt đi ngọc kinh kiếm, còn có thể bổ ra một kiếm này đến. Nếu để cho thần bắt được hắn, không phải là lột ra hắn, mà liên tại hắn tự cho là kết thúc thời điểm, thiên địa lại độ biến sắc. Ầm ầm. Màu vàng lôi điện lớn một nháy mắt xuất hiện, trực tiếp rơi xuống lúc bổ chúng hoàng đế sau lưng cung vàng điện ngọc. Đinh Hai nhức có quanh minh đi qua sau, đại điện bước lên một cỗ khét lẹn hắc khí. Nhìn từ đằng xa đi, trên hoàng thành trống không khí vận lực lượng cực dương nhanh sói mòn. Lại là 30 năm quốc vận. Long bào nam nhân cùng áo bào đỏ tu sĩ đều mặt đen lại. Người còn tới. Chương 36, Lạ Lâm Chi địa Trần Thức bổ ra kiếm thứ hai thời điểm, đã lực bất tòng tâm. Dưới chân hắn đại địa biến đến phá thành mảnh nhỏ, biển mây trên trời cũng tạo thành một cái vòng xoáy, màu vàng cuồng lôi từ cửu thiên không chút kiêng kỵ chút xuống, rơi vào cự long trên thân, bắn tung vé lên để người hoa mắt ánh lửa. Tào Thập đem bị sóng khí chấn động đến đã hôn mê đến Thanh Uyển bảo hộ ở bên cạnh. Hắn nhìn phía xa trên bầu trời lung lay sắp đổ công tử, sắc mặt khó coi. Cái này bổ ra kiếm thứ hai, đã đem công tử tinh khí thần rút cái sạch sẽ. Tử kim kiếm mang giống như mãnh long quá giang, trùng trùng điệp điệp kiếm quang quét ngang cả phiến thiên địa. Vành long 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 long. Ly Giang Long Vương khổng lồ trên thân rồng mặc dù cực lực hiện lên hộ thể thần quang, nhưng hay vào đó một kiếm thực tế quá mức cường đại. Màn ánh sáng màu xanh lam chỉ kiên trì thời gian 3 cái hô hấp, liền đột nhiên vỡ nát. Tử kim kiếm mang nặng nề mà rơi đập đến Ly Giang Long Vương trên thân. Xoẹt, Ly Giang Long Vương không thể phá vỡ vảy rồng trong khoảnh khắc bị chém xuống một mảng lớn. Huyết vụ dâng lên ở giữa, vô tận huyết vũ vãi xuống tới. Ngào. Ly Giang Long Vương bị đau, một kiếm này quả thực chạm tại chính mình long hồn long cốt bên trên. Cái này tổn thất lớn rồi, chính mình thật vất vả tiềm tu mà đến yêu lực tại cực tốc sói mòn. Đều là ngươi cái này sâu kiến. Ly Giang Long Vương to lớn long đầu đối với thẳng hướng phía dưới rơi xuống trần đức, long nhãn bên trong tràn đầy bạo ngược sát ý, nó tính sai. Nếu không có thanh này ngọc kinh kiếm, giết một cái cưỡng ép tăng lên tới ngọc đan cảnh tu sĩ, chỗ nào dùng đến tốn công tốn sức. Bây giờ nó ngạnh kháng kinh thiên động địa hai đạo quốc vật kiếm, cùng phía dưới khí tức bất ổn trần thức không xê xích bao nhiêu. Bất quá, lấy cuối cùng lực lượng đem nơi này san thành bình địa, còn là có thể làm đến. Thứ 9 trấn yêu thành đã tại nó long trảo xuống biến thành phế tích. Nhân tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, ít nhất phải giết cái này nhân tộc tu sĩ, cùng cái kia nữ hoa hoa, chuyến này mới tính công lỗ. Sau đó liền thấy Ly Giang Long Vương miệng lớn hé ra, màu băng lam thổ tức liền nhanh chóng ngưng tụ. Một cỗ phảng phất có thể đông kết tất cả hàn ý chớp mắt bộc phát. Nó mặc dù là thủy hệ yêu vương, nhưng hạch tâm yêu lực nhưng đến từ trong cơ thể cực hàn long đan. Tào Thập tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn liếc nhìn đã hôn mê công chúa, đột nhiên cắn răng một cái, trở tay một chỉ điểm tại chân bóng trên trán. Vì công tử an toàn suy nghĩ, Tào Thập chỉ có thể lao đi trí nhớ của ngươi. Sau đó, hắn đem Yến Thanh Nguyệt đặt ở một cái nơi tương đối an toàn về sau, liền thân thể nhoáng một cái đi tới Trần Thức bên cạnh, đem hắn hạ xuống thân thể nâng lên. Mà cùng lúc đó, Trần Thức trong tay ngọc kinh kiếm phát ra ông minh chi thanh, sau đó thoát khỏi Trần Thức bàn tay nắm chắc, hóa thành ngân quang bay trở về đến Yến Thanh Nguyệt bên cạnh, ở xung quanh nàng xây lên bình chướng. Trên trời băng hàn thổ tức đã đi tới Trần Thức đỉnh đầu, hắn đã tránh cũng không thể tránh. Tào Thập sắc mặt kỳ biến, bực này hủy diệt ba động, chỗ nào tránh đến? Đang lúc hắn mất hết can đảm lúc, cái kia biển mây xoay tròn chỗ, đúng như mắt bão đồng dạng long chỗ, nhưng đột nhiên bắn xuống một đạo hồng quang. đạo kia hồng quang thế tới so Ly Giang Long Vương thổ tức càng nhanh, trong chớp mắt liền cùng băng hàn thổ tức đụng vào nhau. Đạo kia có thể hủy diệt tất cả ba động hồng quang, là thiên kiếp. Quốc vận lùi lại một giáp, thương thiên giận dữ, hạ xuống sát kiếp. Hồng mang cùng băng hàn thổ tức xen lẫn trùng điệp, màu lam cùng màu đỏ hỗn hợp. Ly Giang Long Vương miệng rộng chỗ đột nhiên dâng lên một trận huyết quang, nó bị đau gào rít giận dữ. Mà giờ khắc này, Vạn Như Ý cũng cuối cùng từ chân yêu thành nơi đó chạy tới. Hắn lăng đứng ở bầu trời, nhìn phía xa diệt thế đồng dạng cảnh tượng, sắc mặt tái nhợt. Đến cùng, phát sinh cái gì? Hồng quang cùng màu lam thổ tức cầm vang dung hợp, sau đó lại trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là bị hư không trong lúc đó thôn vệ tiến vào. Tao Thập ôm mất đi ý thức chân thức, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh bầu trời. Thương Thiên hạ xuống sát kiếp cùng với Ly Giang Long Vương toàn lực thổ tức, thế mà quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Trên trời Ly Giang Long Vương thân thể cao lớn đã không thấy bóng dáng, chắc là trốn. Tao Thập dọa đến mặt như màu đất, sau đó thở phào một cái. Bất kể nói thế nào, vẫn là nhặt được một cái mạng. Mới vừa nghĩ như vậy, hắn liền cảm giác bốn phía có một cỗ lực lượng vô danh tại nắm kéo chính mình. Tao Thập sắc mặt xanh trắng luân phiên. Hắn đột nhiên nhìn hướng sau lưng, một cái khoảng chừng to khoảng 10 trượng đen như mực vết nứt không gian, thình lình ở vào phía sau bọn họ. Vết nứt không gian, thì ra là thế, chắc không được cái kia hai cỗ lực lượng sẽ biến mất không còn tăm hơi. Nguyên lai là va chạm lực lượng lớn đến xé rách không gian, bị hút vào. Tất nhiên bực này lực lượng cũng có thể bị thu nạp, như vậy nói cách khác, Tao Thập gương mặt một sụp đổ. Xong, đột nhiên biến lớn gấp trăm lần hấp lực đội vàng không kịp chuẩn bị bạo phát đi ra. Tao Thập nắm lấy cơ hội tiến vào chân thức trong ống tay áo, mà chân thức thì không có chút nào ý thức bị hút vào nguy hiểm không gì sánh được vết nứt không gian bên trong. Loại này bởi vì ngoại ý muốn mà bị tạo dựng ra đến vết nứt không gian là tu sĩ nghe mà biến sắc đồ vật. Bởi vì ngươi căn bản không biết khe hở bên kia là nơi nào, đương nhiên, cũng có khả năng vĩnh viễn mất phương hướng tại không gian bên trong. Một chén trà thời gian trôi qua, vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa, trên trời lôi kiếp vòng xoáy cũng tiêu tán hầu như không còn. Nơi này lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá đại địa một mảnh vỡ vụn, trên trời trôi nổi cũng là sợi bông đồng dạng bị kiếm khí xé nát đám mây. Vạn Như Ý cẩn thận từng ly từng tí tới gần nơi này. Nhiều lần chắc trở về sau, cuối cùng tại một chỗ sơ qua bằng phẳng địa phương phát hiện Yến Thanh Uyển. Ngọc Kinh Kiếm nghiêng cắm ở bên người nàng. Chỉ bất quá, giờ phút này nàng quanh thân bị Ngọc Kinh Kiếm kiếm quang thủ hộ lấy, ai cũng vô pháp tới gần. Không nghĩ tới, vậy hạ thế mà đem thanh kiếm này giao cho công chúa. Chỉ có thể chờ đợi nàng sau khi tỉnh lại mới có thể giải trừ. Vạn Như Ý thần sắc bề bại. Bị Ly Giang Long Vương trọng thương về sau, còn cưỡng ép mở ra trấn yêu thành nội tình, đã để hắn sơn cùng thủy tận. Cùng yêu tộc giáp giới biên cảnh rất lớn, nhưng thế nhưng không được triều đình coi trọng. Vạn Như Ý giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. 18 tòa trấn yêu thành, thế mà chỉ có 2-3 vị dương đan cảnh tu sĩ tòa trấn. Những cái kia có thực lực lao ra hỏa, đều vui ở nội địa, chỉ muốn thanh thản ổn định tu luyện. Mà yêu tộc tiềm ẩn tại Thiên Nguyên bên trong đại yêu vương, khoảng chừng hơn 10 cái. Ly Giang Long Vương chỉ là ngoại giới nổi danh nhất một vị mà thôi. Làm hắn biết rõ Ly Giang Long Vương xâm phạm lúc, liền đã biết, thứ 9 trấn yêu thành là thủ không được. Nơi xa một hạt gạo hạt lớn nhỏ điểm sáng lóe lên vài cái về sau, Huyền Sơn chân nhân liền cưỡi độn quang đến chỗ này. Thấy công chúa bị Ngọc Kinh kiếm thủ hộ lấy, hắn nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Bệ hạ tự mình để Ngọc Kinh kiếm rời kinh, chỉ sợ là thâm ý sâu sắc. Huyền Sơn chân nhân nuốt hoa dâm sợi dâu nói. Vạn Như Ý trong mắt tràn đầy buồn vô cớ, sau đó thở dài nói, ta chuyến này cũng cùng các ngươi cùng nhau hồi kinh a, bên này quan, ta không thủ. Huyền Sơn chân nhân không biết nên nói cái gì. Đột nhiên, Ngọc Kinh kiếm kêu khẽ một tiếng, sau đó kiếm quang thu lại, hóa thành ngân hoàn, rơi vào Yến Thanh Uyển trên cổ tay. Vị này đại tấn cửu công chúa chậm rãi tỉnh lại. Đây là nơi nào? Nàng mê mang ánh mắt bên trong, Vạn Như Ý cùng Nguyễn Sơn chân nhân liếc nhau một cái. Công chúa bị lừa gạt đến nơi này, chắc là bị tia thần bí ngọc đan cảnh tu sĩ cách làm. Nếu là có thể xem xét công chúa ký ức. Vạn Như Ý giật mình trong lòng, hắn không để ý Nguyễn Sơn chân nhân đại biến sắc mặt, liền đem để tay tại công chúa trên đỉnh đầu. Có chút cảm ứng một lát sau, Vạn Như Ý nháy mắt sắc mặt tái xanh. Công chúa vừa rồi ký ức bị người cưỡng ép xóa đi. Tiễn Thanh Uyển không biết Vạn Như Ý nói cái gì. Nàng giờ phút này chỉ cảm thấy đầu óc rất loạn, một đoàn bột nhau giống như, mà còn trong nội tâm còn vắng vẻ, giống như là mất đi thứ gì trọng yếu. Nàng đôi mắt đẹp nóng về nơi xa xăm vỡ nát đám mây, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chân thức trong hôn mê mơ màng tỉnh lại. Đập vào mắt chỗ, là một gian sú khí hơn thiên, đen kịt tạm đạm thế ốc. Trên tay hắn cùng trên chân bị nặng nghề tạ đá khảo nhà tù. Cái này là nơi nào? Ngươi tỉnh rồi. Đột nhiên, tại chân thức bên cạnh, một cái cởi trần, ngực mọc đầy lông ngực, hình dạng thô kệch, thân hình khôi ngô nam nhân ồm ồm mà hỏi thăm. Chương 37, Thiên Liên chiến trường nhìn xem gần trong gang tấc thô kệch hắn tử, chân thức đấy lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Hắn không biết phát sinh cái gì, chỉ mơ hồ nhớ chính mình bổ ra kiếm thứ hai về sau, toàn thân tinh khí thần đều bị Ngọc Kinh kiếm rút đi, sau đó liền rơi xuống thâm thúy khe danh bên trong, bất tỉnh nhân sự. Nhưng trước mắt xem ra, hắn tựa hồ đi tới một nơi xa lạ, hơn nữa còn bị cầm tù. Chân thức sắc mặt có chút khó coi. Bất quá lúc này, hắn tử kiết nhưng thấp giọng hô, "Uy, mới tới, ngươi tên là gì, từ nơi nào bị bắt tới?" Chân thức nghe vậy, thần sắc hơi đổi, sau đó đáp, "A, tại Hạ Lệ Phi Vũ." Dám hỏi vị tráng hắn này, nơi đây là nơi nào? Đại hán nao nao, sau đó gãi gãi rậm rạp lông ngực, nói, "Xem ra ngươi cũng là ngoài ý muốn đi tới nơi này." "Ai, nơi đây tại Thiên Nguyên phụ cận, được xưng là Thiên Nguyên cổ chiến trường." Chân thức trong lòng khẽ động. Thiên Nguyên phụ cận. Nói cách khác, hắn hiện tại còn ở vào biên cảnh chỗ. Sau đó hắn quét mắt Thạch Úc, phát hiện trong phòng này liền hai người bọn họ. Nhưng chẳng biết tại sao, đại hán này nhưng lời nói nhẹ nhàng thì thầm, trong giọng nói tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí. Không biết đang e sợ cái gì? Vì cái gì chúng ta sẽ bị tăng thêm tạ đá? Mà còn, cái này lại là cái gì? Trần Thức dùng trong mắt dư quang lướt qua chính mình trần trụi đi ra ngực. Tại nơi đó, có một cái huyết sắc đầu lâu hình xăm. Đại hán dựa đi tới tinh tế xem xét, sau đó hơi kinh ngạc nói, ngươi lại là tu tiên giả? Loại này khô lâu đồ đằng, là nơi đây yêu tộc dùng để phong ấn tu tiên giả, xem ra ngươi lai lịch không nhỏ a. Trần Thức chau mày, tâm tại một nháy mắt chìm vào chỗ sâu. Xác thực, hắn nguyên bản như róc rách như nước chảy pháp lực, giờ khắc này ở trong kinh mạch liền biến thành mở ra nước bùn đồng dạng, lưu động 10 phần chậm chạp, rõ ràng là bị phong ấn. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt tại Trần Thức trong tim hiện lên. Nghe đại hán miêu tả, tựa hồ hắn rơi xuống yêu tộc trong tay. Phiên phức cùng tại hạ kỹ càng nói một chút tình cảnh của chúng ta. Sau đó đại hán đem hắn biết sự tình, một năm một mười báo cho Trần Thức. Dù sao hai người hiện tại là một sợi dây thường bên trên châu chấu, mà còn Trần Thức vẫn là tu tiên giả, nếu là hắn có thể khôi phục tu vi, nói không chắc có thể mang chính mình theo địa phương quỷ quái này đi ra. Sau một lúc lâu, Trần Thức lông mày có chút giãn ra. Hắn xem như là đối với nơi này có chút hiểu rõ. Cùng hắn đoán không lầm, nơi này là yêu tộc địa giới, mà hắn thì là tại một chỗ vết nứt không gian phụ cận bị bắt tới. Yêu tộc tại mảnh cổ chiến trường xây dựng rất nhiều công sự, sau đó theo các nơi bắt nhân tộc xung làm nô lệ. Tại chỗ này, người bị phân làm hai loại, một loại là phàm nhân, một loại là nắm giữ tu vi tu sĩ. Nhưng bọn hắn hạ chẳng đều như thế, chính là bị xem như nô lệ sai bảo. Tu sĩ sẽ bị đồ đằng phong ấn lại, không cách nào sử dụng tu vi. Trần Thức hiểu được, yêu tộc phân cho bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản, chính là tại cổ chiến trường này đào thi thể. Bởi vì nơi đây là trăm năm trước nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến địa phương, chết đến hàng vạn mà tính yêu quái cùng nhân tộc, mà chúng nó sẽ đem đào ra yêu quái thi thể cùng một số nhân tộc tu sĩ thi thể tiến hành phân loại. Nhưng đem thi thể đào ra cùng phân loại sau đó công dụng, đại hán này cũng không biết. Mà để Trần Thức lông mày giãn ra nguyên nhân, chính là cái này cái gọi là thi thể phân loại. Từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói, không phải liền là kiểm tra thi thể sao? Chỉ cần hắn kiểm tra thi thể phía sau có thể được đến một viên âm sát đan, liền có thể tạm thời khôi phục tu vi, đồng thời đem hắn tụ tập lại lấy sông phá khô lâu đồ đằng phong ấn. Lý đại ca, liền để ta đến phân loại thi thể a, ta rất thành thủ. Trần Thức nói. Lý Nhị Ngư nghe vậy, mắt lộ ra kinh ngạc, ngươi thật biết. Hắn một thân man lực, ngược lại là không làm được loại này việc tinh tế, chỉ thích hợp xuống đất đào thi thể. Trần Thức cười hắc hắc, ta bản sự khác không có, nhưng một đôi mắt này, có thể rất độc ác. Lý Nhị Ngư nhìn xem Trần Thức có chút phát sáng hai mắt, giật mình trong lòng. Hắn nguyên lai tưởng rằng cùng cái này vừa tới tiểu tử ở cùng một chỗ phải xui xẻo, hiện tại xem ra, hẳn không phải là dạng này. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, nói, tốt à, đợi lát nữa liền đến phân phối nhiệm vụ thời điểm, đến lúc đó sẽ có yêu quái tới. Ân, ta đem nơi này đối với thi thể phân loại quy tắc cho ngươi xem xét đi. Nơi này lấy hai người vì một tổ, Lý Nhị Ngưu tới đây có một đoạn thời gian, đã đổi qua mấy đảm nhiệm hợp tác. Ước chừng thời gian một nén hương phía sau, Trần Thức đem yêu tộc đối với kiểm tra thi thể yêu cầu thuộc nằm lòng. Cái này không cùng hắn cái kia giáp đất bính đinh phân loại giống nhau như lúc sao? Thế là trong lòng của hắn càng thêm có tự tin. Đồng nhiên, lỗ tai hắn khẽ nhúc đích. Ngoài nhà đã có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Chúng nó tới. Trần Thức nói. Lý Nhị Ngưu sững sờ một chút, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Lệ tiểu huynh đệ, ngươi nghe nhầm rồi a? Bên ngoài nơi nào có âm thanh? Có thể một hồi về sau. Theo tiếng bước chân càng rõ ràng, Lý Nhị Ngưu trong mắt khiếp sợ cũng càng dày đặc. Hắn hướng Trần Thức giơ ngón tay cái lên, không hổ là tu tiên giả. Trần Thức mặc dù tu vi bị phong ấn, nhưng ngũ giác vẫn là không kém. Một tiếng quẹt, cửa lớn mở ra. Sau đó đi tới cả người dạn máu đỏ áo giáp, thân hình cao lớn khôi ngô, thân thể đầu trâu yêu quái, tại nhu đầu quái một bên, còn có cái mặt mũi tràn đầy lịnh nọt trung niên nam nhân. Ô đấy quan quát. Đầu trâu yêu đối với Trần Thức nói một câu hắn nghe không rõ lời nói. Thấy Trần Thức không hề bị lay động, nó còn nói thêm, ô đấy quan quát, ô đấy mà. Lúc này, cái kia một mặt định nọ trung niên nam nhân mới cười hì hì đứng ra, dùng nhân tộc ngôn ngữ nói ra, ngươi liền mới tới, Nưu giám quân vừa rồi tra hỏi ngươi, ngươi là cái nào tỏa thành chỉ tu sĩ? Nguyên lai là cái xung làm phiên dịch. Trần Thức trong lòng một cười, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra kinh sợ bộ dạng tới. Tại hạ tán tu, Lệ Phi Vũ. Sau đó trung niên nam nhân kia lại đem Trần Thức lời nói phiên dịch đi qua. Đầu châu yêu nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một quyển da dê địa đồ, ném cho Lý Nhị Nưu. Ô đấy ba hoa, tố ba bên trong nha. Trung niên nam nhân, đây là các ngươi một tuần này cần phải đi địa phương. Lý Nhị Nưu cung kính nhận lấy về sau, nhìn thoáng qua, lập tức mặt trắng như tờ giấy, sau đó cầu khẩn nói, vị này quan gia, phiền phức dàn xếp một cái, con đường này, có thể là danh xứng với thực tử vong lộ tuyến A, hai người chúng ta, làm sao có thể sống đi ra. Cổ chiến trường cũng không phải là khắp nơi bình thản. Bởi vì lâu dài bị sát khí cùng sát khí bao phủ, nơi này đại đa số địa phương đã biến thành tử vong cấm địa. Người sống đi vào, quỷ hồn chia ăn. Trung niên nam nhân mắt lộ ra lãnh quang, ai kêu tiểu tử này là cái tu tiên giả, chúng ta Nưu giám quân, thống hận nhất chính là tu sĩ nhân tộc, chuyến này, không có thương lượng. Sau đó đầu châu yêu vứt xuống một cái túi da thú, cho Trần Thức mở ra tạ đá về sau, liền dẫn trung niên nam nhân vội vàng rời đi. Lý Nhị Ngưu như cha mẹ chết. Hắn thật lâu sững sờ tại nguyên chỗ. Làm sao chính mình cứ như vậy chút xui xẻo, còn tưởng rằng cùng một cái tu tiên giả một tổ, có thể có cái gì niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra, lúc này kinh hỉ thực tế là quá ngoài ý muốn. Trần Thức đem túi da thú nhặt lên. Lý đại ca, đây là dùng để làm cái gì? Lý Nhị Nhu liếc mắt Phong Khinh Vân đạm Trần Thức, trong miệng cùng ăn hoàng liên giống như. Hắn hưu khí vô lực nói, đó là dùng đến chứa thi thể túi. Chương 38, huyết thi cùng tú tại đi ra bẩn thỉu thẹo, Trần Thức cùng Lý Nhị Nhu đi ra phía ngoài. Bầu trời là u ám, mênh mông vô bờ đại địa nhuốm máu đỏ tươi. Tại Trần Thức thị lực có khả năng nhìn tới cực tây chỗ, nơi đó có một màn ánh sáng rủ xuống giữa thiên địa. Màn sáng giống như một khối tấm chắn thiên nhiên, từ nam hướng bắc lan tràn đi ra. Bên trên tiếp thiên, xuống đỉnh, phản phất đem nơi này phân làm hai thế giới. Bên trong ánh sao lấp lánh, như có người đem óng ánh tinh hà luyện hóa đi vào. Lý Nhị Nhu nói, đó chính là Thiên Nguyên. Tương truyền là một cái gọi Hạ Lâu Minh Nguyệt tu sĩ một kiếm bổ ra đến. Đây là một mảnh bằng phẳng huyết sắc thổ địa, có gần như 500 tòa thạch ốc xen vào nhau tinh tế xây dựng ở đây. Thạch ốc như là chúng tinh cùng nguyện vây quanh một cái cao trăm trượng sân khấu. Trên sân khấu là mấy vị tới cái này giám sát yêu tướng. Nưu giám quân cùng ngựa giám quân là cái này khu vực người quản lý, mà tại chúng nó bên trên chính là hổ, lang, rắn ba vị yêu tướng. Yêu tướng bên trên chính là thống trị mảnh đất này vương. Trần Thức nhìn xem bốn phía sắc mặt ngây ngô, top 5 top 3, giống như cái sắc không hồn nam nhân, không khỏi trong lòng thở dài. Cùng nhân tộc so sánh, yêu tộc nô dịch lên người đến, cũng không kém bao nhiêu. Lý Nhị Nhu lôi kéo Trần Thức ống tay áo, thấp giọng nói, đừng xem, đi mau, không phải vậy bị giám quân phát hiện, thiếu không được một trận đả hồn tiên. Đả hồn tiên? Đó là cái gì? Vừa nhắc tới danh tự này, Lý Nhị Nhu liền mặt như màu đất, hai tay thẳng run, vật kia đánh vào người, không thương tổn da thịt gân cốt, duy chỉ có quất roi hồn linh. Tư bị kia, sống còn khó chịu hơn chết. Chớ ngồi y ở đó, đi nhanh đi. Lý Nhị Nhu liên tục thúc giục. Trần Thức im lặng, sau đó đi theo Lý Nhị Nhu sau lưng tiến lên. Rời đi mảnh này nơi ở, chính là Thiên Nguyên cổ chiến trường phạm vi. Đồng nhiên, có hai người đối diện đi tới. Một cao một thấp, một gầy một mập. Lý Nhị Nhu gặp một lần hai người này, liền trong đầu chấp nhận, gót chân như nhũ ra. Làm sao vậy? Trần Thức hỏi. Lý Nhị Nhu thấp giọng nói, hai cái này cũng là tu tiên giả, bất quá, bọn họ có thể là có pháp lực, chúng ta mau mau nhường đường. Vì cái gì những người tu tiên này tu vi khôi phục? Trần Thức trong lòng khẽ động. Cao gầy nam nhân đi đến Trần Thức trước mặt, khô héo khuôn mặt bên trên nổi lên một vẻ tâm lanh tiêu ý, lại tới một cái tu tiên giả, Lý Nhị Nhu, vị này là ngươi cộng tác. Lý Nhị Nhu như giẫm trên băng mỏng trả lời, hồi thượng tiên, vị này gọi Lệ Phi Vũ, đích thật là tiểu nhân cộng tác. Mập lùn nam nhân liếc mắt Trần Thức, lại lộ ra không có hảo ý nụ cười đến, chậc chậc chậc, cái này làn da vừa trắng vừa mềm, đoán chừng là đại gia tộc nào bên trong lung chiều từ bé đụ hoa. Cao gầy thanh niên căn bản không có đem Trần Thức để vào mắt, tại chỗ này có thể giải trừ bỏ phong ấn tu sĩ, không cao hơn một tay số lượng. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Nhị Nhu, vẫn quy củ cũ, các ngươi đào đến thi thể, ta bảy, ngươi ba. Lý Nhị Nhu nghe vậy, trong lòng không ngừng tiêu khổ, nhưng lại không thể làm gì, đành phải liên tục ôm quyền. Thượng tiên nói đúng lắm. Sau đó hai người vừa nói vừa cười nên ngang rời đi, lưu lại khóc không ra nước mắt Lý Nhị Nhu còn có mặt mũi sắc âm tình bất định Trần Thức. Lý đại ca, vì cái gì những tu sĩ này sẽ có pháp lực? Bởi vì bọn họ đều đem linh hồn của mình bán cho yêu tộc, nói cách khác, bọn họ đã không phải là người, là yêu tộc dùng để nô dịch chúng ta chó săn. Trần Thức nhìn lại đi qua. Ở phía xa, cái kia hai cái tu vi khôi phục tu sĩ chính đốn nhu, ngựa hai vị giám quân túi đầu không lưng đây. Nên hợp yêu loại, bóc lột đồng tộc. Trần Thức thu hồi ánh mắt, chúng ta đi thôi, Lý đại ca. Lý Nhị Nhu trùng điệp thở dài, nhấc chân tiến lên. Đi có một canh giờ. Bốn phía dần dần nhìn không thấy người, hai người tới chân chính phía trên chiến trường cổ. Nơi này hoang mạc giống như là bị máu nhuộm dần qua. Trên mặt đất khắp nơi đều là lóe ra sắc bén hàn mang đao kiếm đoạn nhận, xé nát tinh kỳ chiến bảo, khắp nơi có thể thấy được. Đương nhiên, nhất nhìn thấy mà giật mình, vẫn là cái kia từng đống đan vào một chỗ hài cốt. Có người, có yêu quái, mệt mỏi đặt chung một chỗ, chất thành bạch cốt sơn. Lý Nhị Nhu cầm lấy ra dê địa đồ, tinh tế nhìn ra ngoài một hồi, nói, muốn đổi tới đảo thi thể lối vào, còn rất dài một đoạn đường muốn đi, chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Trần Thức đối với cái này tự nhiên không có ý kiến. Hai người liền hướng về chiến trường chỗ sâu đi đến. Màn đêm buông xuống, đại địa u lam một mảnh, gió lạnh từng trận, giống như quỷ khóc sói gào. Trần Thức hai người tại trời tối phía sau một canh giờ, đến địa điểm chỉ định. Một gian vứt bỏ chuồng ngựa. Lý Nhị Nhu cùng Trần Thức vây quanh ở đống lửa bên cạnh. Lý đại ca, ta quên hỏi ngươi, chúng nó là thế nào biết rõ ta tu tiên giả thân phận? Trần Thức đem trong lòng lớn nhất nghi vấn nói ra. Hắn bổ ra kiếm thứ hai lúc, mặc dù đã dầu hết đèn tắt, nhưng trong cơ thể cũng không phải một chút xíu pháp lực đều không có. Man Thiên Quá Hải ít nhất sẽ không mất linh. Ta hôm nay nói nha, ngươi là tại vết nứt không gian phụ cận bị phát hiện, có thể xuất hiện tại nơi đó người, khẳng định chính là tu sĩ. Bởi vì người bình thường đều không phải từ nơi đó đi vào. Trần Thức hơi nhíu mày, vậy các ngươi làm sao bị bắt vào đến? Lý Nhị Nhu nghe vậy, lập tức liền giận không nhịn nổi, còn không phải những cái kia theo Vân Điền Quốc chạy tới biết độc tử làm chuyện tốt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai người liền lên đường, cuối cùng tại ngày thứ ba, đến mục đích. Trần Thức mặc dù thần niệm cùng pháp lực đều bị phong ấn lại, nhưng hắn thân thể có thể là đi qua nhiều lần tẩy luyện. Dạng này một phen cường độ cao hoạt động xuống, mặt không biến sắc tim không đập. Cho dù là hồi lâu đảo thi thể Lý Nhị Nhu, cũng mặc cảm. Lý Nhị Nhu cầm trong tay một cái làm bằng gỗ mâm tròn, trên bàn có một màu bạc kim đồng hồ, giờ phút này chính hô hô xoay tròn lấy. Một lát sau, ngân châm chỉ vào phía đông bắc, mâm tròn mặt sau cho thấy 25 cái số này. Phía đông bắc, 25 bước. Lý Nhị Nhu mừng rỡ. Trần Thức thấy một màn này, trong lòng thầm nghĩ cái này còn rất trí năng. Hắn theo người kia đầu lớn nhỏ túi da thú bên trong lấy ra một cái ngân quang lấp lóe xẻ tới. cái này túi gia thú liền cùng tu sĩ dùng túi chứa vật đồng dạng, bất quá tại chỗ này phàm nhân cũng có thể sử dụng. Đào thời gian một nén hương, một cái cao cỡ nửa người hố sâu xuất hiện. Có. Đáy hố truyền đến Lý Nhị Nưu ngạc nhiên âm thanh. Sau đó hai người hợp lực đem Lý Nhị Nưu đào đến đồ vật làm đi lên. Một bộ huyết thi, toàn thân làn da đã không thấy, máu thịt bé bét, không ngừng bốc lên buồn nôn bạc khí. Cho dù là bị chôn giấu mấy trăm năm, thi thể vẫn như cũ ra bên ngoài tuôn ra quần quần tanh hôi gây mùi màu đen. Lý Nhị Nưu liếc nhìn mặt mũi tràn đầy kích động Trần Thức, nói: "Vậy ngươi trước giám định, ta đi đào xuống một cái, dạng này hiệu suất cao một chút." Trần Thức vui vẻ hứa hẹn. Chờ Lý Nhị Nưu đi xa về sau, Trần Thức cái này mới xoa xoa đôi bàn tay, lấy giấy bút tới. Huyết thi một bộ, trăm năm chưa hóa xương khô, thi thể thứ nhất, huyết khí giống như biển, trăm năm không tiêu, có thể làm giáp. Tổng hợp chỗ giám, định giá ất. Viết xuống ất hai chữ lúc, Trần Thức trong lòng tràn đầy chờ mong. Một lát sau, trước mắt hắn quả thật lam mang lóe lên, hy vọng đã lâu giám thi đổ lục chậm chậm hiện lên. Liên tiếp lật qua mấy chục trang, trống không màu vàng nóng trang sách nổi lên hiện nay một vị khuôn mặt thanh tú đẹp mắt, tay chống đỡ ô giấy dầu, chân đạp mưa lều lán thuyền nam tử trẻ tuổi. Trần Thức có chút khó có thể tin. Trước mặt hình dạng dọa người huyết thi, cùng cái này phảng phất tiên vũ giang nam bên trong đi ra nam tử có liên quan gì? Sau đó tình cảnh hiện lên. Trăm năm trước, vùng sông nước giang nam nào đó trấn ra một vị tú tài. Tú tài đầy bụng kinh luân, khí chất bất phàm, hình dạng đẹp mắt, dẫn tới trên trấn rất nhiều mọi người khuê tú phương tâm ngầm cho phép. Bất quá, một ngày nào đó, hắn tại đò bên trên gặp một vị sinh đến tiên tư hiểu điệu, hoa nhường nguyệt thẹn cô nương. Vừa gặp đã cảm mến phía dưới, dù cho vị cô nương kia là câm điếc, hắn cũng không có cảm thấy cái gì. Về sau, tú tài cùng mỹ mạo câm điếc cô nương ở giữa tình cảm ngầm sinh. Hai người cả ngày dính vào nhau, như keo như sơn. Bất quá, kỳ quái là, từ khi cùng câm điếc cô nương ở chung một chỗ về sau, tú tài liền trở nên mù rốt. Hắn đầy bụng kinh luân, hình như bị hút đi đồng dạng. Lại về sau, tú tài càng bụng bề, hoạn lộ liên tục thất bại, phiền muộn phía dưới, về nhà cùng câm điếc cô nương thành thân. Thành thân, sinh con, sinh hoạt cũng là tính toán mỹ mãn. Nhưng mãi đến một ngày nào đó, một cái lao đạo sĩ đi qua đã tuổi già tú tài nhà. Hắn nghiêm nghị hô quát nói, "Nột cái kia tú tài, ngươi xem một chút nhà ngươi nữ tử, ra sao rằng dốc?" Tú tài gọi ra nhà mình nương tử. Nàng vẫn như cũ tuổi trẻ mỹ lệ, rất giống cái 16 tuổi thiếu nữ. Tuổi già tú tài như bị sét đánh, giống như là tỉnh mộng đồng dạng. Lão đạo sĩ tay áo hất lên, khói xanh quấn quấn ở giữa, cái kia tú tài mỹ mạo nương tử, thế mà biến thành một đầu to bằng đầu người vết sắc mũi bự. "Nột cái kia tú tài, ngươi hảo hảo nhìn xem, đây là nhà ngươi nương tử hay không?" Lão đạo sĩ nghiêm nghị quát. Lão tú tài tập trung nhìn vào, chẳng những không hề e sợ, ngược lại nổi lên mắng to, "Ngươi cái này yêu phụ, nhất định là ngươi hút đi ta đầy bụng tài học. Vì sao ngươi muốn lấy sắc đẹp dụ dỗ tại ta?" "Yêu phụ, ta giết ngươi." Thế là hắn cầm lên một bên đao bổ củi hai ba lần liền đem mỗi bự đánh chết. Lão đạo nhân hài lòng cười một tiếng, sau đó thu cái này thất hồn lạc phách lão tú tài nhập môn. Rất nhiều năm sau, tu tiên giới ra cái yêu thích hút máu người ma tu, danh chấn nhất thời. Giáng thi đổ lục hình ảnh lại chuyện, vẫn là cái kia lão tú tài nhà. Chỉ bất quá, hình ảnh nhưng cùng lúc trước rất khác nhau. Lão tú tài gọi ra đến người, là cái tóc trắng xóa bà lão, cũng không phải là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Mà đạo sĩ kia phất tay áo ở giữa, chỉ là cho tú tài lần thứ hai thực hiện huyết thuật, nương tử hắn vẫn như cũng là người, cũng không phải là cái gì yêu mua biến thành. Thế là lão tú tài cứ như vậy dưới cơn nóng giận giết nhà mình nương tử. Hắn tưởng rằng chính mình liền thi không trúng, trong bụng không có chút nào kinh luân, là nhà mình nương tử cách làm. Nhưng kỳ thật là hắn bởi vì sắc đẹp mà lười biếng đọc sách mà thôi. Tất cả những thứ này đều là lão tú tài lỗi của mình. Hình ảnh sụp đổ, giám thi đổ lục biến mất, Trần Thức trong tay nhiều một viên huyết sắc đan dược. Huyết thi hoàn. Chương 39. Bỏ Niêm Phong cùng Nưu Đồ Trần Thức nhanh chóng đem viên thuốc đỏ ngầu thu tại trong áo, sau đó như không có việc gì mời nơi xa vùi đầu đào thi thể Lý Nhị Nưu. "Lý đại ca, ta chỗ này đã làm xong." Lý Nhị Nưu mắt lộ ra kỳ sắc, "Nhanh như vậy?" Sau đó hắn đi tới, nhìn Trần Thức viết xuống giám định ngữ về sau, Lý Nhị Nưu trên mặt kinh ngạc đặc biệt nồng đậm. "Ta nói Lệ tiểu huynh đệ, ngươi trước đây làm cái gì?" Trần Thức cười cười, "Bán quan tài." Kết thúc mỗi ngày, Lý Nhị Nưu tổng cộng đào ra 4 cỗ thi thể, trong đó 2 cỗ vô dụng bạch cốt, một bộ huyết thi, một bộ yêu quái thi thể. Đối với yêu quái, Trần Thức là đầu một lần giám định. Nhìn dáng dấp, kia là một gốc thành tinh tiễn độc thụ, cũng chính là mọi người thường nói vào máu là chết cây. Giám định xong xuôi phía sau, Trần Thức được đến ban thưởng. Nam thanh nhỏ bé kiếm gỗ. Bất quá hắn trên người bây giờ không có pháp lực, đành phải trước thu nhận, ngày sau lại làm nghiên cứu. Ban đêm đúng hạn giáng lâm. Tối nay bọn họ không có chuồng ngựa có thể ngủ, thế là liền tìm sơn động, chấp nhận đối phó một đêm. Đinh hai nhức góc tiếng ngáy trong sơn động liên miên bất tuyệt. Trần Thức nhìn xem bên cạnh ngủ đến bất tỉnh nhân sự Lý Nhị Nưu, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn xoay người ngồi dậy, rón rén đi ra, đi tới núi nhỏ trên đỉnh. Tối nay ánh trăng như tắm, trăng tròn xuống quang huy, cho mảnh này âm trầm đại địa trùm lên ngân trăng. Trần Thức tâm như chỉ thủy, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Lý Nhị Nưu nói, ngày mai sẽ phải tiến vào chiến trường cấm địa. Tại nơi đó, mỗi đi một bước đều sẽ có nguy cơ sinh tử. Nếu mà số mệnh không tốt, cũng chỉ có thể táng thân nơi đó, hóa thành xương khô. Trần Thức đem đỏ tươi đan hoàn đem ra, huyết thi hoàn, rất có huyết sát khí tức. Hắn không chút nghĩ ngợi đem một cái nuốt vào. Một cỗ ngai ngái mùi vị tốt nhiên ở giữa từ Trần Thức trong miệng bộc phát. Trần Thức sắc mặt vì đó đỏ lên, khoe miệng thấm ra từng sợi máu tươi tới. Sau đó, một đoàn cực mạnh huyết sát khí từ yết hầu hiện ra tới. Cỗ này khí cơ một khi xuất hiện, Trần Thức liền ngưng trọng lên. Hắn đem có thể điều động một sợi thần niệm lực lượng tụ tập ở nơi đó, sau đó cực độ chậm rãi đem hướng dẫn tiến lồng ngực chỗ. Huyết sát đầu lâu yêu dị không gì sánh được, hồng quang diệu diệu ở giữa, trấn áp Trần Thức tu vi cùng pháp lực. Ước chừng thời gian một nén hương sau đó, Trần Thức khép hờ hai mắt, đầu đầy mồ hôi dị, thần sắc căng cứng. Huyết sát sát khí cuối cùng bị hắn như giẫm trên băng mỏng dẫn tới khô lâu phong ấn chỗ. Sau đó hắn lớn mật để cỗ sát khí kia cực mạnh khí tức đi hung hăng xung kích cái kia đỏ tươi khô lâu. Một lần, hai lần, ba lần. Mỗi xung kích một lần, Trần Thức liền muốn tiếp nhận kinh mạch kịch liệt co vào mang đến cho hắn đau đớn cảm giác. Loại cảm giác này, thật giống như ngàn vạn cái con kiến không đứng ở trong cơ thể cắn xé kinh mạch huyết đủ. Dần dần, Trần Thức sắc mặt càng ảm đạm, trên gương mặt cũng bởi vì đau đớn trở nên bắt đầu vặn mèo. Trên trời đầu chuyển tinh di, thời gian đi tới nửa đêm về sáng. Trần Thức hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên vừa mở. Mặc dù trên trán nổi gân xanh, hai mắt vằn vện tia máu, nhưng trên nét mặt lại lộ ra vui mừng. Phá! Trầm thấp gầm thét một tiếng, Trần Thức chỉ tay chính mình nơi ngực cái kia huyết sắc khô lâu. Lam quang tại đầu ngón tay lưu chuyển, trong khoảnh khắc, cái này khô lâu đồ đằng liền nứt ra ra giống mạng nhện khẽ hở, sau đó ầm vang tiêu tán. Cũng chính là tại khô lâu đồ đằng phá giải mấy mắt, Trần Thức trong cơ thể cái kia nguyên bản tắc không thông pháp lực, tại chớp mắt bị khơi thông hướng dẫn. Pháp lực khổng lồ vui sướng tại khô héo trong kinh mạch lao nhanh. Nguyên bản khô héo đan điền tại trong khoảnh khắc linh hoạt lên, thái âm luồng khí xoáy lại chậm chậm xoay tròn, ở vào trung tâm nhất ngũ sắc đan thai cũng nhanh chóng co vào, hô hấp lấy ngọt ngào nguyên khí. Trần Thức toàn bộ thân thể, tựa như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Một lần nữa nắm giữ lực lượng cường đại về sau, Trần Thức ngăn chặn tâm tình bối rối, hắn vung tay áo một cái, trong tay liền xuất hiện một viên màu lam đan dược. Âm sát đan. Đây là một lần nào đó kiểm tra thi thể đoạt được, còn chưa kịp ăn. Thế là hắn đem ăn vào, luyện hóa dược lực, để tự thân tu vi trở lại đỉnh phong. Ước chừng một bữa cơm công phu phía sau, Trần Thức phun ra một ngụm trọc khí, hắn vung tay áo giải. Tào Thập ở đâu? Vừa dứt lời, một đạo hắc quang rơi xuống đất, hiện hóa ra một mặt như bạch ngọc, phong thần thanh niên tuấn lãng tới. Tào Thập tại cái này. Tào Thập khắp khuôn mặt là vẻ kích động, nguyên lai tưởng rằng rơi vào trong vết nứt không gian, đã là thập tử vô sinh, có thể chưa từng nghĩ, công tử không chỉ có không có việc gì, xem ra, tựa hồ còn tu vi tràn đầy. Nói cho ta một chút ta, ngày đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Tào Thập nghe vậy, cung kính gật đầu, nói, ngày ấy. Một chén trà thời gian trôi qua. Trần Thức sắc mặt lộ vẻ xúc động. Thì ra là thế. Xem ra lọt vào vết nứt không gian, thật đúng là cứu mình một mạng. Không phải vậy nếu là hắn bị Vạn Như Ý bắt được, không thể nói được liền muốn chịu khổ. Mà về phần Tào Thập lao đi Yến Thanh Nguyện ký ức, Trần Thức tự nhiên cực kỳ tán thưởng, chính là Tào Thập không làm như vậy, chính hắn cũng có quyết định này. Mà tại Trần Thức nói xong lập tức cảnh ngộ phía sau. Công tử, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tào Thập hỏi. Không đội bằng đi, ta phát hiện a, nơi này có thể so với tiệm quan tài tốt hơn nhiều lắm. Tào Thập khó hiểu nói, có thể là, nơi này là yêu tộc địa giới a. Trần Thức liếm liếm đôi môi khô khốc, liền một vị yêu vương, ngươi sợ cái gì? Cái khác yêu tướng, ta lật tay liền có thể đổ sát. Mà còn, nơi này là cổ chiến trường, âm sát khí có thể là tiệm quan tài gấp trăm ngàn lần, tại chỗ này tu luyện, đối với ta tới nói, chính là động thiên phúc địa. Tào Thập suy nghĩ một chút, rất tán thành gật đầu, công tử anh minh. Sau đó, Trần Thức đem được đến năm thanh nhỏ bé kiếm gỗ tế luyện một phen về sau, liền thu vào trong tay áo. Bất quá, hắn vẫn là tại bộ ngực mình ngụy tạo một cái khô lâu đồ đằng. Lấy hắn man thiên quá hải bản lĩnh, cũng là không cần sợ bị yêu tướng giám quân phát hiện mánh khỏe. Dù sao cái kia yêu vương sẽ không ba ngày hai đầu chạy tới nơi này. Sau đó hắn thu hồi Tào Thập, liền trở lại sơn động ngủ ngon. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau sáng sớm, Lý Nhị Nhu thoải mái lật lên thân thể, hắn nhìn xem một bên ngồi xếp bằng Trần Thức, suy nghĩ một chút, cười khổ nói, tiểu huynh đệ, đừng vùng vẫy, ngươi bị phong ấn, lại thế nào tu luyện cũng vô dụng. Trần Thức mở mắt ra, điềm nhiên như không có việc gì nói, ha ha, ta đây là quen thuộc, sửa không được. Sau đó hai người lại bước lên đào thi thể con đường. Đi nửa ngày, cũng không có đi bao xa. Bốn phía huyết vụ tràn ngập, gây mũi hương vị để Lý Nhị Nhu sắc mặt tái nhợt. Trần Thức đem tay đắp lên Lý Nhị Nhu bả vai bên trên. Lý đại ca, nơi này chính là chiến trường cấm địa phạm vi. Bất quá lặng yên ở giữa nhưng có hào quang năm màu tràn vào Lý Nhị Nhu trong cơ thể, đem huyết sắc khí độc toàn bộ khu ra. Lý Nhị Nhu một nháy mắt như chút được gánh nặng, mặc dù có chút chẳng biết tại sao, nhưng hắn vẫn là thần sắc buông lòng mà nói, không sai, nơi này gọi là huyết đàm cấm địa. Trần Thức mắt sáng lên. Phía trước tràn ngập huyết vụ tại hắn thần niệm lực lượng bên trong không còn sót lại chút gì. Nơi xa 200 trượng vị trí, có cái xung quanh hơn 70 dặm huyết đầm. Bốn phía huyết vụ chính là từ cái này bên trong tràn ngập ra. Lý Nhị Nhu trong tay mâm tròn cũng cho định phương hướng, chính là huyết đầm vị trí. Ta, chúng ta, đi thôi. Lý Nhị Nhu toàn thân run rẩy, khẩn trương và phần, trong lòng cực kỳ không muốn. Nhưng nếu là không đi, yêu tộc bên kia lấy không được muốn thi thể, hai người bọn họ cũng là đường chết một đầu. Dù sao đều là chết, còn không bằng liều một phen. Lý Nhị Nhu cắn chặt răng, đem Trần Thức kéo đến phía sau mình, "Lệ tiểu huynh đệ, ngươi theo sau lưng ta, nhất thiết phải cẩn thận. Mặc dù là bởi vì ngươi, ta mới bị phái đến nơi này, nhưng ngươi yên tâm, ta không phải người nhỏ mọn. Ngươi không có pháp lực, cùng người bình thường không có khác nhau, ta tuổi tác lớn hơn ngươi, để ta đi trước." Trần Thức khẽ mỉm cười, "Biết rõ." Sau đó, hắn con ngón đúng ra, lam quang phun trào ở giữa, Lý Nhị Nhu bị đánh trúng cái hốc, ngất đi. Trần Thức tay áo vung lên, hào quang năm màu đem hắn bao phủ. "Xem tại ngươi chăm sóc ta như vậy phân thượng, cái này vết đầm, để ta đi." Trần Thức cất bước tiến lên. đây không phải là ngốc nết mãng phu, mà là Trần Thức đối với chính mình tu vi tự tin. Bởi vì tại hắn thần niệm cảm giác bên trong, cái kia huyết đầm bên trong đồ vật, bất quá mới vừa tiến vào nhất phẩm linh yêu ba động mà thôi. Vực này yêu vật, dựa vào bản thân ngũ sắc đan thai, muốn xóa bỏ nó bất quá một ý niệm. Chương 40, nhặt được một cái mao cầu Trần Thức trên người vải thô quần áo cuốn lên ngũ sắc quang hoa, đem không có hảo ý huyết vụ toàn bộ nuốt vào trong cơ thể. Hắn tu hành công pháp tên là Thôn Sắc Huyết, liền muốn là sát khí, liền về ta ăn. Làm hắn bay đến huyết đầm một bên lúc, bốn phía huyết vụ nhưng tựa như phát điên quái động, đồng thời cấp tốc tại Trần Thức quanh thân tụ tập, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền tạo thành một cái huyết sắc vòng xoáy. Lặng lẽ quét qua, Trần Thức hừ nhẹ một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Tên kia tiềm ẩn tại huyết đầm chi địa, cảm giác được chính mình đến, bây giờ không dám thò đầu ra. Lập tức hắn trong mắt tàn khốc lóe lên, há miệng hút vào. Siêu siêu siêu. Trần Thức miệng há ra, lập tức liền đem bốn phía huyết sắc vòng xoáy bên trong xương mù từng ngụm hút vào trong bụng. Những huyết vụ này ẩn chứa sát khí, nếu là tu sĩ khác, dính vào một chút điểm, cũng cực kỳ xối quậy, nhưng Trần Thức xem thường. Sát khí càng nhiều, hắn càng vui vẻ. Như vậy cá voi hút nước bất quá uống một chén nước công phu, khổng lồ huyết sắc vòng xoáy liền bị nuốt sạch sẽ. Huyết đầm bốn phía xương mù nháy mắt bị thanh không. Trần Thức thỏa mãn vô vô có chút phồng lên bụng, có chút thỏa mãn nói, ra đi, Trần Mộ tâm tình tốt, không thể nói được lưu ngươi cái toàn thời. Tại hắn trong nhận thức, huyết đầm phía dưới ẩn nút, không phải cái gì cái xác không hồn, mà là một loại nào đó sinh linh. Ung ung cùng ung. Đột nhiên, có lớn chừng quả đấm bọt khí rầm rạp chẳng chịt theo đáy đầm dâng lên, tại mặt nước bạo liệt ra. Đông. Trần một tiếng sóng nước vang lên về sau, chỉ thấy một cây có 3 trượng độ dày, dài hơn 10 trượng đỏ tươi xúc tu phá vỡ mặt nước, thẳng tắp đánh tới hướng Trần Thức vị trí. Trần Thức đem thân nhảy một cái, dễ như trở bàn tay tránh đi cái này nặng nề đập lên. Tiếng nổ bên trong, to lớn xúc tu đem bờ đầm bùn đất đập phá lõm đi xuống, huyết vụ tràn ngập. Trần Thức hơi nhíu mày, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn thân thể lóe lên, lại về tới tại chỗ, chỉ bất quá, một chân nhưng giẫm tại kia đến không bằng lùi về xúc tu bên trên. Trần Thức trên chân ngũ sắc thần quang tăng gọn, trấn áp lại cái kia ra sức vặn bèo xúc tu. Cũng liền tại lúc này, mặt nước lần thứ 2 bốc lên sóng lớn, 7 đạo vòng xoáy hiện lên, từ bên trong vung ra 7 đầu to lớn xúc tu, cùng nhau công hướng Trần Thức. Trần Thức sắc mặt biến hóa, vươn tay, cách không chỉ tay. Thuế. Lô sát thuật đống nhiên phát động. Xoẹt một tiếng, 8 đầu to lớn trên xúc tu đỏ tươi ra thịt tại trong chốc lát bị bóc ra mở. Chít chít, to lớn tiếng rít đột nhiên từ trong nước truyền đến. Một lát sau, một đầu khổng lồ huyết sắc bạch tuộc liền từ đáy đầm bắn ra, toàn thân da thịt rũ cục lấy, lộ ra thống khổ không thôi. Trần Thức thầm nghĩ cơ hội khó được, liền lấy tay làm đao, chém nghiêng xuống. Ngũ thải quang nhận lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bạch qua huyết đầm, đem không trung đỏ tươi bạch tuộc chém làm 2 nửa. Thấy bạch tuộc bị chính mình dễ như trở bàn tay chém giết, Trần Thức khẽ mỉm cười. Có thể một giây sau, nhưng có một đạo đỏ tươi quang đoàn từ cái này bạch tuộc bị chém rách trong thi thể bay vụt đi ra, thẳng tắp độn hướng chân trời. Trần Thức sắc mặt đại biến, thế là hắn hơi lắc người, ngũ sắc ánh sáng bao phủ toàn thân, cũng lái đột quang, trong khoảnh khắc liền đuổi theo đi lên. Xem ra cái kia bạch tuộc chỉ là bị thứ nào đó ký sinh. Mấy hơi thở về sau, Trần Thức bàn tay lớn hướng phía trước một chảo, một cái ngũ thải cự thủ đột nhiên bị ngưng tụ ra. Bàn tay lớn nhanh như thiểm điện hướng phía trước liều mạng chạy trốn huyết sắc quang đoàn, không chút lưu tình một chảo mà xuống. Bắt đến cái kia quang đoàn, Trần Thức tâm niệm vừa động, ngay tại chỗ rơi xuống. Ngũ sát quang tiệp diệt, Trần Thức chậm rãi mở ra nắm chắc bàn tay phải. Tại trong lòng bàn tay, giờ phút này đang có một to bằng nắm đấm trẻ con đỏ tươi viên cầu trưng bày. Cái này huyết hồng viên cầu bên ngoài là một tầng dài ước chừng nửa thước tóc đỏ, không có tay không có chân, chỉ có một đôi tạp tư lan mắt to cùng một tấm tràn đầy răng nhọn miệng. Cái kia sáng lấp lánh mắt to tràn ngập vô tội nhìn xem Trần Thức. Chít 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 chít, nó miệng nhanh chóng đóng mở, giống như là đang nói cái gì. Trần Thức lông mày nhíu lại, cái này cái quái gì? Nó đang nói cái gì? Thế là hắn đem tào thẩm hoán đi ra. Đỏ tươi mao cầu thấy lại nhiều người nhìn chằm chằm chính mình, trong mắt to vẻ sợ hãi càng đậm. Chít 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 chít, chít chít, chít 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 chít. Tào thập mặc dù cũng đầy đầu sương mù, bất quá lại có thể khẳng định một điểm, đây là còn nhỏ yêu linh. Yêu linh, cùng yêu quái, yêu thú không giống, bọn chúng sinh ra không phải cổ phát sinh sôi phương thức, mà là cùng loại với giữa thiên địa tự nhiên thông linh đồ vật. Đây là giữa thiên địa tại phù hợp một loại nào đó điều kiện phía sau đàn sinh linh vật, mặc dù là yêu, nhưng so yêu càng cao nhất đẳng. Trần Thức cùng Tào thập cũng sẽ không yêu tộc ngôn ngữ. Yêu linh sau khi lớn lên, có mạnh hay không? Trần Thức hỏi. Tào thập trầm ngâm một lát, lập tức khẳng định nói, yêu linh không như bình thường yêu tộc, thật bàn về bối phận đến, yêu tộc tất cả yêu lực đều đến từ mấy cái viễn cổ yêu linh. Mà 100 năm trước nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa đại chiến, tựa hồ chính là bởi vì một đầu yêu linh xuất thế. Trần Thức nghe vậy, thần sắc rung mạnh, lợi hại như vậy. Hắn nhìn hướng trong tay rụt rè đỏ tươi mao cầu, thứ này, làm sao giải cái dạng này? Tào thập buông tay, công tử, ngươi đây liền phải hỏi một chút lão thiên gia. Trần Thức suy tư mấy phần, sau đó nói, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, chính là muốn học được yêu tộc ngôn ngữ, nếu không chúng ta tại chỗ này, có khả năng được đến tin tức liền sẽ có to lớn sai lệch. Tào thập đồng ý nói, ân, đợi sau khi trở về, ta đi cho công tử bắt 1-2 cái biết yêu tộc ngôn ngữ người tới. Sau đó, Trần Thức cho cái này yêu linh lấy cái danh tự, gọi mao cầu. Vốn là muốn trực tiếp giết chết, nhưng nghe Tào thập như thế một nói, ngày sau đem vật nhỏ này đi lớn, chẳng phải là nhiều một cái cường lực giúp đỡ. Sau đó Trần Thức vì mao cầu trùm lên lồng ánh sáng 5 màu, đưa nó trên người khí cơ che đậy. Không phải vậy bực này đồ vật bị yêu tộc phát hiện, chắc hẳn lại là một phen gió tanh mưa máu. Đồng thời, Trần Thức cũng có một cái suy đoán, có thể hay không, yêu tộc bắt nô lệ tới đây đào thi thể, chính là vì tìm cái này yêu linh. Nghĩ sâu phía dưới, cái này thật là có khả năng, dù sao trăm năm trước nhân tộc liền có thể bởi vì một đầu yêu linh xuất thế không tiếc đại chiến yêu tộc. Ban đêm, Lý Nhị Nhu một mặt mở mịt nhìn xem Trần Thức. Cái kia yêu quái bạch tộc thật sự là chính mình đập đầu chết tại bên mở. Trần Thức gật gật đầu, không phải, không phải vậy ta một cái tay trói gà không chặt người làm sao đánh thắng được. Lý Nhị Nhu vẫn còn có chút không tin. Bất quá nhìn xem túi da thú bên trong cái kia vết thương chồng chất khổng lồ bạch tộc thi thể, liền không phải do hắn không tin. Nhắc tới, ngược lại là Trần Thức phùng thi thuật lập công lớn. Nếu là không đem vật kia vá lại, hắn nhưng là hết đường chối cãi. Huyết đàm cấm địa chỉ là bên trong chiến trường cổ châu nguy hiểm nhất một trong, được phái tới nơi này đào thi thể, cũng liền tương đương tuyên bố tử vong. Lý Nhị Nhu may mắn chính mình mạng lớn, bái một đêm Bồ Tát. Bọn họ hoàn thành giám quân hạ đạt nhiệm vụ, giờ phút này liền muốn trở về. Trở về trên đường. Lệ tiểu huynh đệ, chúng ta trở về quả thật tình hình thực tế hồi phục sao? Trần Thức lông mày nhíu lại, tự nhiên không phải, chúng nó không tin. Vậy, vậy nói thế nào? Cái này còn không đơn giản, liền nói cái kia trong đầm nước nguyên bản chỉ có một đầu yêu quái, chúng ta đi thời điểm, chính đuổi kịp một cái khác yêu quái xâm lấn huyết đầm, một núi không thể chứa hai hổ, tự nhiên cũng liền để chúng ta nhặt được cái tiện nghi rồi. Lý Nhị Nhu khẽ giật mình. Lệ tiểu huynh đệ, vậy ngươi lúc trước lý do thoái thác, lừa gạt ngươi. Chương 41, có mệnh cầm, không có mệnh tiêu. Lý Nhị Nhu cùng Trần Thức trở về tới nơi ở lúc, đã là sau 4 ngày. Bọn họ chuyến này ra ngoài, tốn tổng thời gian tại 1 tuần tả hữu. Tại khoảng cách thạch ốc còn có trăm dặm xa lúc, tu sĩ cao gầy cùng mập lùn tu sĩ hai người liền bắt đầu đối trở về người đào thi tiến hành bóc lột. Chia 37. Người đào thi bọn họ giận mà không dám nói gì, nhưng đối phương đã là bán mình cho yêu tộc người, là đến nô dịch bọn họ. Bất quá, khi nhìn thấy Lý Nhị Nhu cùng Trần Thức hai người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt lúc, hai người này lập tức sắc mặt đại biến. Các ngươi thế mà còn sống? Mập lùn tu sĩ tròn trịa trên mặt, hai con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Lý Nhị Nhu nuốt nước miếng một cái, chắp tay cười làm lành nói, hai vị thượng tiên, lần này tu sĩ cao gầy khô héo trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắp đến, các ngươi vận khí không tệ, có thể tại quỷ môn quan quấn một vòng, cũng coi là chúng ta hai vị cho các ngươi cầu phúc cầu nguyện. Ta 73. Mập lùn tu sĩ bổ sung một câu. Lý Nhị Nhu lòng đang dỉ máu. Túi da thú bên trong tổng cộng mới 2 cô a. Nếu là đều cấp đi, bọn họ chuyến này nhưng chính là làm không công a. Trần Thức nhưng cười hắc hắc, hai vị tiên sư, ngài vất vả, đây là chúng ta lẽ ra hiếu kính ngài. Trần Thức cầm qua Lý Nhị Nhu trong tay túi da thú, trong tay ngũ sắc ánh sáng nhỏ bé không thể nhận ra bám vào ở phía trên. Sau đó đưa cho ý cười đẩy mặt hai người. Lý Nhị Nhu, tưởng cho ngươi vẫn là cái kẻ già đời, còn không có một cái mới tới hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Tu sĩ cao gầy không vui quát lớn một câu. Lý Nhị Nhu lập tức mồ hôi rơi như mưa, liên tục thở dài. Lý đại ca, chúng ta đi thôi. Trần Thức kéo lòng như cho ngồi Lý Nhị Nhu, liền hướng về chính mình thạch ốc đi đến. Lần này xong, Nhu giám quân không chiếm được thi thể, chúng ta cũng muốn chết ta. Cũng như vậy, còn không bằng để cái kia hai cái không có cốt khí đánh một trận đến có lời. Lý Nhị Nhu có chút nhìn không hiểu Trần Thức thao tác. Trần Thức lơ đễnh, Nưu Giám Quân không phải ngày mai mới đến sao? Lưu Nhị Nưu trùng điệp thở dài, phải thì như thế nào? Ngươi còn có thể để thi thể tối nay chính mình trở về hay sao? Nguyên lai tưởng rằng tự mình hoàn thành cấm địa nhiệm vụ, nói không chắc liền có thể chuộc về thân tự do, không nghĩ tới, nhưng là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Trần Thức cười không nói. Đối với túi da thú, hai cái này tu sĩ, có mệnh cầm, không, có mệnh tiêu. Ban đêm tiến đến, dơ giấy bẩn thỉu trong nhà đá, hai tấm giường ván gỗ, một đống cỏ khô. Lý Nhị Nưu cứ việc tâm sự nặng nề, nhưng vẫn như cũ ngủ say sưa không gì sánh được. Hầu âm thanh từng trận. Trần Thức ngồi dậy, nhìn xem xếp theo hình tam giác trước cửa sổ ném xuống ú lam nguyệt hoa, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Là thời điểm làm chút đại sự. Sau đó trong lòng hắn yên lặng nhập chú, tay phải đồng thời chỉ một điểm mi tâm. Biến. Theo biến hóa chi thuật thi triển, Trần Thức hình dạng phát sinh cải biến cực lớn. Theo một cái thanh tú nam tử trẻ tuổi, biến thành một cái diện mạo xấu xí, mặt mũi tràn đầy mặt sẹo, xem xét liền hung ác ngang ngược lão giả. Sau đó trên người hắn ú lam ánh sáng lóe lên, liền từ trước cửa sổ nhanh chóng đi ra. Trần Thức hóa thành một đạo hắc ảnh. Linh xảo tại mảnh này thạch ốc nhóm bên trên chẳng chọc rời. Hắn tìm ban ngày lưu tại túi da thú bên trên lạc cấn tiến lên. Ước chừng một bữa cơm thời gian về sau, Trần Thức đi tới một gian đèn đuốc sáng trưng thạch ốc. Tòa này thạch ốc rõ ràng muốn so Lý Nhị Nhu chỗ ở lớn hơn nhiều, bên trong trang trí cũng đầy đủ xa hoa. Trần Thức đứng tại thạch ốc bên trên, thần niệm nô ra. Trong phòng, tu sĩ cao gầy nhìn xem trên mặt đất một đống thu hết mà đến túi da thú, mặt đều muốn cười nát. Hai người bọn họ đều là luyện tinh 8 tầng tu sĩ, tại giám quân nơi đó đau khổ cầu khẩn nửa năm, mới đổi lấy thân tự do. Bực này kiếm không dễ quyền lực, đương nhiên phải thật tốt được hưởng một phen. Chờ ngày mai nộp lên những thi thể này, chúng ta liền có thể đòi hỏi công pháp cao cấp hoặc là tiên khí phụ lục. Mập lùn tu sĩ nụ cười trên mặt chân thành. Không sai, nhất là cái này Lý Nhị Nhu đào đến 2 cỗ thi thể, chật chật chật, đều là cực phẩm a. Tu sĩ cao gầy liễu lưỡi không thôi. Khẳng định là bọn họ vận khí tốt, không phải vậy. Hả? Người nào ở phía trên? Mập lùn tu sĩ đem một nửa khác lời nói nuốt vào trong bụng, thần sắc lại biến. Liên tại vừa rồi, đỉnh đầu bọn họ mái nhà bên trên chợt truyền đến một sợi nhỏ xíu thần niệm ba động. Có người đang trộm nghe hai người đối thoại. Tu sĩ cao gầy trong mắt sát ý nghiêm nghị, cái nào tên gia hỏa có mắt không trọng, an gan hùn mật báo. Liên tại hai người chuẩn bị lấy ra pháp khí, muốn đánh giết cái này nghe lén người lúc. Nhưng có một cỗ mênh mông âm sát khí cơ đột nhiên giáng lâm đến tòa này thạch ốc. Hai người màu trắng lập tức chấp nhận. Tu sĩ cao gầy càng là kinh hãi phát hiện trong phòng trong thùng nước nước sạch vậy mà tại trong khoảnh khắc liền kết ra băng hoa. Chân thức biến thành áo bào đen lão giả trống rỗng xuất hiện tại trong nhà đá, vừa rồi chỉ là hắn có ý bại lộ chính mình mà thôi. Nếu không bằng vào chính mình ngũ sắc đan hai, cho dù là yêu vương đến, cũng không dễ dàng phát hiện chính mình. Tu sĩ cao gầy trong lòng hoảng sợ, đối phương lúc nào đi bảo. Cô này mãnh liệt âm sắc khí, là theo trên người lão giả này tràn ra đến. Tiền bối bất giận, vãn bối chỉ là. Mập lùn tu sĩ sắc mặt tái nhợt, hắn huyết dịch cả người đều tại cỗ này âm sát khí bên trong cấp tốc bị đông cứng. Một lát sau, mập lùn tu sĩ liền hóa thành một phương tuyết trắng băng điêu. Tu sĩ cao gầy tâm thần rung mạnh ở giữa, lập tức bị giảm dưới đất, dọa đến sợ vỡ mật. Tu sĩ này là nơi nào xuất hiện? Chân thức thu hồi thái âm chi khí, trong lòng hắn có chút buồn cười, nhưng trên mặt nhưng lạnh lùng cực hạ. Trả lời lao phu mấy vấn đề, có thể miễn các ngươi chết. Tu sĩ cao gầy gà con mổ thóc giống như gật đầu. Ngươi có thể biết yêu tộc ngôn ngữ? Biết biết. Văn bối từ nhỏ từ biên cảnh lớn lên, đối yêu tộc rất quen thuộc. Trần Thức thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại hỏi: "Ngươi nhưng có phiến địa vực này địa đồ?" "Có, có." Nưu Giang quân tự mình cho Vãn Bối nhìn qua, Vãn Bối đã gặp qua là không quên được, lén lút đem hắn ký ức xuống dưới. "Một vấn đề cuối cùng, hai người các ngươi có thể nguyện trở thành lao phu người hầu, vì ta làm việc." Cao gầy thanh niên nghe vậy, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lướt qua Trần Thức. Trần Thức hơi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Làm sao? Bằng lao phu tu vi, còn không làm được chủ nhân của ngươi?" Sau đó hắn chỉ tay tu sĩ cao gầy. "Thuế." Sau đó ra thịt chia rẽ tiếng xèo xèo hỗn tạp cao gầy thanh niên kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền ra. "A a a, đau chết ta rồi." Dừng tay. Lao tiền bối dừng tay. Bất quá nơi này đã sớm bị Trần Thức thần niệm ngăn cách ra, mặc cho hắn kêu khản cả giọng, bên ngoài cũng nghe không đến mảy may âm thanh. Mập lùn tu sĩ mặc dù bị đông cứng, nhưng đem tu sĩ cao gầy thảm trạng thu hết vào mắt, giờ phút này tim đều nhảy đến cổ rồi. Trần Thức ánh mắt sáng lên, "Vá." Xuy suy. Da thịt bị khâu lại nhỏ bé tiếng vang lên. Cao gầy thanh niên da thịt lại bị vá ở cùng nhau. Bực này cực hình liên tiếp, mặc cho là cái người đá cũng chịu đựng không được. Lao phu tích chữ như vàng, lời hưu hích không nói lần thứ hai. Tu sĩ cao gầy tại quỷ môn quan đi một lượt, giờ phút này tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tảm đạm, thoi thóp mà nói: "Vạn bối biết được, vạn bối chắc chắn lấy tiền bối như thiên lôi sai đầu đánh đó." Trần Thức thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó cong ngón đúng ra, hai đạo ngũ sắc ánh sáng phân biệt bay vào hai người trong cơ thể. "Tiền bối, đây là..." "Các ngươi nếu là nghe lời, thứ này chính là cái trang trí, nếu là không nghe lời, ha ha, lão phu liền để các ngươi nhận hết lộ xác nỗi khổ." Cao gầy thanh niên nghe cái này âm trầm lời nói, lập tức cảm thấy một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân đi lên phun. "Còn có, lão phu cùng cái kia Lý Nhị Nưu có chút nhãn duyên, các ngươi hôm nay sợ tác sở vi." Trần Thức lạnh lùng quét mắt túi gia thú. "Vạn bối biết rõ." "Vạn bối biết rõ nên làm như thế nào?" Tu sĩ cao gầy vội vàng bỏ dậy giật đầu. Trần Thức cái này mới hài lòng cười một tiếng, sau đó đến gần đến, "Này mới đúng mà, đi theo lão phu, không thể so đi theo cái kia yêu vương thoải mái." Hắn bàn tay lớn đột nhiên đặt tại tu sĩ cao gầy đỉnh đầu. "Tiền bối, ngài nói tốt không giết của ta." Trần Thức tâm niệm vừa động. "Tào Thập ở đâu?" Một đạo hắc quang từ Trần Thức ống tay áo bay ra, sau đó xâm nhập vào tu sĩ cao gầy đầu bên trong. Mấy hơi thở về sau, Tào Thập lợi dụng siêu hồn thuật, đem có quan hệ học tập làm sao yêu tộc ngôn ngữ ký ức, còn có bộ kia địa đồ, toàn bộ đem ra. Thu hồi Tào Thập, Trần Thức cái này mới hất lên tay áo. Giải đóng băng, mập lùn tu sĩ lập tức ngã xuống đất, không dám thở mạnh. "Lão phu tồn tại, hai người các ngươi biết rõ liền tốt, nếu là dám có hai lòng." "Hừ." Lưu lại sát ý nghiêm nghị lời nói về sau, vũ sắc ánh sáng phun trào ở giữa. Trần Thức thân hình chậm rãi tại nguyên chỗ biến mất. Tu sĩ cao gầy cùng mập lùn tu sĩ trở về từ coi chết, liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra đằng chắc thần sắc tới. Trần Thức trở lại thạch ốc, lần thứ hai biến trở về trước đây dáng dấp tới. Hắn không giết cái kia hai cái tu sĩ, tự nhiên là có dụng ý của mình. Một là sợ đồ sinh thị phi, dù sao hai vị tu tiên giả vô cớ chết bất đắc kỳ tử, giám quân cùng yêu tướng khẳng định muốn tra rõ. Hai là cần càng thâm nhập hiểu rõ nơi này, sở dĩ nuôi hai cái chó săn vẫn rất có cần thiết. Chương 42, cậu tại yêu tộc địa bàn điệu thấp trưởng thành nửa đêm canh ba. Ken 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 ken. Kinh người tiếng gõ cửa đông nhiên vang lên. Dù là ngủ say xưa không gì sánh được Lý Nhị Nưu cũng bị bất thình lình âm thanh cho đánh thức. Trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ, bỏ dậy mở cửa. Nhưng làm thấy được ngoài cửa cái kia hai cái một mặt cười lấy lòng tu tiên giả lúc, Lý Nhị Nưu nhưng sợ hãi. Hắn vội vàng thở dài nói, "Tiểu nhân không biết hai vị thượng tiên giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng..." Không phải chờ Lý Nhị Nưu nói dứt lời, cái kia tu sĩ cao gầy nhưng đem mấy cái túi da thú một mạch nhét vào Lý Nhị Nưu trong tay. Đồng thời lôi kéo Lý Nhị Nưu tay, hiền lành vô cùng nói, "Cái gì thượng tiên? Từ nay về sau, ngươi Lý Nhị Nưu chính là ta huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia." Sau đó mập lùn tu sĩ cũng phụ họa vài câu về sau, hai người liền cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Lý Nhị Nưu ngây ngốc tại nguyên chỗ, nhìn xem trong tay túi da thú, trong đầu lộn xộn không gì sánh được. Ngày thứ hai, Nưu Giám Quân mang theo trung niên nam nhân đi tới thạch ốc. Tại nhìn thấy bình yên vô sự hai người về sau, Nưu Giám Quân có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó hắn nghe hồi báo của hai người về sau, con mắt càng là sáng lên. "Ô đấy quan quát." Trung niên nam nhân có chút cười trên nỗi đau của người khác. "Đã các ngươi vận khí tốt như vậy, ngày sau cấm địa, các ngươi liền thường xuyên đi thôi." Lý Nhị Nưu nghe vậy, sắc mặt khó coi mà hỏi thăm, "Ngài là không phải phiên dịch sai?" Sau đó Nưu Giám Quân lần thứ hai vứt xuống một phần địa đồ xong cùng túi da thú về sau, liền dẫn đi ở giữa năm nam nhân rời đi. Rời đi lúc, Trung niên nam nhân nói ra, giáng quân đồng tình các ngươi, quyết định để các ngươi nghỉ ngơi một tuần, bản đồ này là các ngươi hạ hạ cái xung quanh nhiệm vụ. Lý Nhị Nhu thất hồn lạc phách ngồi tại cạnh cửa, càng không ngừng lắc đầu thở dài. Trần Thức không có mở lời an ủi, hắn phối hợp ngồi xếp bằng trên giường, trong lòng yên lặng học yêu tộc ngôn ngữ cùng quan sát bộ kia địa đồ. Qua nửa ngày, có yêu quái đưa tới một lớn khung đồ ăn. Đây là bọn họ chuyến này đào thi thể ban thưởng. Nhắc tới những này nô lệ bạn không chiếm được khen thưởng, nhưng Lý Nhị Nhu chuyến này không chỉ có mang về cấm địa thi thể, thậm chí còn tiến hành giám định, bực này công tích, đương nhiên phải lấy tiền ban thưởng. Dù sao giám định thi thể loại sự tình này, không phải mỗi người đều biết. Yêu tộc sẽ có đặc biệt kiểm tra thi thể chức vị, bất quá, bị bắt tới người bên trong cũng khó tránh khỏi sẽ có mấy cái làm qua người kiểm tra thi thể chức nghiệp. Sở dĩ khác nhau công tích liền cùng một chỗ kết toán cho Lý Nhị Nhu. Ban đêm, Trần Thức như một trận gió đêm tại thạch ốc nhóm chạy nhanh. Rất nhanh, hắn đi tới ở giữa khu vực sân khấu bên trên. Nơi này là mấy vị yêu tướng trụ sở, rộng lớn trong nhà đá. Hổ, Lang, dán ba vị yêu tướng tập hợp một chỗ, chính thương thảo chuyện gì. Trước lúc này, Trần Thức đi qua một lần mập gầy tu sĩ thạch ốc. Hắn hiểu được, yêu tộc đào thi thể, đồng thời giám định sau đó, tựa hồ sẽ đưa vào một cái gọi luyện thi động địa phương. Tại nơi đó, nhân tộc cùng yêu tộc thi thể sẽ theo đẳng cấp tiến hành phân loại, sau đó tựa như tu sĩ nhân tộc luyện đan đồng dạng, đem đẳng cấp khác nhau thi thể ném vào giá luyện. Nhưng đến mức cụ thể tại luyện thứ gì, liền không phải là hai cái này tu sĩ có thể biết rõ sự tình. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Trần Thức thần niệm lực lượng dò xét đi ra. Hắn hiện tại đã đem yêu tộc ngôn ngữ đại khái nắm giữ một chút, sở dĩ hẳn là có thể nghe hiểu bọn chúng nói chuyện. Hổ tướng thu kịch âm thanh vang lên, yêu linh sự tình, chư vị nhưng có đầu mối. Lang tướng tràn đầy dã tính con mắt bên trong hàn quang lạnh thấu xương, yêu linh ẩn nút tại cái này rộng rãi chiến trường, dạng này đào xuống đi, chờ tế tự bắt đầu ngày đấy, cũng chưa chắc tìm được. Xa tướng phun ra đen như mực lưỡi, cười nói, hai vị tướng quân đừng nội, chờ đạp nguyệt đại yêu vương mang đến trong tộc chí bảo tấm yêu bản, chẳng phải có thể đem cái kia yêu linh dễ như trở bàn tay sao? Hổ tướng mắt hổ ngưng lại, có chút không vui, vị kia đại yêu vương đến nay còn tại bế tử quan, chờ nó tới đây, nói không chắc cái kia yêu linh đã sớm chạy. Xa tướng có phần bất đắc dĩ nói, hổ huynh có chút nóng nội. Trước mắt, chúng ta vẫn là trước nhiều đào thi thể, chờ luyện thi động bên trong bảo bối luyện chế xong, mới có thể đem tất cả suy nghĩ tập trung đến yêu linh trên thân. Sau đó, ba vị yêu tướng theo trong gian phòng đó ai đi đường ấy. Trần Thức đem những lời này nghe đến không sót một chữ, hắn lộ ra vẻ do dự tới. Quả nhiên cùng hắn đoán không kém bao nhiêu. Yêu tộc tại phiến chiến trường này cũng là đang tìm kiếm chính mình hôm nay bắt được cái kiếm màu đỏ yêu linh. Mà còn nghe chúng nó lời nói, tựa hồ còn có đại yêu vương muốn giáng lâm nơi này, dùng bảo bối tìm kiếm yêu linh. Nếu thật là dạng này, vậy mình không thể nói được liền muốn thay đổi kế hoạch, sớm chút rời đi nơi đây. Mà về phần cái kia luyện thi động bên trong huyền cơ, Trần Thức không phải tính toán đi tìm kiếm một phen, việc này không có quan hệ gì với hắn. Lần thứ hai suy tư một trận, Trần Thức liền rời đi sân khấu. Trần Thức lặng lẽ đi tới trên chiến trường cái nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong, nơi này rời xa thạch ốc nhóm, cũng không có có giám quân cùng yêu tướng tuần tra. Đem bốn phía đều lấy thần niệm lực lượng phong tỏa về sau, Trần Thức cái này mới đưa cái kia mao cầu theo trong ống tay áo đem ra. Mới vừa ra tới, mao cầu liền hoảng sợ gào thét, chít 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 chít. Có thể lần này, Trần Thức lại biết nó nói là có ý gì. Ta đói, muốn bữa cơm. Ngươi muốn ăn cái gì? Trần Thức lấy yêu tộc ngôn ngữ nói. Máu. Uống máu. Nó hồi đáp. Trần Thức nghe vậy, sắc mặt thay đổi. Thứ này, tựa hồ đối với máu có cái gì chấp nhất. Bất quá Trần Thức cũng không đốc, cứ như vậy tùy tiện cho nó uống xuống máu, nói không chắc liền sẽ đối với chính mình có cái gì bất lợi. Sở dĩ hắn lần thứ hai đem cái này mao cầu trấn áp, thu vào trong tay áo. Cái đồ chơi này hiện tại chính là một viên bom hẹn giờ, nói không chắc ngày nào liền sẽ bạo tạc. Sở dĩ Trần Thức nhất định phải như giống trên băng mỏng trông giữ nó. Những tháng ngày tiếp theo liền tương đối đơn giản. Trần Thức ban ngày liền theo Lý Nhị Nhu đến địa phương an toàn đào thi thể, kiểm tra thi thể. Ban đêm đâu, thì mang theo cái kia hai cái nhỏ xui xẻo đến địa phương khác đi đào thi thể. Dù sao, hắn làm việc chỉ thủ vững một chữ cầu. Có thể buồn bực phát đại tài, liền tuyệt không trương dương ương ngạnh, tận lực không làm không có nắm chắc, trừ phi là gặp phải loại kia không thể không liệu một phen cảnh ngộ. Một cái xung quanh thời gian xuống, Trần Thức thu hoạch rất nhiều. Hắn giám định khoảng chừng 43 bộ thi thể. Trong đó nhân tộc thi thể 21 cố, yêu tộc thi thể 22 cố. Ban thưởng phương diện, lấy cùng loại với âm sắt đan dạng này đối tu vi có trợ giúp đan dược chiếm đa số, còn lại chính là một chút không nhiều lắm tác dụng pháp khí phụ lục. Trần Thức có chút buồn bực. Xem ra không đi cấm địa đào thi thể, hắn có thể được đến chỗ tốt cũng liền không lớn. Nhưng phiền muộn thì phiền muộn, nhưng hắn khoảng thời gian này dập đầu đại lượng đan dược về sau, trong cơ thể tu vi ngược lại là tăng bắt đầu chuyển động. Hắn hiện tại ẩn ẩn có muốn phá cảnh cảm giác. Đương nhiên, cái này phá cảnh chỉ là phá vỡ tiểu thành đan thai cùng đại thành đan thai ở giữa cảnh giới hàng rào. Chân thức trong cơ thể thái âm luồng khí xoáy hiện tại đã bắt đầu có biến hóa. Nó lại không ra bên ngoài quyết trương, mà là trở nên nội liễm, tựa hồ muốn có chất biến đồng dạng. Mà trong khí xoáy ngũ sắc đan dịch, cũng chính là chân thức ngưng tụ đan thai, cũng bắt đầu trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, bề ngoài hình càng là xu hướng tại hài nhi hình thái. Tựa hồ phôi thai muốn trưởng thành thành hình. Một tuần mới đã đến bắt đầu. Lý Nhị Nhu cùng Trần Thức lần thứ hai bước lên một chỗ cấm địa khác chuyến đi, bắt đầu đào thi thể hành trình. Cũng không biết, kế tiếp theo trong cấm địa đào ra đồ vật, có thể cho Trần Thức mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Chương 43, khu ảnh đạo nhân mênh mông vô bờ đỏ tươi đại địa bên trên, mặt trời treo cao, sóng nhiệt sáng rực. Lúc này, đang có hai người cưỡi một đầu thân hình khổng lồ dế mèn một đường chạy vội. To lớn dế mèn toàn thân gai sắc nổi lên, đen nhánh hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. nó mỗi nhảy vọt một lần, liền có thể vượt qua gần như 90 trượng khoảng cách. Lý Nhị Nhu mặt to trên mâm treo thần sắc, hắn gắt gao nắm lấy phía trước một mặt mây trôi nước chảy trần thức. Lệ tiểu huynh đệ, ngươi để nó chậm một chút, sắp chết ta rồi. Trần thức buồn cười, trên miệng lại nói, cái gì? Do quá lớn. Lý đại ca ngươi nói cái gì? Cái này tọa kỵ, là tu sĩ cao gầy hiếu kính trần thức. Là bọn họ trong âm thầm nuôi dưỡng linh thú, bình thường đi đường tốc độ không thua luyện tinh tu sĩ cấp cao. Đợi đến Trần Thức hai người đổi tới địa điểm chỉ định lúc, đã là nửa đêm canh ba. Lý Nhị Nhu nóng đến chịu không được, y phục toàn bộ thoát tại ấm áp phiến đá bên trên lật qua lật lại một hồi lâu, vừa rồi ngủ thiết đi. Nơi này gọi là Hỏa Diệu Hoang Nguyên, đặc điểm chính là kỳ nóng không gì sánh được. Cho dù là nửa đêm, cũng dư ôn không tiêu. Hôm sau sáng sớm, kim dương phá vỡ hồng hà, từ đông phương chân trời dâng lên, sóng nhiệt tùy theo đập vào mặt. Lý Nhị Nhu mặt đỏ tới mang tai, hắn nhìn hướng một bên ngồi xếp bằng Trần Thức, hữu khí vô lực nói, vậy phải làm sao bây giờ? Cái này, chúng ta còn có thể có lần trước vật khí. Trần Thức lại cười cười. Lý Nhị Nhu buồn bực không thôi, đều loại tình huống này, tiểu huynh đệ, ngươi còn cười được. Trần Thức lại nói, bởi vì người thích cười vận khí sẽ không kém. Lý Nhị Nhu liếc mắt, không có chút nào cảm thấy buồn cười. Thu thập sau một lúc, hai người lần thứ hai bắt đầu đi đường. Mãi đến mặt trời thịnh nhất buổi chưa đến, bọn họ mới đuổi tới một chỗ sơn cốc. Mâm tròn có phản ứng. Vừa mới vào cốc, Lý Nhị Nhu liền kinh hô lên. Trần Thức có chút nhắm mắt, thần niệm lập tức quét ngang, nháy mắt đem toàn bộ sơn cốc ôm đồm đi vào. Không có cái gì yêu vật khí tức tồn tại. Hẳn là tại sơn cốc ở giữa nhất. Lý Nhị Nhu nhìn một chút mâm tròn mặt sau, không kịp chờ đợi nói, chúng ta đi nhanh đi. Trần Thức cừ một tiếng, vừa định tiến lên lúc, hắn nhưng vô ý thức liếc nhìn dưới chân. Cái nhìn này, có thể để hắn con ngươi co rụt lại. Chờ một chút, Lý đại ca, có chút không đúng. Trần Thức chợt trầm giọng nói, là lạ ở chỗ nào? Lý Nhị Nhu suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói, à, ta hiểu, là cái này thời tiết không thích hợp, ngươi nhìn cái này mặt trời chói chang trên không, ta nhưng một điểm mồ hôi đều không có. Trần Thức nghe vậy, nhưng lắc đầu. Ngươi không có chảy mồ hôi, còn không phải ta lặng lẽ cho ngươi chống đỡ vòng bảo hộ, không phải vậy ngươi nửa đường liền phải thành tây khô. Ngươi nhìn mặt đất. Trần Thức thần sắc nghiêm trọng. Lý Nhị Nhu nghe vậy, không hiểu nhìn hướng mặt đất. Liệt Dương nô lên cao, trên mặt đất bị bắn ra một đoàn hình dáng tươi sáng cái bóng đến, chỉ về giữa sân gốc. Cái này không phải liền là chính chúng ta cái bóng sao, có chỗ nào không đúng? Trần Thức sắc mặt có chút khó coi. Mặt trời tại đỉnh đầu chúng ta ngay phía trên, nhưng chúng ta cái bóng lại bị bắn ra tại ngay phía trước, ngươi chẳng lẽ cho rằng đây là bình thường? Mặt trời nếu là ở vào đỉnh đầu ngay phía trên, hẳn là không có cái bóng mới đúng. Lý Nhị Nhu nhìn một chút đỉnh đầu, chợt khẽ giật mình. Trần Thức nói đúng. Sau lưng của hắn không khỏi mát lạnh, tà dị, đây cũng quá tà dị. Bất quá tại chỗ này muốn cũng nghĩ không ra kết quả đến, có lẽ là mảnh sơn cốc này có gì đó cổ quái, dù sao cũng là cổ chiến trường. Sở dĩ Trần Thức liền cưới linh thú phi tốc chạy tới giữa sơn cốc, sớm một chút đào xong thi thể, sớm một chút chạy trốn. Mảnh sơn cốc này trung tâm là một vòng nghĩa địa bộ dạng, từng cái thổ hoàng sắc đống đất nhỏ lộn xộn bốn phía đứng vững, bốn phía cỏ hoang bù phát, một bộ khô bại cảnh tượng. Rất kỳ quái, nơi này tựa hồ chỉ có hai người chúng ta có bóng dáng. Trần Thức nhìn bốn phía, phát hiện không có bất kỳ vật gì cái bóng bị phóng xuống tới. Lý Nhị Nhu lại nhảy hướng những này mộ đất bái một cái, ngài mấy vị nghỉ ngơi thêm, vạn bối Lý Nhị Nhu, vô ý quấy rầy các vị. Có thể mâm tròn kia kim đồng hồ, hảo chết không chết, lại liền chỉ hướng ở giữa một tòa mộ đất. Lý Nhị Nhu khuôn mặt nhỏ tại chỗ một sụp đổ. Trần Thức mặc dù cũng làm không rõ nơi này cổ quái, nhưng trước mắt trước đào thi thể quan trọng hơn, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ sát cơ cùng không yên. Lý đại ca, mau mau a, nhân gia sẽ không trách chúng ta. Làm người này, trong lòng cũng không cần có cái gì cảm giác ấy nấy. Phần mộ đều cho người tới, ngươi còn tại chỗ ấy nấy cái rắm. Lý Nhị Nhu nghe vậy, cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, cơ lấy cái sẻng lớn, thở hổn hển liền bắt đầu đào đất. Trần Thức nhìn xem đất phong đống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Không hổ là lão thủ, ra người đào đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, thấy được phía dưới đồ vật, không phải quan tài, là một tấm trải qua tuế nguyệt thử thách, còn không có hóa thành bụi đất bao lấy đến ghế trúc. Ghế trúc bên trong chính là chính chủ. Lý Nhị Nhu sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn phồng lên dũng khí, đem cái kia bọc lấy thi thể ghế trúc từ bên trong ôm đi lên. Thả tại trước mặt Trần Thức, Lý Nhị Nhu liền xoay người sang chỗ khác, huynh đệ, giao cho ngươi, ca ca ta đi tìm kế tiếp a. Sau đó hắn cầm mầm tròn cũng như chạy trốn rời đi này quỷ dị địa phương. Lý Nhị Nhu rất mê tín. Bất quá trước đây hắn từ trước đến nay chưa từng tới cấm địa đào thi thể, gặp phải tự nhiên không phải loại này quỷ dị thi thể. Mà khi hắn chân chính gặp đủ kiểu cổ quái sự kiện, hắn mới biết rõ chính mình nội tâm là bao nhiêu yếu ớt. Trần Thức nhìn xem dưới chân mình cái bóng một mực kéo dài đến trên thi thể, trong lòng khẽ nhúc nhích. Quả nhiên, là ngươi dở trò quỷ. Trần Thức ống tay áo phất một cái, một trận gió lạnh nổi lên đem chiếu rơm thổi ra, lộ ra bên trong thi thể. Thi thể kia toàn thân tiêu thụy, tương tự cây khô, trên người mặc cũ nát không chịu nổi đạo bảo, đầu đội tử kim đạo quan ở giữa lấy một châm vàng buộc tóc. Trần Thức thần sắc lộ vẻ xúc động ở giữa. Tào Thập ở đâu? Hắc quang rơi xuống đất. Tào Thập hóa xuất thân hình tới. Mặc dù hắn là âm tướng, là quỷ vật, theo lý thuyết không thể lại dưới ánh nắng chói chang xuất hiện, nếu không liền muốn hồn phi phách tán. Nhưng bởi vì Trần Thức đem Hoàng Tiên Sư vất vả luyện chế năm cô âm thi bên trong một bộ để Tào Thập nhập chủ, sở dĩ hắn hiện tại ngược lại là nhảy thoát quá nhiều dương gian đối quỷ vật có bó. Ngươi có biết đây là tình huống như thế nào? Trần Thức chỉ dưới chân mình quỷ dị cái bóng. Tào Thập thấy thế, trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên, nhưng làm hắn thấy được thi thể kia về sau, tinh tế suy nghĩ một chút, nhưng kinh dị nói, là bọn họ. Trần Thức biến sắc, bọn họ? Ngươi biết người này? Tào Thập lắc đầu, chính trọng nói, kỳ thật nhắc tới, theo trước mắt phát sinh cổ quái sự tình đến xem, vị đạo trưởng này hẳn là Vân Điển cổ quốc bên trong, khu ảnh quan bên trong người. Khu ảnh quan? Trần Thức hơi nhíu mày, đạo quan này, hắn từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Tào Thập mắt lộ ra hồi ức, hắn dùng tay xoa cằm, nói, hơn trăm năm phía trước, ta đã từng đi qua một lần Vân Điển cổ quốc, tại một cái tên là Yên Hà Sơn địa phương, gặp một cái có thể điều động cái bóng đạo sĩ. Trần Thức nghe vậy, nhưng trong mắt tinh quang lóe lên, điều động cái bóng. Tào Thập gật đầu nói, không sai, ta lần đầu gặp gỡ, tưởng rằng yêu pháp, vậy mà đem cái bóng của ta gọi ra đến, trở nên cùng ta ngang nhau cao lớn, đồng thời bằng vào ta cái bóng biến ra đồ vật, thế mà hai ba lần liền đem ta chế phục. Bất quá đạo sĩ kia không có sát tâm, chỉ là dặn dạy ta một trận về sau, liền thả ta rời đi. Hiện tại hồi tưởng lại, trong lòng vẫn là sợ không thôi. Thẳng đến về sau, ta mới biết được, Tiên Hà Sơn bên trên có một cái tên là Khu Ảnh Quan đạo quán, ở trong đó đạo sĩ tự xưng Khu Ảnh đạo nhân, có thể điều động cái bóng tới làm đủ kiểu sự tình. Hồi ức đến đây là kết thúc, Tào Thập nhìn hướng trên đất thấy cô. Không sai, chắc chắn là bọn họ. Chương 44, Lý Quy Huyền Trần Tức hiếu kỳ không thôi, còn có thể điều động người khác cái bóng. Vậy nếu là ta nắm giữ một chi cái bóng quân đoàn sẽ như thế nào? Tào Thập chép miệng một cái, vậy coi như không được, không thể nói được cái này đại tân triều, đều phải sửa họ. Họ gì? Trần Tức thâm ý sâu sắc mà hỏi thăm. Tào Thập buột miệng nói ra, đương nhiên là họ Trần nha. Về sau công tử ngài chính là Cựu Ngũ Chí Tôn hoàng đế, mà ta nha, học thức như vậy bên bác, làm cái thư viện viện chủ không quá phận a. Trần Tức cười cười, ngươi lời nói này, đã đủ chết đến 1000 lần. Hắn đem Tào Thập lời nói làm một trận gió thoảng bên tai, sau đó ống tay áo phất một cái, đem thu vào ống tay áo bên trong. Thở dài ra một hơi, Trần Thức thần niệm dập dờn ở giữa, tùy thời chú ý đến nơi xa Lý Nhị Nưu. Xác nhận không có ngoại bộ quấy nhiễu về sau, Trần Thức liền bắt đầu làm lên người cũ. Một phen thao tác. Ất. Giám thi đổ lục đúng giờ hiện lên. Trang sách rầm rầm lật qua mấy chục trang, tại tú tài sau đó 10 trang. Một cái diện mạo thường thường không có gì lạ, trên người mặc xanh thẳm đạo bào, đầu đội tử kim đạo quan nam nhân nổi lên. Chỉ bất quá, tại nam nhân dưới chân, hiện có một đạo âm khí cuốn ma ảnh. Hình ảnh chuyển động, một đoạn liên quan tới thi thể này tình cảnh cũng theo đó hiện lên. 170 năm trước, Vân Điền cổ quốc, Tiên Hà huyện. Trên huyện có họ Lý địa chủ, nhà có ruộng đồng 700 mẫu, người hầu thành đàn, nha hoàn kết đội nội viện càng là tài sản vô số, hào hoa xa xỉ không gì sánh được. Lý lão gia giả mới có con, tại người 50 tuổi năm tháng, mừng đến một tử, thế là bỏ ra nhiều tiền mời trên huyện có tên thầy bói ngày đêm bói toán, cuối cùng lấy tên Lý Phú Quý, chưa có tài. Tiểu Phú Quý sinh ở như vậy gia tộc, áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, cẩm ý ngọc thực, không chút nào khoa trương. 10 năm trôi qua, Tiểu Phú Quý đã đọc mấy năm tư thục, đồng thời tại Lý lão gia chăm chỉ không ngừng hun đúc xuống, đối công danh lợi lộc có hứng thú nồng hậu. Nguyên bản cuộc sống về sau cũng thật đơn giản chính là Lý Phú Quý trưởng thành, kế thừa Lý gia, trở thành kế tiếp địa chủ, đem Lý gia kéo dài tiếp. Nếu mà tại Lý Phú Quý 10 tuổi năm đó Lý lão gia không có biến mất, sự tình thật đúng là sẽ như vậy phát triển. Bất quá mọi việc đều có ngoài ý muốn. Lý lão gia tại Lý Phú Quý 10 tuổi năm đó rời nhà, 5 năm chưa về. Thời gian nhoáng một cái, Lý Phú Quý đã 15 tuổi, đến mùa tượng chi niên. Một năm này, Lý lão gia đột nhiên về nhà. Lý phủ chủ tâm cốt thời gian qua đi 5 năm trở về, toàn bộ quý phủ xuống vui mừng một mảnh, mà Lý phủ đối đầu bọn họ thì từng cái đấm ngực dậm chân, thất vọng không thôi. Bất quá, Lý phủ trên dưới mấy trăm người rào rạt khuôn mặt tươi cười, lại không thể để trở về Lý lão gia vui vẻ dù cho một lát. Từ trở về một khắc này, Lý lão gia liền không còn là bọn họ chỗ nhận biết lão gia. Hắn trở nên quái gở, trong miệng thường xuyên lẩm bẩm một chút huyễn hoặc khó hiểu cổ quái lời nói. Hắn còn thường thường tự giam mình ở âm trầm xám xịt trong phòng, chỉ chọn một cây nến tàn, trong phòng đối với mình cái bóng lẩm bẩm. Lý Phú Quý nghi hoặc không thôi, phụ thân đây là thế nào? Mẫu thân nàng nói, là lão gia ở bên ngoài dính vào đồ không sạch sẽ. Thế là Lý phủ quản gia mời tới tại Vân Điền cổ quốc 10 phần nổi danh cổ tu, muốn lấy vu cổ chi thuật vì hắn loại trừ trên người tà ma. Chứ bỏ ta ngay ấy, bên ngoài rơi xuống tí tách mưa, trên trời âm trầm một mảnh, trong Lý phủ bầu không khí nặng nề vô cùng. Cổ tu là cái râu tóc bạc trắng, tuổi đã hơn thất tuần lão giả. Hắn nhìn qua Lý phủ trên không xoay quanh một đoàn hắc khí, ngón tay kết động mấy cái, miệng có chút lệch ra, trong lòng đau khổ cười một tiếng. Quả nhiên, không còn sống lâu nữa. Lúc chạm vào tối, cổ tu chết rồi. Lý phủ quản gia tiến vào gian kia âm u gian phòng lúc, thần sắc cảm đạm. Lý lão gia như không có việc gì ngồi tại trên ghế mảnh, trên đất cổ tu khí tuyệt lâu ngày, đã toàn thân cứng ngắt lại. Lý phủ thế lớn, đem cái này nghe rợn cả người sự tình để ép xuống. Bất quá, đáng giá bọn họ vui vẻ chính là, từ ngày đó sau đó, Lý lão gia liền khôi phục bình thường. Hắn hình như lại biến trở về lấy trước kia cái cả ngày cười ha hả, đua tiểu phú quý chơi phú gia ông. Thời gian tựa hồ lại trở về bình tĩnh, nhưng sinh hoạt tổng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Tại một cái rông tố đan sen ban đêm, tiểu phú quý một lần đêm hiểu lúc, ngẫu nhiên thoáng nhìn để hắn vạn phần hoảng sợ tình cảnh. Tại một gian nhà kề bên trong, Lý lão gia tàn nhẫn giết chết một cái nha hoàn. Hắn xé ra nha hoàn bụng, ăn hết nàng trái tim. Làm Lý lão gia miệng đầy máu tươi lúc đứng lên, tiểu phú quý nhưng hoảng sợ phát hiện, cha hắn dưới chân lại có năm đạo cái bóng. Năm đạo cái bóng hình thái khác nhau, giới tính hỗn loạn, có làm điệu làm bộ, có chống nạnh nhìn trời, có không đúng. Đột nhiên, nhà kề cửa chính bỗng nhiên vừa mở, gió lạnh từng trận. Ha ha ha, phú quý, đã ngươi phát hiện, cái kia cha liền đem cái này tiên pháp giao cho ngươi. Tiểu phú quý dọa đến hồn phi phách tán, nhanh chân liền chạy, đồng thời đem việc này báo cho mẫu thân. Có thể một đêm kia, Lý lão gia liền phát điên, trắng trợn đổ sát trong gia tộc người. Không quản già trẻ, không quản thân cận hay không, chỉ cần bị hắn gặp được, liền khó thoát một kiếp. Lý phủ trong vòng một đêm chết hơn 100 người. Lý lão gia tựa như một đầu thoát khốn manh thú, xông vào cái này đàn cừu non bên trong, trắng trợn giết chóc. Tại hắn ngay trước mặt Lý phú quý, tự tay giết chết phu nhân của mình phía sau. Tiểu phú quý trong lòng đối với cha hắn thân hình tượng, ở bang sụp đổ. Hắn nội tâm vẹn vẹn lưu một điểm ấm áp, một tia hy vọng, không còn sót lại chút gì. Tiểu phú quý từ cái này buổi tối phía sau liền tinh thần rối loạn, gần như điên. Lý lão gia tự biết tội chết khó thoát, thế là mang theo Lý phú quý giấu tung tích biệt tích. 5 năm sau, tại Yên Hà huyện cái nào đó trên trấn, đột nhiên xuất hiện một cái ngu dại. Cái kia ngu dại toàn thân bẩn thỉu, cả ngày ở tại một bức tường trắng trước mặt, không ngừng nói xong, 21, 21, 21. Trên trấn người phần lớn thương hại hắn, có ném đồ ăn thừa cơm thừa, có ném chút y phục rách dưới cho hắn, nhưng cũng có không có mắt hoàn cố. Một ngày nào đó buổi tối, màn đêm thâm trầm nặng, ngu dại vẫn còn tại tường trắng trước mặt lẩm bẩm. Tại sau lưng của hắn, một chiếc không biết người nào điểm đến vì hắn mang đến một ít ánh sáng. Cái bóng của hắn tại tường trắng bên trên bị bóp méo vừa mảnh vừa dài. Hai cái ăn chơi thiếu gia uống một chút nước tiểu ngựa, đi bộ chảnh cực kỳ. Cái kia ngu dại, ngươi có thể hay không đếm xem? Ai, 21 đằng sau là bao nhiêu tới? Một người khác hơi nhíu mày, giả vờ như minh tư khổ tưởng, vắt hết óc dáng dấp. Không bao lâu, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, đột nhiên nói, vẫn là 21. Ha 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 ha. Cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Uy, nói ngươi đây, từ đâu tới con hoàng, cùng tiểu gia ta nói một chút. Ngu dại không hề bị lay động. 21, 21. Ha ha ha, 21. Thanh âm hắn có chút run rẩy, tựa hồ rất vui vẻ. Hai cái hoàn khố mùi rượu cấp trên, giận dữ không thôi, cơ lấy một bên trúc trượng, liền làm đầu hướng về ngu dại đánh tới. Chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng, hai cái hoàn khố dơ cao trúc trượng dáng người gắt gao dừng lại tại nguyên chỗ. Trong tay bọn họ trúc trượng đột nhiên nứt thành hai đoạn. Đương nhiên, theo trúc trượng cùng nhau rơi xuống, còn có hai viên thần sắc hoảng sợ đầu người. Đột nhiên, ngu dại lại nhảy lại cười chỉ vào vết tường, hưng phấn nói, 23. Mà lúc này, hắn bị bắn ra ở trên vách tường cái bóng, nhưng lặng yên ở giữa nhiều hai đạo đi ra. Bất quá một lát sau, cái kia thêm ra đến hai thân ảnh, lại dung hợp đi vào. Một trận tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Hắc ám bên trong đi ra một vị trên người mặc đạo bào lão giả, nhìn kỹ phía dưới, vậy mà là năm đó biến mất Lý phủ lão gia. Hắn già nua khô héo khuôn mặt bên trên nổi lên hưng phấn cực độ, cho nên thần sắc có chút mặt mẹo, giết bạn người đoạt bạn ảnh, quy bạn ảnh là một huyền. Con a, ngươi cuối cùng thực hiện vi phụ tâm nguyện. Từ hôm nay trở đi, ngươi gọi Lý Quy Huyền, là ta khu ảnh quan đệ tử, Lý Quy Huyền. Chương 45, quan trúc chiếu ảnh thuật vân điển cổ quốc phía đông nam cảnh nội, có tòa Yên Hà Sơn. Núi này bởi vì một vị gọi Lý Mộng Bạch đạo nhân mà rất có nổi danh. Nghe nói hắn xuất từ đại tấn cái nào đó lịch sử lâu đời lạc quán, phía sau vì truy tìm trong lòng đại đạo, vân du tứ phương. Cuối cùng lựa chọn tại vân điển cổ quốc một tòa núi lớn bên trên bế quan ngộ đạo. Tu sĩ bế quan, linh nhãn khép mở, chính là Thương Hải Tam Điển. Làm lão đạo sĩ xuất quan ngày ấy, trong lòng hắn tươi sáng thấu triệt, lập tức liền cảm ngộ giữa thiên địa một loại nào đó đại đạo. Tâm cảnh ổn định hắn, nhìn qua dưới chân tuyết trắng một mảnh mênh mang biển mây. Lòng có cảm giác, vung tay náo. Trong khoảnh khắc, mây quyển ngàn dặm, tiến hà đầy trời. Bởi vậy cái này núi liền bị người đổi tên Yên Hà Sơn. Về sau, trên núi xây dựng lên một tòa đạo quán, tên gọi khu ảnh quan, Lý Mộng Bạch trở thành đời thứ nhất quán chủ, quảng thu đệ tử, lấy mình lực tạo phúc một phương. Giáng thi đồ lục hình ảnh còn chưa đình chỉ. Thời gian nhoáng một cái, 5 năm trôi qua. Khu ảnh quan hương hỏa càng tràn đầy, trước đến lên núi thắp hương người càng đến càng nhiều. Lý Quy Huyền trên người mặc hoàn toàn mới đạo bào, tại sơn môn chỗ, nhìn xem những cái kia top 5 top 3, vừa nói vừa cười thiện tin đi vào đạo quán, trong mắt nhưng hờ hững cực hạn. Lên núi nhiều người, không hiểu mất tích người cũng nhiều. 5 năm đến nay, đã có mấy trăm người tại cái này Yên Hà Sơn mất đi vết tích. Cứ việc bản sứ quan phủ phí sức tìm kiếm, cũng không làm nên chuyện gì, phí công một trận. Lý Quy Huyền biết rõ, là quán chủ trong bóng tối đi giết chóc sự tình. Hắn giết người, đoạt ảnh, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Giết vạn người đoạt vạn ảnh, quy vạn ảnh làm một huyền. Đây là quán chủ cực lực theo đuổi đồ vật, bởi vì hắn không có cách nào thuần phục những cái kia bị điên cuồng đoạt cướp mà đến cái bóng. Những cái kia cái bóng giống như ngàn người thiên diện, mỗi một đạo cái bóng đều có không giống nhau tính tình bản tính. Hắn mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ bị trên người mấy trăm đạo cái bóng phản vệ. Lúc này, hắn sẽ thay đổi hoặc nam hoặc nữ, khi thì điên cuồng khi thì xí ngốc, thậm chí tính tình đại biến, trăng trận giết chóc trong quan đệ tử. Lý Quy Huyền biết rõ, hắn cái gọi là phụ thân, đạo quán quán chủ đã nhập ma, mà hắn bị quán chủ mang lên núi nguyên nhân thì rất đơn giản, bởi vì Lý Quy Huyền làm đến hắn làm không được sự tình, không quản giết bao nhiêu người, đoạt lại nhiều cái bóng, Lý Quy Huyền vẫn luôn chỉ có một cái bóng. Đây chính là huyền ảnh, quy vạn ảnh làm một huyền. Cứ như vậy, liền sẽ không nhận tạp niệm ảnh hưởng, đồng thời có thể toàn tâm toàn ý tăng lên huyền ảnh, mãi đến trở thành cái thứ hai bản ngã. Lý Quy Huyền nản lòng thoái chí, phụ thân của mình sớm đã chết ở 20 năm trước. Hiện tại quán chủ bất quá là một bộ bị dục vọng chi phối cái xác không hồn. Vừa nghĩ tới đó, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, đi vào trong quan. Quan chủ ngồi xếp bằng tam thanh điện bên trong, quanh thân hương hỏa mịt mờ, ánh nến nhảy vọt. Đột nhiên, hắn đôi mắt vừa mở. Trước điện đứng một cái thon dài bóng dáng. Là Quy Huyền a, hôm nay tìm vi phụ, có chuyện gì? Quan chủ khắp khuôn mặt là hiền lành nụ cười hòa ái. Phản phất trước mắt cái kia đứng người trẻ tuổi là hắn đời này kiêu ngạo giống như, Lý Quy Huyền mặt không hề cảm xúc. Hắn làm bái chào, khu ảnh quan đệ tử, Lý Quy Huyền, hôm nay, thỉnh quán chủ chịu chết. Quán chủ nụ cười hiền lành lập tức ngưng kết trên mặt. Trong mắt của hắn vẻ khiếp sợ tột đỉnh, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ngươi muốn giết ta? Ngươi muốn giết cha? Ta là phụ thân ngươi, là bồi dưỡng ngươi, là nuôi lớn ngươi người. Ngươi muốn giết ta? Hắn nhanh như thiểm điện đứng dậy, ánh lửa chiếu rọi bên dưới. Dưới chân của hắn là một tảng lớn bóng đen, thấy không rõ hình dáng, bao phủ cả gian tòa nhà. Đây phong khí tức âm trầm. Lý Quy Huyền mặt không hề cảm xúc, hắn chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái. Chít chít. Một cái mắt, quan chủ dưới chân phim bom tấn bóng tối, thế mà phát ra run rẩy réo vang, lập tức tranh nhau chen lấn theo dưới chân hắn rời đi, sau đó tràn vào Lý Quy Huyền dưới chân cái kia có chút đơn bạc cái bóng bên trong. Quan chủ phốc một cái phun ra như màu mực đồng dạng huyết dịch. Sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt, gương mặt trong nháy mắt giàn mua đi xuống, toàn thân da thịt khô gắt, khung xương cũng rầm rầm tản mắt ra. Một cái mắt, vị này quan chủ liền chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Mà Lý Quy Huyền dưới chân vẫn như cũ chỉ có cái kia một đạo có chút thân ảnh đơn bạc. Hình ảnh đến đây, đột nhiên sụp đổ. Chân thức lấy lại tinh thần, trong tay nhiều một cây ngọn nến, trong đầu nhiều một đoạn kinh văn. Quan trúc chiếu ảnh thuật cùng khu ảnh đạo kinh. Cái gọi là quan trúc chiếu ảnh chính là điểm một cây ngọn nến, đem cái bóng của mình chiếu xuống, sau đó lấy khu ảnh đạo kinh làm gốc, cảm ngộ khu ảnh chi thuật, mãi đến tu thành khu ảnh thuật pháp. Mà trong đầu của hắn đoạn kia kinh văn thì là cái này nhất pháp thuật tu luyện yếu quyết. Chân thức ống tay áo phất một cái, đem cái này đặc biệt ngọn nến thu vào. Không nghĩ tới cái này thuật pháp phía sau thế mà còn có như thế một cái cố sự. Cái kia Lý lão gia không biết từ nơi nào học được khu ảnh thuật, nhưng bởi vì không cách nào luyện thành huyền ảnh, mà bị cái khác cái bóng ảnh hưởng tới tâm trí, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, trở thành ma tu. Chân thức trong lòng suy tư, cái này thuật pháp rất mạnh, có thể điều động người khác cái bóng, nếu là học thành, tuyệt đối là chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Đương nhiên, nếu là mình cũng không có luyện thành huyền ảnh, vậy hắn tuyệt đối sẽ không lại học đi xuống. Dù sao Lý lão gia vết xe đổ là ở chỗ này, chờ tối nay có thời gian lại học. Chân thức quyết định chủ ý, liền chuẩn bị đóng gói thi thể. Có thể lúc này trên thi thể cũ nát không chịu nổi đạo bào bên trong nhưng chợt rơi ra đến một khối ngọc bài. Đây là chân thức đôi mắt ngưng lại, ngọc bài toàn thân trắng sữa, phía trên điêu khắc tinh xảo mây bay diệu nhật hình, còn có khu ảnh hai chữ. Đột nhiên ngọc bài u quang lóe lên, một cỗ tiềm ẩn ở bên trong thần niệm lực lượng nổi lên, xâm nhập chân thức trong đầu, tạo thành một đoạn hình ảnh. Chân thức sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì lúc này tại hắn thần niệm trong nhận thức đang có một thân mặc xanh thảm đạo bào, đầu đội tử kim đạo quan trung niên đạo nhân Lý Quy Huyền. Vị đạo hữu này cầm tới khối này quán chủ lệnh, liền đại biểu ngươi cùng bản quán hữu duyên. Ngọc bài này bên trong ghi chép có tại hạ tu luyện huyền ảnh tâm đắc, đạo hưu nếu có thể đem hắn cảm ngộ thấu triệt, đồng thời ngưng luyện huyền ảnh, vậy liền đại biểu cho có tiếp cận khu ảnh thuật cao nhất đạo nghĩa cơ hội. Đạo hưu, tội nhân Lý Quy Huyền, khẩn cầu đạo hưu đem khu ảnh thuật phát dương quang đại, chớ dùng để lạc lối. Ghi nhớ kỹ, khu ảnh tuyệt không phải yêu pháp. Tiếng nói vừa ra, nhân vật kia hư ảnh đột nhiên vỡ nát, xâm lấn thần niệm lực lượng lập tức theo trần thức trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Trần thức sắc mặt khó coi, hắn lần thứ hai tỉ mỉ tìm tòi thân thể mỗi một góc, không có phát hiện lưu lại xâm lấn thần niệm về sau, cái này mới thở dài một hơi. Hắn nhìn xem trên tay bạch ngọc bài, trong lòng hơi động. Quan chủ lệnh, nói cách khác, vừa rồi cái kia Lý Quy Huyền ý tứ là đem khu ảnh quan giao phó cho chính mình, tự nhiên kiếm được một tòa đạo quán. Có thể Trần Thức hiện tại không muốn bị đạo quán ràng buộc, hắn muốn cầu tại tiệm quan tài hoặc là một nơi nào đó kiểm tra thi thể. Bất quá hắn thần niệm quét xuống một cái, phát hiện ngọc bài bên trong xác thực có quan hệ với huyền ảnh phương pháp tu luyện, này ngược lại là để trong lòng hắn chắc chắn. Trước không quản cái này tặng không đạo quán, đem khu ảnh thuật luyện tốt mới là hạng nhất đại sự. Trần Thức trong lòng quyết định chủ ý về sau, hướng về thi thể làm bái chào, liền đem thu vào túi da thú bên trong. Cùng Lý Nhị Nưu tụ lại lúc, đã là trạm vào tối. Nhắc tới, Lý Nhị Nưu cũng là chút xui xẻo. Đào to to nhỏ nhỏ hơn 10 cái hố, toàn bộ mẹ nó là bạch cốt. Trần Thức buồn cười, cho hắn lấy cái biệt danh. Bạch cốt tinh. Chương 46, tính toán ban đêm phía sau ước chừng nửa canh giờ, Trần Thức hai người mới phí sức tìm tới một cái sơn động, ở đi bảo. Lý Nhị Nưu đi nửa ngày, mệt mỏi cực kỳ, đào một đống lớn bạch cốt, tức giận đến cũng không được, nằm xuống liền ngủ, trong khoảnh khắc sơn động bên trong liền tiếng vọng lên niết thai hầu âm thanh. Trần Thức nghiêng đầu, nghe lấy lúc này đãng tiếng ấy, cùng mẹ nó tiến châu phi đại thảo nguyên con voi nhóm sinh hoạt đồng dạng. Bất quá hắn không lòng dạ nào thưởng thức, thân thể nhoáng một cái, liền bay lượn đi ra, chuẩn bị tu luyện khu ảnh thuật. Đi tới một chỗ đỉnh núi, trước mặt hắn có một khối chỉnh tề vách đá. Gió đêm lạnh lẽo, hô hô gợi lên ở giữa, Trần Thức quần áo tung bay. Hắn đem ngọn nến để ở một bên, tay phải hai ngón cùng nhau, lập tức điểm nhẹ tại kiếp nổ bên trên. Đốt. Suy một tiếng, ánh lửa đột nhiên nổi lên. Ngọn nến bị châm lửa, nhưng kỳ quái là mặc cho gió đêm gào thét, cái này ánh nến lại lù lù bất động, rất là kỳ quái. Chân thức cái bóng nháy mắt bị đánh vào trên vách đá. Hắn nhìn chăm chú cái bóng của mình, trong lòng yên lặng đem bất luận cái gì tạp niệm chấn áp. Hắn bắt đầu lẩm nhẩm khu ảnh đạo kinh. Khu ảnh đổi hình, không rõ sinh diệt, vạn ảnh quy huyền, tụ huyền thành nguyên, ly huyền không phá, trăm sông đổ về một biển. Một lần lý giải không được, liền lần thứ hai, một lần lại một lần. Ngọn nến không ngừng biến ngắn, bóng đêm từ sâu ít đi. Không biết qua có mấy cái canh giờ, chân thức tâm linh khẽ nhúc nhích. Hắn đột nhiên mở ra vằn vện kia máu hai mắt tới. Liên tại vừa rồi một sát na ở giữa, hắn cùng trước mặt trên vách đá chiếu rọi bóng người, có vi diệu kết nối cảm giác. Chân thức tại trên vách đá cái bóng bên trong, cảm nhận được một cô phun trào lực lượng cảm giác. Sau đó, Hắn lấy ra bạch ngọc bài, lần thứ hai nhắm mắt. Lý Quy Huyền đối với huyền ảnh cảm độ cùng tu luyện tâm đắc đều bị hắn lấy ra, đồng thời tiến hành lý giải cùng tiêu hóa. Thời gian trôi qua, chân thức cái kia đánh vào trên vách đá bóng dáng giờ phút này lay động. Một hồi trở nên quanh thân tròn trịa, một hồi trở nên hình dáng bé nhọn. Tại ngọn nến đốt hết một sát na, chân thức ngang nhiên mở mắt. Ánh nến dập tắt, không có nguồn sáng, có thể chân thức bóng dáng vẫn còn tại trên vách đá thình lình hiện rõ. Chân thức trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn giơ tay lên một cái cánh tay. Trên vách đá cái bóng lù lù bất động, không cùng nhấc cánh tay. Chân thức thấy thế, trong lòng rung động, thầm nghĩ không có uổng phí mù cái này khu ảnh thuật. Xong rồi, đi ra. Chân thức ra lệnh. Sau đó, trên vách đá cái kia cái bóng có chút dừng lại về sau, thế mà trực tiếp từ phía trên đi xuống. Tựa như là sơn thủy mực vẽ bên trong đường cong dị dạo chấn động rất xuống xuống, hình thành một phương độc đáo vi diệu cảnh quan. Nhìn xem trước người cùng mình cao bằng, cùng chính mình ngang nhau hình thể cái bóng, Trần Thức tâm niệm vừa động. Hắn truyền đạt công kích mình mệnh lệnh. Hình bóng giơ tay lên, bước chân một bước, đột nhiên vung lên cánh tay, đánh tới hướng Trần Thức mặt. Kinh phong gào thét ở giữa, quyền cương như ẩn như hiện. Trần Thức trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Ngũ sắc ánh sáng hiện lên ngay mắt, hình bóng năm đấm cũng nện đến phía trên. Đông. Một tiếng vang trầm phía dưới, hình bóng cánh tay bởi vì không chịu nổi to lớn xung kích, mà đột nhiên ở giữa tán loạn. Chân thức thấy thế, trong mắt kinh ngạc lóe lên. Vừa mới hình bóng một kích, mặc dù không có linh khí gào thét, không có pháp lực công kích quanh quẩn, nhưng loại kia tính thực chất lực lượng công kích lại hết sức cường đại. Chân thức xem chừng, vừa mới một kích này, thế tục giới không có cái nào chân khí cao thủ dám đón đỡ. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, dậm chân một cái, thu hồi khu ảnh thuật. Sáng loáng ánh trăng chiếu rọi, chân thức dưới chân lần thứ hai xuất hiện cái bóng của mình tới. Tại hoàn toàn hiểu Lý Quy Huyền lưu lại ngọc bài về sau, chân thức biết rõ khu ảnh thuật mấy cái cấm chế. Thứ nhất, đệ vị tu tiên giả không thể đối cao vị tu tiên giả sử dụng khu ảnh thuật, nếu không ắt gặp phản vệ. Nơi này cao thấp vị, nói là pháp lực thâm hậu cùng với tu sĩ thần niệm lực lượng mạnh yếu. Thứ hai, khu ảnh thuật không tu thành huyền ảnh, không được giết người đoạt ảnh, nếu không nhất định đi vào ma đạo. Thứ ba, không thể đuổi không có linh đồ vật, cũng chính là sống đồ vật, có linh khí có hồn linh vật thể hình bóng có thể đuổi, vật chết thì không cách nào bị khu ảnh. Thứ tư, khu ảnh thuật không thể lời nói nhẹ nhàng, không được khinh truyền. Thứ năm, điều động người khác hình bóng lúc, đi nhớ kỹ lượng sức mà đi, chớ có gấp công mà gửi tới thần niệm cô héo. Thu hồi tâm niệm lúc, đã là gà gãy thời điểm. Mặc dù nơi này không có gà, nhưng nơi xa đường chân trời bên trên nổi lên một sợi kim mang, vẫn là nhắc nhở Trần Thức, trời gần sáng. Trở lại sơn động, Lý Nhị Nhu còn đang ngủ. Sau 2 canh giờ, chuyện này đối với kỳ quái tổ hợp lần thứ 2 bước lên đảo thi thể con đường. Cuối cùng một tuần, hai người mới trở lại thạch ốc quần thể. Chuyến này cấm địa chuyến đi, Lý Nhị Nhu đào được 6 cỗ hữu dụng thi thể. Nam cô yêu quái thi thể, một bộ tu sĩ nhân tộc thi thể. Mà Trần Thức ngoại trừ được đến quý báu nhất khu ảnh thuật bên ngoài, giám định yêu quái thi thể, còn chiếm được một chút khôi phục tu vi cùng đan dược chữa thương. Chuyến này cũng không có gặp phải cùng loại huyết đầm bên trong bạch thuộc như thế yêu quái. Lý Nhị Nhu gọi thẳng thiên quan chúc phúc. Theo thường lệ nộp lên thi thể về sau, Lý Nhị Nhu hai người lại nên đón để người vui vẻ nghỉ ngơi thời gian. Một ngày ban đêm, mập gầy hai vị tu sĩ trong nhà đá. Chân thức lần thứ 2 biến thành khuôn mặt hung ác lão giả, giờ phút này ngồi tại chủ vị, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem phía dưới đứng ngồi không yên hai người. Lão phu để các ngươi hỏi thăm sự tình, nhưng có manh mối. Tu sĩ cao gầy bị cái này lạnh lùng hỏi một chút, thân thể run lên, lập tức trên mặt cứng ngắc nụ cười một phun, tốt tốt, tiền bối phân phó sự tình, vãn bối sao dám lãng quên. Nói, mập gầy tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, sau đó một người trong đó nói, là như vậy, đi vào mấy tháng, yêu tộc cùng biên cảnh 18 tòa trấn yêu thành đã toàn diện khai chiến. Đại chiến nguyên nhân gây ra, tựa hồ là bởi vì thứ 9 trấn yêu thành bị Ly Giang Long Vương đổ thành một chuyện, bây giờ đại tấn biên cảnh đã loạn thành một nồi cháo, lưu dân khắp nơi trên đất, đều rên khắp nơi. Mà 18 tòa trấn yêu thành, trừ bỏ bị hủy thứ 9 thành, còn lại 17 tòa thành còn tại liều chết chống cự, mà đại tấn nội địa cũng khẩn cấp triệu tập quân đội cùng tu sĩ đi bên cạnh. Nhân yêu đại chiến, tránh cũng không thể tránh. Trần Thức nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định. Cục diện như vậy, đối với chính mình có thể bất lợi a, hắn vốn là muốn đợi tìm cơ hội rời đi nơi này về sau, liền tra trộn vào cái khác trấn yêu thành, trọng thao cửu nghiệp. Có thể là bực này đại quy mô chiến loạn phía dưới, thành thị bên trong tất cả đều lấy chống lại yêu tộc đầu mục sự tình, người kiểm tra thi thể loại này công tác, tự nhiên sẽ không bị coi trọng. Trần Thức cau mày suy nghĩ một chút, hỏi, cách nơi này gần nhất là cái nào tòa trấn yêu thành? Tu sĩ cao gầy trầm ngâm một lát, nhưng có chút ấp há ấp úng nói, là thứ tư trấn yêu thành, bất quá, bất quá. Bất quá cái gì? Tu sĩ cao gầy hồi đáp, cái kia thứ tư trấn yêu thành lúc này rất không an toàn. Bởi vì nơi này liên tiếp vân điển của quốc, tòa thành chỉ kia ngoại trừ muốn đối kháng yêu tộc bên ngoài, càng phải phân ra tâm đến để phòng sau lưng vân điển quốc. Chúng ta nơi này trộm tới nhân loại bình thường, hơn phân nửa đều là bởi vì vân điển quốc quấy rối thứ tư trấn yêu thành lúc, những cái kia bốn phía chạy nạn lưu dân. Trần Thức nghe vậy, trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được Lý Nhị Nhu nói chuyện đến vân điền của quốc, liền một bộ cắn răng nghiến lợi giáng dấp. Sau đó lại hỏi mấy miệng, Trần Thức liền tại hai cái tu sĩ kinh sợ trên nét mặt rời đi. Trần Thức tiếp lấy bóng đêm rời đi thạch quốc nhóm. Hắn tùy ý tìm cái địa phương an toàn, ngồi xếp bằng xuống. Hắn nguyên bản tính toán liền bị đẩy ngã. Gần nhất trấn yêu thành đi không được, xa một chút trấn yêu thành cũng không có cần phải lại đi. Vậy hắn cũng chỉ có một cái lựa chọn, đi vân điền của quốc, tìm Yên Hà Sơn. Chính mình có thể là bạch chơi một tòa đạo quán tới. Bực này trong sơn giã đạo quán hẳn là điều lệ không nghiêm, chỉ nhận ngọc bài, không nhìn quan phủ thông báo loại kia. mà có thể rời đi nơi này địa phương, Trần Thức cũng có suy đoán, hẳn là cái kia luyện thi động. Vừa nghĩ tới đó, Trần Thức thu hồi tạp niệm. Hôm nay hắn muốn học khu ảnh đạo kinh bên trong một cái khẩu quyết, lập địa vô ảnh. Ý là đứng tại dưới mặt trời cũng sẽ không lộ ra cái bóng, là một loại so man thiên quá hải còn cao cấp hơn che đậy khí cơ thuật pháp. Trong lòng khẩu quyết nhất niệm, Trần Thức liền bắt đầu tu luyện. Chương 47, luyện thi động dục yêu viên tại thạch ốc quần thể phía đông bắc ở ngoài ngàn dặm một chỗ dãy núi trùng điệp trong hốc núi, chính là yêu tộc luyện thi động vị trí. Chúng nó đem đại sơn chui ra khổng lồ dưới mặt đất động vật, cấu kết nóng bức tinh thuần địa hỏa đến luyện hóa thi thể. Sáng loáng trong bóng đêm, một đạo hắc ảnh trên mặt đất lóe lên vài cái, liền biến mất không thấy. Đạo này cái bóng một hồi tan vào núi đá cái bóng bên trong, một hồi lại đầu nhập cỏ cây lưu lại hắc ám bên trong, cực kỳ quỷ dị. Mấy cái nhanh chóng về sau, đạo kia cái bóng đi tới luyện thi động nơi xa một tòa thấp bé đỉnh núi. Hình bóng trên thân lam quang xuất hiện, lộ ra một đạo thon dài bóng dáng tới. Chân thức thần niệm lặng yên không một tiếng động nổ ra, nhanh chóng bao phủ phía trước cái kia đen như mực cửa hang. Sau đó, tại hắn trong nhận thức, xuất hiện luyện thi động cửa hang bị tấm màn đen che giấu tình cảnh. Chỉ thấy nơi đó hắc ám bên trong, bốn phía trên vách đá, bò đầy hình dạng xấu xí, trên thân bị kín gai nhọn yêu quái. Những này yêu quái tương tự bọ cạp, nhưng mọc ra to lớn đầu người, giờ phút này rậm rạp chậm chịt, bò đầy toàn bộ sân động. Chân thức có chút cảm ứng, phát hiện những này yêu quái thực lực còn không phải quá cao, ước chừng cùng nhân tộc luyện tinh cấp thấp tu sĩ tương đương. Nhưng dù cho như vậy, cũng để cho Trần Thức có chút tê cả da đầu. Mà còn, tại lỗ đen tận cùng bên trong nhất, Trần Thức còn ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ mịt mờ mà lại âm trầm khí cơ, phải làm là quản lý nơi đây yêu vương. Yêu vương đối ứng nhân tộc tiên nhân đệ nhị cảnh thực lực, hắn hiện tại bất quá đan thai, mặc dù không đến mức bị đuổi chạy, nhưng cũng không phải đối thủ của đối phương. Bất quá lúc này hiện tại học được khu ảnh thuật, càng là có thể làm cho mình thân hình giấu ở cách mình gần nhất nào đó mảnh bóng tối bên trong. Mà còn lập địa vô ảnh so man tiên quá hải càng thêm mịt mờ bảo hiểm, cứ như vậy, lượng trước vị này yêu vương cũng không phát hiện được chính mình. Mà còn bạn nhất bị phát hiện, hắn cũng có thể mượn cái bóng đến bỏ chạy. Muốn đi ra, cái này luyện thi động, nhất định phải xông vào một lần. Bởi vì theo cái kia mập gầy tu sĩ chỗ lộ ra tin tức nhìn, mảnh này thiên nguyên chiến trường cực kỳ rộng rãi, nếu không có đặc biệt thông đạo tiến về ngoại giới, là rất khó đi ra. Trong lòng lấy chắc chủ ý, Trần Thức liếc mắt một bên rừng cây chập chờn cái bóng, trong lòng khẽ nhúc đích. Tá ảnh độn hình, khu ảnh đạo kinh chỗ ghi lại thuật pháp một trong, có thể đem thân hình của mình giấu kín tại vật khác hình bóng bên trong. Hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, thân hình liền nhanh chóng bắt đầu vặn mèo, một lát sau Trần Thức liền giống như là hòa tan, thân thể trốn vào cái bóng của hắn bên trong. Sau đó, Trần Thức lưu tại trên mặt đất bị đập bẹp cái bóng như thiểm điện nhoáng một cái, liền rút vào bóng cây bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Dọc theo bóng tối, Trần Thức cấp tốc đi tới cửa động, thăm dò hai ba cái về sau, cũng không có bại lộ vết tích. Thế là hắn lần này mới trong lòng đại định, dọc theo hắc ám, tránh đi cái này bỏ tới trên vách đá yêu quái, cực tốc tiến lên. Liền như vậy tiềm hành có nửa canh giờ, Trần Thức phát hiện phía trước cửa hang đột nhiên trở nên chật hẹp, mãi đến xuất hiện một cái rộng lớn cửa đá. Một chút ánh sáng nhạt theo trong cửa đá ở giữa trong khe hở thấu đi ra. Cửa đá phía sau tựa hồ là ở giữa mật thất. Trần Thức không có mãng nhưng đem thần niệm thăm dò qua, mà là chậm rãi lấy cái bóng tới gần. Một chén trà thời gian về sau, Trần Thức theo trong khe cửa thấy rõ bên trong tất cả. Cùng nói kia là một gian mật thất, không bằng nói là một cái đại điện. Sau cửa đá đại điện vàng son lộng lẫy, bốn phía đều là phương cách hình dáng trang trí vật, mà mỗi cái phương cách bên trong đều rung động yếu ớt lam mang. Những này lam mang lóe lên, theo bốn phương tám hướng hướng về đại điện bên trong tâm tụ tập. Tại nơi đó, có một đạo quái vật khổng lồ bóng dáng. Kia là một đầu cự hình bọ cạp, toàn thân hất lên đen nhánh cọ phát sáng áo giáp, hai cái lớn kìm khoảng chừng hơn một trượng lớn, phía trên thậm chí còn hiện ra lành lạnh lạnh giá phong mang. Cái kia bọ cạp đầu là đầu người dáng dấp, không có tóc, chùi lủi trên đầu văn đầy quỷ dị màu đen đường cong, không có ngũ quan. Đây chính là bọ cạp yêu vương, mảnh đất này giới lãnh chúa. Chân thức trong lòng khẽ nhúc đích, hắn nhìn thấy tại cái kia yêu vương chiếm cứ đại điện trung ương, trên đó không công bố nổi một cái đen như mực mâm tròn. Mâm tròn lấy màu đen làm nền, phía trên dựa vào kim tuyến phát họa ra một loại nào đó yêu tộc đồ đằng, toàn thân lóe ra hơi làm quang hoa. Mà những này ánh sáng nơi phát ra chính là bốn phía phương cách bên trong tuân gia làm quang gây nên. Đột nhiên, có tiếng bước chân trong động vang lên, đồng thời hướng về cửa đá nhanh chóng mà đến. Chân thức cái bóng khẽ động, dung nhập cửa đá xuống trong bóng tối. Tiếng bước chân càng tiếp cận. Mấy hơi thở về sau, một người thân đầu hổ yêu quái đi đến trước cửa đá. Nó mặc dù nói là yêu tộc ngôn ngữ, nhưng Trần Thức nghe tới nhưng không có ngăn cản. Chỉ nghe nó cung kính nói ra, "Đại vương gọi ta đến vì chuyện gì?" "Đi vào." Hổ tướng được đến chỉ thị liền đem cửa đẩy. Âm ầm cửa đá hai bên truyền đến ù ù thanh âm. Theo nhỏ bé núi đá cho bụi gì rào lan xuống, nặng nề cửa chính chậm chạp mở ra. Mà Trần Thức cũng thừa dịp cái này vắng vẻ, theo cửa chính cái bóng nhảy tuốt vào bên trong đại điện. Loại sự tình này phát sinh ở yêu vương dưới mí mắt, mặc dù tất cả nguy hiểm, nhưng Trần Thức cũng là cờ thoát hiểm nhận, không có biện pháp xử tình. Nếu mà hắn một mực ở tại thạch ốc nhóm, mặc dù sẽ không bị phát hiện, nhưng không phải kế lâu dài. Dù sao kia cái gì thôn nguyệt đại yêu vương có thể là sẽ đến nơi này tìm kiếm cái kia yêu linh. Mà trước mắt hắn tất nhiên trùng hợp bắt đến tiềm lực này vô tận yêu linh, cũng không cần phải lại đem thả về chiến trường. Sở dĩ tổng hợp tình cảnh trước mắt phân tích, đi luyện thi động tìm hiểu lối ra mới là cần nhất giải quyết sự tình. Hổ tướng đóng kỹ cửa chính, sau đó cung kính ngồi ở một bên ghế đá bên trên. Bọ cạp yêu vương không có miệng, chỉ có thể lấy bụng ngữ nói chuyện, sở dĩ ông nói, vị kia liền muốn tới nơi này, các ngươi mấy cái yêu tướng nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng. Hổ tướng nghe vậy, trứng gà lớn đôi mắt bên trong kinh ngạc lóe lên, nhanh như vậy. Ân, bất quá, đến không phải bản tôn, mà là phân thân một trong. Còn có, cái này dục yêu viên bên trong 1000 con linh yêu đã thành thục, ngươi để trong lòng đất giám sát luyện thi mấy vị yêu tướng chú ý một chút. Còn có, gần nhất có thể ít chuyển thi thể tới. Hổ tướng gật đầu một cái, cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh. Lui ra đi. Sau đó, hổ tướng cẩn thận thối lui ra khỏi gian này đại điện. Mà liên tại nó rời đi đại điện mấy mắt, Trần Thức giấu ở phía sau cửa cái bóng đông nhiên đập ra, chuyển tiến hổ tướng khôi ngô cái bóng bên trong. Một đường trốn ở hổ tướng cái bóng bên trong, không bao lâu, Trần Thức liền rời đi âm trầm đáng sợ luyện thi động. Hắn suy đoán, cái kia cửa hang chỉ là trên cùng đại điện đường nối, mà phía dưới mới thật sự là luyện thi động. Ở phía dưới trong lòng đất, yêu quái đem chuyển đến khác biệt phẩm cấp thi thể tiến hành luyện chế, liền như là tu sĩ luyện đan đồng dạng, đem luyện hóa âm sát khí thông qua thủ đoạn nào đó vận chuyển đến trên cùng đại điện bên trong, cung cấp cho kia cái dị dục yêu viên. Cái kia màu đen mâm tròn, hẳn là yêu tộc tại luyện chế bảo bối đi. Hổ tướng rời đi luyện thi động, thông qua mật đạo, đi phía dưới chỗ càng sâu địa quật. Tại nhìn thấy các loại luyện thi thủ đoạn về sau, liền ứng chứng Trần Thức suy đoán. Hổ tướng truyền đạt yêu vương mệnh lệnh về sau, liền nhanh chóng rời đi. Có thể Trần Thức vẫn như cũ giấu kín tại bóng dáng của nó bên trong, mà nó nhưng hồn nhiên không biết. Chương 48, nguy. Hành tung bại lộ, 1, Trần Thức trong lòng có cảm giác không ổn. Lúc trước nghe chúng nó đối thoại, tựa hồ có đại nhân vật gì muốn tới đến nơi đây. Mà còn nói không phải bản tôn giáng lâm. Trần Thức sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh, không phải là vị kia thôn nguyệt đại yêu vương a. Phàm là có thể bị mang theo đại yêu vương danh xưng này, hẳn là có thể địch nổi nhân tộc Dương Đan cảnh tu sĩ tồn tại. Tại đại tấn tu tiên giới, Ngọc Đan cảnh cũng đã là cực kỳ cường đại tồn tại. Dương Đan cảnh tu sĩ, càng là trần nhà đồng dạng tu sĩ, dậm chân một cái chân, toàn bộ đại tấn đều muốn run rẩy lắc một cái. Sở dĩ, hắn một khi bị loại này cấp bậc yêu vương để mắt tới, đây chính là thập tử vô sinh sự tình. Một khi đến loại trình độ đó, đừng nói man thiên quá hải, chính là lập địa vô ảnh cũng không có hiệu quả. Cảm giác cấp bách tại Trần Thức trong lòng không ngừng ngưng tụ. Hổ tướng liên tiếp chạy vội tại u ám ban đêm bên trong, nó hiện tại muốn đi trước độc thuộc về mình chỗ tu luyện. Dù sao mỗi cái yêu tướng đều có riêng phần mình khác biệt tu luyện tập tính. Hổ tướng yêu thích nhất ở khu hành nóng bức Hắc Viêm Sơn bên trên tu hành. Chạy ước chừng sau nửa canh giờ, hổ tướng đi tới một tòa đen như mực, toàn thân hỏa diễm lượn lờ đại sơn dưới chân. Dù cho trước mặt sóng nhiệt từng trận, hổ tướng cũng không sợ chút nào. Bóng dáng của nó tại trong ngọn lửa kéo cực kỳ dài. Không sai, tối nay Hắc Viêm Sơn rất thích hợp tu luyện yêu đan. Nó mắt hổ bên trong vui mừng nồng đậm, liền muốn nhấc chân lên núi. Có thể ngay sau đó, bóng dáng của nó bên trong hào quang năm màu xuất hiện, một bóng người đột nhiên ở giữa theo nó cái bóng bên trong đứng lên. Hổ tướng trong lòng run lên, trong lúc đó kịp phản ứng, nó đột nhiên xoay người lại quét qua đôi. Hô! Một thân xương cùng chỗ đột nhiên mọc ra dài hơn một trượng tráng kiện đuôi hổ. Giờ phút này quét xuống một cái, cương phong lạnh tấu xương. Chân thức trên thân tỏa ra ngũ thải thần quang, đem cái này bạo lực một kích dễ như trở bàn tay ngăn tại bên ngoài cơ thể. Thân hình của hắn khôi phục như lúc ban đầu, không còn là cái bóng tình trạng. Tu sĩ nhân tộc. Hổ tướng trong mắt thần sắc lóe lên, chợt rút về cái đuôi, lui lại mấy bước, cùng Trần Thức kéo dài khoảng cách. Có thể Trần Thức nhưng không có ý định cùng hắn giằng co, hắn lấn người mà tiến, bàn tay ngũ thải thần quang đại phóng, liền hướng về hổ tướng chân áp tới. Hổ tướng trợn mắt nhìn, trên người nó chợt nổi lên màu vàng sóng ánh sáng, trong khoảnh khắc liền có một đầu mấy trượng lớn nhỏ cự hổ tại sóng ánh sáng bên trong nổi lên. Trần Thức sắc mặt biến hóa, bất quá tại cảm giác được cỗ này yêu lực không hề mạnh mẽ sau đó, trong lòng buông lỏng. Hắn có chút lui lại mấy bước, sau đó quét mắt dưới mặt đất to lớn hổ ảnh. Trần Thức đồng thời lên hai ngón, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó chỉ tay trên đất hổ ảnh. Đuổi. Xa xa xa. Trận một trận nhỏ bé tiếng vang sau khi xuất hiện, cái kia hổ tướng yêu ma hóa phía sau bắn ra trên mặt đất cự ảnh lập tức liền núp đích, chớp mắt liền đứng thẳng, trở thành bị Trần Thức điều khiển cái bóng. Giống. Hổ tướng ngửa mặt lên trời thét dài, một màn này xuất hiện, đối với nó xung kích thực tế quá lớn. Cái bóng của mình vậy mà có thể bị cái này nhân tộc tu sĩ cho rút đi ra, đồng thời còn được cướp đi quyền khống chế. Hổ ảnh cùng hổ tướng yêu hóa sau thân thể giống nhau như lúc, giờ khắc này ở giường Trần Thức điều khiển bên trong hướng về nó đánh giết mà đến. Hổ tướng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kim quang lưu chuyển, dưới chân lập tức xuất hiện 4 đạo màu vàng lôi vân, mây quyển di động ở giữa nâng nó hổ khu bay lên không trung, tránh đi hổ ảnh một kích. Trần Thức mắt lộ ra lãnh quang, hắn vung tay lên, ngũ sắc ánh sáng hội tụ thành một dải lụa, rơi thẳng vào không trung cự hổ trên thân, tóe lên một trận hào quang chói mắt tới. Ầm ầm, tiếng nổ lớn sau đó, hổ tướng thân thể từ không trung rơi xuống, hung hăng nện vào phía dưới mặt đất. Trần Thức hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, liền đi đến cự hổ trên thân. Chân hắn bên trên ngũ thải thần quang phun trào, đem phía dưới to lớn hổ khu dâm đến biến trở về nguyên mẫu. Ngươi không phải nơi này nô lệ. Hổ tướng sợ hãi không thôi. Thực lực đối phương vượt xa chính mình, 2-3 lần liền đem chính mình đánh về nguyên hình. Trần Thức cười lạnh, hắn thần niệm lực lượng phun trào trong khoảnh khắc liền phong ấn hổ tướng yêu lực. Tào Thập ở đâu? Ống tay áo phất một cái, hắc quang rơi xuống. Tào Thập thân hình xuất hiện, lục soát nó hồn. Trần Thức phân phó nói, Tào Thập nhận được mệnh lệnh, tự nhiên sẽ không lãnh đạm, thế là liền tại hổ tướng cái kia ánh mắt tuyệt vọng bên trong, lục soát nó hồn. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, tại nghe Tào Thập siêu hồn kết quả sau đó, Trần Thức sắc mặt âm tình bất định. Theo siêu hồn đến xem, xấu nhất sự tình đã phát sinh. Yêu tộc thôn Nguyệt Đại yêu vương đã mang theo tầm yêu bản hỏa tốc chạy đến. Đây là Trần Thức không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Nhưng sự tình có tốt có xấu. Theo tin tức đáng tin, đến vị này chỉ là đại yêu vương một bộ phân thân mà thôi, nhiều nhất nắm giữ nó 4-5 tầng yêu lực, cũng liền tương đương với Ngọc Đan cảnh tu sĩ. Biết được tin tức này, Trần Thức xem như là có chút thở dài một hơi. nếu thật là thực sự đại yêu vương giáng lâm, vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì theo chính mình bắt đến cái kia yêu linh thời khắc lên, mặc kệ chính mình chạy trốn tới chỗ nào, trên thân đều có yêu linh lưu lại khí tức. Mà tấm yêu bản chính là yêu tộc chí bảo, không quản Trần Thức làm sao đầu cơ trục lợi che đậy khí cơ, cũng vô pháp che lấp yêu linh chi khí. Sở dĩ, không quản hắn có hay không đem cái này yêu linh thả đi, cái kia đại yêu vương đều sẽ tìm tới chính mình. Mà tại siêu hồn cuối cùng, Trần Thức biết được trọng yếu nhất một tin tức. Đó chính là muốn rời khỏi địa phương này, chỉ có thông qua luyện thi động trong động cung điện kia, đại điện bên trong có thông hướng ngoại giới truyền tống trận. Mà khởi động truyền tống trận chìa khóa thì là luyện thi động bên trong ngày đêm không ngừng luyện chế bà bối, dục yêu viên. Cái gọi là dục yêu viên, nhưng thật ra là vạn năm trước Hỗn Thiên yêu thần lưu lại Hỗn Thiên đàn yêu viên hàng nhái một trong. Hiệu quả chính là tại phía kia nho nhỏ mầm tròn bên trong, bồi dưỡng 1000 con tuyển chọn tỉ mỉ yêu quái đi ra. Loại thủ đoạn này có thể cấp tốc vì yêu tộc bồi dưỡng lực lượng tinh nhuệ. Bất quá, thứ này bị bọ cạp đen yêu vương chặt chẽ trông coi, người khác muốn đánh chủ ý đến cái này phía trên, sợ là không dễ. Trần Thức nhíu mày, hiện tại hắn tình cảnh vô cùng không ổn, theo chính mình bắt đến cái kia yêu linh bắt đầu từ thời khắc đó, kết quả tựa hồ liền đã chú định. Công tử, bây giờ chỉ có thể đụng một cái. Tao Thập Thần sắc ngưng trọng nói. Thông qua lục soát hổ tướng hồn, Trần Thức đã biết rõ liên quan tới dục yêu viên một bộ phận bí mật. Chỉ cần có thể cầm tới cái kia mâm tròn, hắn liền có thể đem khởi động, đồng thời mở ra truyền tống trận, đưa chính mình rời đi địa phương quỷ quái này. Trần Thức liếc nhìn hôn mê bất tỉnh hổ tướng, đột nhiên một gật đầu, "Ân, chúng ta làm như vậy." Thạch Ốc trong nhóm, mập gầy tu sĩ trụ sở. "Mập mạp, chúng ta đi vạch Trần lão giả kia đi." "Người gầy, con mẹ nó ngươi không muốn sống nữa. Ngươi quên cái kia lão ma đầu đáng sợ thủ đoạn, ngươi chẳng lẽ muốn bị lột ra?" "Ha ha, mập mạp chết bẩm, ta nhìn ngươi là bị hắn tẩy não, lão giả kia sẽ không bỏ qua cho chúng ta hai cái." "Làm sao ngươi biết?" "Vị kia lão tiền bối hắn, không có khả năng giết chúng ta." Mập lùn tu sĩ vừa dứt lời, hắn đối diện tu sĩ cao gầy liền phốc một thân, toàn thân tơ máu tăng gọn, da thịt tiếp lấy chẳng ra, xoay người ngã quỵ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mập lùn tu sĩ như bị sét đánh ngừng lại tại nguyên chỗ. Trần Thức ánh mắt sắc bén, hắn lần thứ hai diệt một người khác về sau, cái này mới biến mất ở trong trời đêm. Để cùng lúc đó, tại phía sau hắn, còn đi theo một đạo to lớn hổ ảnh. Chương 49, nguy. Hành tung bại lộ, 2, lang tướng xếp bằng ở thạch ốc quần thể trung ương nhất trên đài cao, ánh trăng lưu chiếu ở giữa, một tia ánh bạc tại màu nâu da lông bên trên có chút lưu chuyển. Tối nay đến phiên nó phòng thủ. Mảnh đất này giới bên trong, bọ cạp đen yêu vương dưới trướng ba đại yêu tướng, từng cái đều là yêu tộc bên trong hào thủ, nắm giữ không tầm thường bản lĩnh. Mà bọ cạp đen yêu vương bị trong tộc cao tầng điều động đến đây, ngoại trừ trong bóng tối tìm kiếm yêu linh bên ngoài, khẩn yếu nhất chính là luyện chế dục yêu viên. Lang tướng ánh mắt lạnh lẽo, nó nhìn chăm chú lên phía dưới một ngọn cây quạt cỏ, không buông tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Đột nhiên, phương xa có tiếng rít vang lên. Nó trong lòng khẽ nhúc nhích, vừa định chặn đường, liền cảm giác được đây là thuộc về hổ tướng khí cơ. Quả nhiên, không bao lâu, hổ tướng liền bay lượn đến trên đài cao. "Hồ huynh, ngươi không đi Hắc Viêm Sơn, tới đây vì chuyện gì?" Lang tướng mở miệng hỏi. Hổ tướng cái bóng có chút chập chờn, nó không nói gì. Lang tướng hoài nghi không thôi, nó ngồi xếp bằng thân hình đứng thẳng lên, "Hồ huynh, ngươi thế nào?" Đột nhiên, hổ tướng dưới chân hư ảnh hung hăng nhoáng một cái. Một đầu đen như mực bàn tay lớn đột nhiên theo trong bóng tối nô ra, vồ một cái về phía Lang tướng. Lang tướng cực kỳ hoảng sợ, thế nhưng nó lấy tốc độ tăng trưởng, thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau, ngược lại là khó khăn lắm né qua cái này hắc thủ một kích. "Ngươi không phải hổ tướng, ngươi giết nó." Lang tướng lúc này mới phản ứng lại. Bất quá, nó không có cùng hổ tướng một dạng công kích hình bóng, mà là lấy ra bên hông một tấm thú phủ, chuẩn bị chuyển tình hình quân địch. Trần Thức làm sao sẽ cho nó cơ hội, hắn từ bỏ khống chế hổ tướng thi thể về sau, liền một nháy mắt Nazi đến lang tướng dưới chân cái bóng bên trong. Ngũ sắc quang hóa làm một đạo trường hồng, bắn nhanh mà ra, nhắm thẳng vào lang tướng mặt. Lang tướng kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng dứt bỏ trong tay thú phủ, bàn chân đem phía dưới kiên cố mặt đất dẫm nát về sau, mới hiểm mà lại hiểm tránh đi một kích này. Ngũ sắc ánh sáng một kích không trúng, Trần Thức cũng không kinh ngạc, hắn chui ra lang tướng cái bóng, lộ ra chân thân tới. Sau đó chỉ là hất lên ống tay áo, lập tức năm đạo trường hồng theo ống tay áo bắn ra. Hiu liu liu. Năm đạo trường hồng mang theo chói tai âm bạo, thẳng tắp tới gần lang tướng quanh thân. Lang tướng toàn thân ngân quang lưu chuyển, những này trường hồng nhìn như uy thế bức người, nhưng bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, uy lực căn bản là không ra gì. Thế là nó hai tay đột nhiên bao trùm ánh bạc, theo làm ra để người hoa mắt động tác tay về sau, cái kia năm đạo trường hồng, thế mà bị nó gắt gao kìm tại trong tay. Kia là năm thanh nhỏ bé kiếm gỗ. Ha ha, điều trùng tiểu kỹ. Lang tướng khinh miệt quét qua trong tay năm thanh phi kiếm, định thực hiện bạo lực, đem hắn bẻ gãy. Kéo kẹt kéo kẹt. Lang tướng trong tay lực to như trâu, có thể cái kia năm thanh kiếm gỗ ngoại trừ phát ra kéo kẹt âm thanh bên ngoài, cũng không có bị bẻ gãy dấu hiệu. Ngay sau đó, nhìn như lưới đao cùn kiếm gỗ, nhưng đem lang tướng hai tay cắt ra tinh tế miệng nhỏ đến. Đỏ thắm máu tươi nhuộm dần đến trên một kiếm. Trần Thức thấy thế, thần sắc có chút nghiền ngẫm. Kiến huyết phong hầu thủ, tựa hồ tại các ngươi yêu tộc còn rất nổi danh. Lang tướng nghe vậy, lập tức thân thể run lên, nó ánh mắt run rẩy nhìn kỹ trong tay năm thanh kiếm gỗ. Kiến huyết phong hầu thủ. Ê. Lang tướng đột nhiên bước xuống năm thanh kiếm gỗ, sau đó hai tay gắt gao bóp lấy cổ của mình. Một lát sau, lang tướng xoay người ngã quỵ, mở ra vết máu từ trong miệng chảy ra, bỏ mình tại chỗ. Nhanh siêu hồn, thừa dịp nó yêu hồn còn chưa tàn đi. Trần Thức dặn dò. Sau đó Tào Thập cấp tốc bay ra, sau đó đối lang tướng tiến hành siêu hồn. Một canh giờ sau, tại một mảnh gọi là linh xà cốc địa phương. Một trận ầm ầm tiếng vang lên về sau, Trần Thức nâng một đầu hơn trăm trượng lớn lên đại xà đi ra tòa sơn cốc này. Trần Thức theo ba vị yêu tướng trong linh hồn biết được rất nhiều chuyện trọng yếu. Ví dụ bọ cạp đen yêu vương nhược điểm là cái cổ phía sau ba tấc. Lại ví dụ, dù yêu viên luyện chế đã đến cuối cùng ôn dưỡng giai đoạn, sở dĩ yêu vương sẽ không đem hắn mang rời khỏi luyện thi động, mà là một bước không cách mặt đất thủ hộ lấy. Sở dĩ hắn tối nay muốn gây sự, làm lớn sự tình, vũng nước đục mới tốt mò cá. Sự tình huyên náo càng lớn, mới càng có thể điệu hổ lý sơn. Hiện tại ba vị yêu tướng vẫn lạc, Trần Thức không tin cái kia yêu vương còn có thể ổn định. Tại thạch ốc quần thể bên ngoài 100 dặm chỗ đại địa bên trên, có một mảnh rậm rạp chẳng chịt cửa hang thông hướng dưới mặt đất. Đây là bọ cạp đen yêu vương đông đảo thủ hạ nghỉ ngơi chi địa. Một cái quét tới, những cửa động này khoảng chừng 500 số lượng. Sáng tỏ dưới ánh trăng, một cái thon dài bóng người xuất hiện ở đây trên không. Bất quá, phía sau người kia còn nâng ba bộ thi thể khổng lồ. Trần Thức lộ ra lạnh lẽo thần sắc. Hắn bàn tay lớn hất lên, xa tướng cái kia hơn trăm trượng lớn lên thân hình khổng lồ liền giống như một đạo lưu tinh nặng nề mà đánh tới hướng phía dưới mặt đất. Vành. Tại to lớn thi thể nện vào mặt đất mấy mắt, lập tức núi đá gì rào tới lên, đại địa cắt bay đá chạy, nổ thật to vang vọng mảnh này yêu quái ở lại địa vực. Hơn trăm cái cửa hang bị nện đến sụp đổ đi xuống, toàn bộ quần cư chi địa bị phá hư ra một cái xung quanh 50 dặm hố to. Mấy hơi thở sau đó, toàn bộ mặt đất đều chấn động lên. Mấy trăm đầu các mô hình các dạng yêu quái nộn nhịp theo trong lòng đất leo ra, chúng nó đều mang theo vô cùng phẫn nộ thần sắc. Là xà tướng đại nhân. Có yêu quái dẫn đầu phát hiện cái kia khổng lồ thi thể. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mau nhìn, trên trời chính là cái gì? Có yêu quái bay lên giữa không trung. Chân thức toàn thân ngũ thải thần quang phun trào. Lại tiến hai phần đại lễ cho các ngươi. Hắn bàn tay lớn hướng về phía dưới cùng nhau nhấn một cái. Bù bù. Theo hai đạo tiếng xé gió lên, hổ tướng cùng lang tướng thi thể cũng giống như lưu tinh đồng dạng đánh tới hướng phía dưới tụ tập lại yêu nhóm. Phanh phanh. Tiếng vang truyền đến, đại địa lại tăng thêm hai cái hố to. Hơn 10 cái yêu quái bởi vì không kịp tránh né, bị ép thành thịt nát. Hổ tướng cùng lang tướng. Không được, có tình hình quân địch, nhanh đi luyện thi động thông báo đại vương. Chân tức thần sắc khẽ nhúc nhích. Chính là như vậy, mau đem tình huống nơi này nói cho các ngươi yêu vương, càng nhanh càng tốt. Sau đó hắn tâm niệm vừa động, đưa tay quét dọn một đạo 10 trượng rộng ngũ sắc vầng sáng. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp, phía dưới cái kia hơn trăm con ngoi đầu lên tiểu yêu liền bị ngũ sắc ánh sáng giết hết. Sau đó tâm niệm vừa động, vạn ảnh quy huyền. Chỉ thấy phía dưới trắng dư nói cái bóng hướng về Trần Thức dưới chân phun trào tới. Sau một lát, liền bị Trần Thức cái bóng hấp thu đi vào. Khu ảnh đạo kinh bên trong, vạn ảnh quy huyền đằng sau, gọi tụ huyền thành nguyên. Tại khu ảnh đạo kinh bên trong, có một loại tình trạng, được xưng là ly nguyên. Ly nguyên không phá, trăm sông đổ về một biển. Cái gọi là ly nguyên chính là tụ tập đến trăm ngàn tính cái bóng vào một thân, sau đó cưỡng ép ngắn ngủi mà tăng lên chính mình lực lượng một loại tình trạng. Ngàn vạn cái bóng quy huyền, tựa như trăm sông đổ về một biển, lực lượng lớn, tột đỉnh. Hấp thu cái bóng càng nhiều, có khả năng được đến lực lượng cũng liền tương đối càng mạnh. Chân thức vừa mới thu nạp 100 đạo yêu quái cái bóng, chỉ cảm thấy trên tay càng có lực hơn đầu. Sau đó hắn ngũ thải thần quang lần thứ 2 vung dậy, đem đã cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất lại tới một lần tẩy lễ. Tiểu yêu chết tối thiểu có 400 số lượng. Đột nhiên, nơi xa có một đạo đáng sợ khí cơ đột nhiên truyền đến. Chân thức giật mình, cái kia bọ cạp đen yêu vương cuối cùng bị dẫn ra. Thế là hắn khẽ mỉm cười, thân hình thoát một cái, liền nhảy tuốt vào phía dưới bóng tối bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chương 50, nguy. Trần Thức. Cương đại âm lãnh khí tức từ đằng xa giống như một trận báo táp đồng dạng bao trùm tới. Vẹn vẹn mấy hơi thở, liền giáng lâm nơi đây. Phong bạo tiêu tán, lộ ra bọ cạp đen yêu vương cái kia khổng lồ đen nhánh thân thể tới. Nó mặc dù không có ngũ quan, nhưng có thể thông qua thiên địa giao cho yêu quái linh giác, đem tình cảnh nơi này cảm ứng rõ ràng rành mạch. Cảm ứng được phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi, đại địa bên trên xuất hiện ba cái bắt mắt hố to. Mấy trăm tiểu yêu thi thể loạn thất bát tao ngã xuống mặt đất. Nó ba vị đắc lực yêu tướng, giờ phút này phân biệt nằm tại ba cái hố to bên trong, toàn thân bốc lên dài nhỏ khói đen. Bọ cạp đen yêu vương im lặng. Nó toàn thân khí cơ đều tùy theo thu vào. Không bao lâu, bọ cạp đen yêu vương đấy lòng tức giận dâng lên, nó đột nhiên gầm thét, "Là ai? Là ai làm? Bản vương muốn diệt ngươi toàn tộc." Tiếp lấy một cỗ mênh mông đáng sợ lực lượng yêu lực trong khoảnh khắc quét ngang trọn vẹn 1/4 địa giới. Chân thức mượn hắc ám vùi đầu đôn tập, theo vừa mới địa phương đến luyện thi động, có một đoạn không gần khoảng cách. Bất quá hắn liều lĩnh đi đường phía dưới, xem chừng còn có thời gian một nén hương liền có thể đổi tới. Mà đúng lúc này, một cỗ đáng sợ yêu lực từ phương xa quét ngang tới, chớp mắt liền vượt qua Trần Thức, đi đến chỗ xa hơn. Xem ra cái kia bọ cạp tinh ngay tại nội khủng. Trần Thức trong lòng khẽ nhúc đích, lần thứ hai đem bỏ chạy tốc độ tăng lên. Hiện tại là tranh đoạt từng giây thời điểm. Hắn cần chui vào luyện thi động bên trong đại điện bên trong, thông qua ba vị yêu tướng lưu lại khống chế phương pháp, đến luyện hóa cái kia dục yêu viên, từ đó khởi động truyền tống trận, rời đi nơi này. Nhắc tới, Trần Thức vận khí cũng là cực kỳ tốt. Cái kia dục yêu viên tại từ đầu tới đuôi trong quá trình luyện chế đều cần ba vị yêu tướng chặt chẽ phối hợp, sở dĩ ba vị này yêu tướng ngược lại là đều nắm giữ một bộ phận luyện hóa bảo bối bí mật. Bất quá yêu vương cũng sẽ không cứ như vậy yên lòng giao cho thủ hạ. Nó đem luyện hóa bảo bối khẩu quyết phân làm ba phần, muốn hoàn toàn luyện hóa cái này dục yêu viên, liền nhất định phải ba vị yêu tướng đồng tâm hiệp lực. Bất quá cái này một phòng ngừa thủ hạ trộm bảo biện pháp, ngược lại là thành toàn Trần Thức cái này nhân loại tu sĩ. Nếu là bọ cạp đen yêu vương biết rõ điểm này, sợ muốn làm chàng tức chết. Thời gian đốt một nén hương phía sau, Trần Thức đi tới luyện thi động miệng. Hắn vẫn như cũ giấu kín tại bốn phía bóng tối bên trong. cẩn thận từng ly từng tí tới gần cửa hang, xác định bên trong không có cái khác cường đại khí cơ về sau, Trần Thức liền một bước một cái tâm nhãn chạy đi vào. Thuần thục né qua trên tường bò đầy yêu quái, Trần Thức lại đi tới cái kia quặt ở vào sơn động chỗ sâu cửa đá trước mặt. Cửa đá phía sau chính là tòa kia luyện chế dục yêu viên cung điện màu vàng nóng. Trần Thức từ cửa đá vỡ ra nhỏ hẹp khe hở bên trong chui vào. Vừa tiến vào vàng son lộng lẫy đại điện, Trần Thức không có lập tức hiện ra thân hình. Hắn giấu ở phía sau cửa nơi hẻo lánh bên trong, quan sát đánh giá bốn phía. Bên trong đại điện yên tĩnh. Trung ương nhất trên bệ đá, sớm đã không có bọ cạp đen yêu vương chiếm cứ thân hình khổng lồ. Chỉ còn một cái đen như mực mâm tròn tại chìm chìm nổi nổi, đồng thời tham lam hấp thu bốn phía tràn vào đi vào đạo đạo lam mang. Cái kia mâm tròn chính là dục yêu viên. Trần Thức trong lòng khẽ nhúc nhích. Tào Thập, ngươi đi lấy tới. Vừa dứt lời, một đạo hắc quang liền từ dưới đất trong bóng tối phun bắn đi ra. Hiu, hắc quang một bắn mà ra, một lát sau liền vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, đi tới dưới bệ đá. Bất quá, liền tại Tào Thập biến thành hắc quang muốn sờ bên trên cái kia bệ đá thời điểm, nhưng đột nhiên có hắc quang từ mâm tròn phía trên dâng lên. Ngay sau đó, một đại đoàn đậm đặc như bùn dịch thể đậm đặc vật chất màu đen lăng không từ mâm tròn phía dưới xuất hiện, sau đó đem toàn bộ mâm tròn bao vào. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp, mâm tròn kia liền bị túi thành một cái màu đen viên cầu. Tào Thập thấy thế, lập tức đánh ra mấy đạo ánh sáng màu đen tại viên kia cầu bên trên. Đinh đinh đinh, có thể liên tiếp mấy đạo ánh lửa thoáng hiện về sau, đen như mực viên cầu không nhúc nhích tí nào, Tào Thập công kích không thể dung chuyển mảy may. Trần Thức thần sắc lộ vẻ xúc động, hắn thu hồi khu ảnh thuật, sau đó lộ ra chân thần tới. Vừa mới hiện ra thân hình, Trần Thức liền năm ngón tay lên đạn, lập tức năm đạo trường hồng bắn nhanh mà ra, thẳng tắp đánh vào trên bệ đá viên cầu mặt ngoài. Đinh đinh đinh, đồng dạng có kim thiết tương giao thanh âm chói tai vang lên, Trần Thức thần quang công kích cũng không có hữu hiệu dụng. Sắc mặt của hắn đột nhiên khó nhìn lên. Cái này cái bọc tại mâm tròn bên ngoài, rốt cuộc là thứ gì? Nếu là lấy không được bên trong mâm tròn, vậy mình, nhưng là nguy hiểm. Tào Thập toàn thân hắc quang chớp hiện ra thân hình. Hắn cũng đầy mặt âm trầm nhìn xem cái kia lưu động bùn nhão đen như mực vật chất, căm giận nói, cùng làm bằng sắc khoác lác đồng dạng. Trần Thức nghe vậy, trong lòng nhưng đột nhiên nhảy một cái. Cùng khoác lác đồng dạng. Hắn nhìn chằm chằm bao khỏa kia tại mâm tròn bên ngoài một tầng nhựa cây chứa vật chất, trong lòng hơi động. Cùng ra đồng dạng đồ vật. Thế là trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Thuế. Lỗ sát thuật đột nhiên phát động. Xuy xuy xuy. Theo một trận thanh âm rất nhỏ từ viên cầu mặt ngoài truyền đến. Cái kia đen như mực như bùn đồng dạng đậm đặc vật chất thế mà không ngừng mà từ viên cầu mặt ngoài rơi xuống. Trần Thức thấy thế, lập tức mắt lộ ra mừng như điên. Quả nhiên hữu hiệu. Thế là hắn bấy tay, lam quang tuôn ra, hóa thành một bàn tay lớn, đem hắn giam cầm đi qua. Đen như mực mâm tròn tới tay, một trận lạnh giá. Đồng thời, một cỗ mênh mông yêu lực theo cái này mâm tròn bên trong tràn ngập ra. Hoàn toàn luyện hóa mâm tròn, không phải sớm chiều liền có thể hoàn thành sự tình. Nhưng dùng mâm tròn rời đi nơi này, nhưng không cần đem hắn hoàn toàn luyện hóa. Thế là Trần Thức xếp bằng ở trên bệ đá, bắt đầu dựa theo ba vị yêu tướng lấy được bí pháp, đến đối dục yêu viên tiến hành bước đầu luyện chế. Lúc này, luyện thi động bên ngoài, thạch ốc quần thể. Bọ cạp đen yêu vương đem tất cả nô lệ hoán đi ra. Mấy trăm người nhiều, dầm dạp chẳng chịt đứng đầy toàn bộ mặt đất. Nó chộp tới ngày đó vì Ngưu Giám Quân làm phiên dịch trung niên nam nhân kia, nói với hắn, cùng bọn hắn nói, người nào nhận biết tối nay trắng trợn giết chóc yêu tộc ta tu sĩ, tốt nhất chính mình đứng ra, nếu không, bản vương liền giết sạch tất cả mọi người. Để cái này đê tiện nhân tộc cho ta tiểu yêu bọn họ bồi mệnh. Trung niên nam nhân dọa đến sợ vỡ mật, giờ phút này sắc mặt tạm đạm, gàn từng chữ đem yêu vương lời nói truyền đạt đi ra. Người phía dưới bọn họ nghe vậy, lập tức sợ hãi không thôi. Lý Nhị Nưu thần sắc bối rối, tỉnh lại sau giấc ngủ, nghe nói có cái thần bí tu sĩ trắng trận đổ sát yêu tộc. Ba vị yêu tướng, mấy vị đầu hàng địch tiên sư, mấy trăm tiểu yêu, toàn bộ tại một đêm bên trong bị một vị thần bí tu sĩ tàn sát sạch sẽ. Mà còn, nhất làm cho Lý Nhị Nưu lo lắng chính là, hắn tìm không được Lệ Phi Vũ. Chẳng biết tại sao, Lý Nhị Nưu trong đáy lòng luôn cảm thấy, chuyện này cùng Lệ Phi Vũ có cái gì liên hệ. Kết hợp với hai người bọn họ lần đi cấm địa, thế mà đều bình yên vô sự trở về, điều này càng làm cho hắn khó giải không thôi. Cái này Lệ tiểu huynh đệ, đến cùng đi nơi nào? Luyện thi động bên trong, Trần Thức khóa chặt lông mày chợt mở ra. Hắn lau trên trán mồ hôi dị, mừng rỡ nói, cuối cùng sơ bộ luyện hóa thứ này. Sau đó hắn đồng thời lên hai ngón, ngũ thải thần quang phun trào ở giữa, một chỉ điểm tại phía trên. Theo mâm tròn cắn câu xiết đạo đạo kim tuyến nở rộ kim quang, một cô kịch liệt không gian ba động đột nhiên hiện ra đến. Một lát sau, Trần Thức dưới chân lăng không hiện lên đạo đạo cổ xưa trận văn, mấy cái hô hấp về sau, một tòa bao trùm cả gian đại điện truyền tống trận tình lình nổi lên. Không gian ba động càng thêm mãnh liệt. Trần Thức tâm niệm vừa động, truyền tống. Vừa dứt lời, cả tòa đại trận đột nhiên bộc phát một trận chói mắt ánh sáng, sau đó đem Trần Thức bao phủ. Bất quá, liền tại Trần Thức sẽ rời đi đại điện này thời điểm, nhưng bỗng nhiên có một đạo khác bóng dáng xuất hiện tại trên bệ đá. Kia là cái trên người mặc áo lam, đầu đội ngân quan, mặt quán như ngọc, môi hồng răng trắng người trẻ tuổi. Cái kia tuấn tú nam tử cầm một cái lớn chừng bàn tay, giờ phút này tử kim lượn lờ chậu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn xem tắm rửa tại quang mang bên trong Trần Thức. Yêu linh, ở trên thân thể ngươi. Trần Thức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Gặp không may, thôn Nguyệt đại yêu vương chạy đến. Chương 51 Truy sát trên người mặc xanh thảm tú cầm áo khoác nam tử ước chừng 20 tuổi, sinh mi thanh mục tú, bất quá khuôn mặt bên trên nhưng có một vẻ tâm nhu chi sắc. Giờ phút này hắn cái kia lưu chuyển ngân quang trong hai mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tại hắn thông qua truyền tống trận đi tới đại điện này nháy mắt, có người nghịch truyền tống ra ngoài. Mà trên tay hắn cái kia tử kim quang mũi nhọn lấp lóe chậu thì chỉ thị, vừa mới người kia trên thân, liền có hắn thứ muốn tìm. Nam tử trẻ tuổi tinh tế lông mày nhíu lên, hắn có chút không vui, bọ cạp đen yêu vương ở đâu? Mấy hơi thở đi qua, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lập tức hắn càng thêm tức giận, bàn tay lớn đột nhiên hướng xuống nhấn một cái. Trong khoảnh khắc, một đạo to lớn bạc bức họa cuốn đi ra, chia đều mà ra. Cùng lúc đó, nam tử trẻ tuổi môi mỏng khẽ mở, như phản âm chú ngữ liền thì thầm đi ra. Trong thoáng chốc, từ kia từng sợi ánh bạc quỷ dị leo lên tại trải rộng ra bức tranh bên trên, chỉ một lát sau về sau, một vòng trăng tròn liền bị phát họa ra đến, sôi nổi trên giấy. To lớn mặt trăng hiện ra quỷ dị màu bạc, bốn phía là đạo đạo tường vân. Mà đồng thời, một đầu đầu sinh bốn góc, tương tự thiên cầu yêu thú chân đạp tường vân, ngửa mặt lên trời mở ra miệng to như chậu máu, giống như là muốn thôn phệ hết cái kia màu bạc lớn thắng. Nhìn xem này tấm yêu thần thôn nguyệt đồ bị phát họa ra đến, nam tử trẻ tuổi khẽ mỉm cười. "Đi." Hắn nói khẽ. Theo nam tử tiếng nói vừa ra, này tấm quỷ dị bức họa liền nở rộ hóng ánh hào quang, sau đó biến mất ở trong đại điện. Tại bức họa này biến mất mấy mắt, bọ cạp đen yêu vương thân thể cao lớn xuất hiện ở trong đại điện. Làm hắn thấy được cái kia thần sắc nghiền ngẫm nam tử trẻ tuổi còn có chống không chống không như dã bệ đá về sau, bọ cạp đen yêu vương trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức đem yêu thân nằm sấp đi xuống. "Đại vương Giang Lâm, tiểu yêu, kinh sợ." Sau đó, bọ cạp đen yêu vương liền đem vừa rồi phát sinh đại sự một năm một mười báo cho Giáng Lâm đến đây thôn Nguyệt Đại yêu vương. Thôn Nguyệt Đại yêu vương thu hồi nghiền ngẫm thần sắc, chỉ là có chút khinh bị nói, bị một cái che giấu tu sĩ nhân tộc giết ba vị yêu tướng, hao tổn mấy trăm tiểu yêu. Trọng yếu nhất, còn đem dục yêu viên cho ném đi. Ngươi nói, bực này tội danh, có đủ hay không ngươi chết đến 100 lần? Bọ cạp đen yêu vương trong lòng run lên, chặn lại nói, tiểu yêu cái này liền đi đem cái này nhân tộc tu sĩ đuổi bắt trở về, đoạt lại dục yêu viên. Thôn Nguyệt Đại yêu vương hừ lạnh một tiếng, ngươi, quên đi thôi. Vẫn là bản vương xuất thủ, ngươi sẽ trở bị trị tội đi. Chân thức bị kim quang bao phủ thời điểm, liền cảm giác dưới chân chợt đạp hụt, ngay sau đó liền có một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Trước mắt cũng biến thành mơ hồ không rõ, thậm chí thần niệm đều không thể nhô ra. Tựa như cái người mù đồng dạng. Qua không biết bao lâu, làm bàn chân của mình tiếp xúc đến kiên cố mặt đất lúc, chân thức con mắt khôi phục ánh mắt. Cố kia mất trọng lượng cảm giác cũng theo đó tan thành mây khói. Một lần nữa thích ứng sau đó, chân thức mới ổn quyết tâm thần, đánh giá bốn phía. Đập vào mắt chôn núi rừng mênh mông, sương mù bừng bừng, chim hót hoa nở. Trần thức có chút ngộng. Truyền tống phía trước, không phải buổi tối sao? Làm sao hiện tại lại biến ban ngày? Mà còn, trước mắt vị trí hoàn cảnh, cùng cái kia Thiên Nguyên chiến trường có cách biệt một trời. Không có đỏ tươi hoang vu thổ địa, cũng không có có khí lạnh tận xương, sóng nhiệt tập kích người khí hậu ác liệt. Tựa hồ, chính mình lại về tới cái kia thích hợp nhân tộc sinh tồn thế giới. Vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói. Trần thức biết rõ yêu tộc tất nhiên đem truyền tống trận lối vào thiết lập tại nơi này, vậy liền nhất định vẫn là yêu tộc địa giới. Đồng thời chỗ chết người nhất chính là Thôn Nguyệt Đại yêu vương đã tới, nơi đây không thích hợp ở lâu. Thế là ống tay áo của hắn phất một cái, trong tay nhiều một viên màu ngà sữa đan dược. Hồi khí đan. Tại một lần nào đó đào thi thể bắt được, hiện tại hắn trong cơ thể pháp lực rối loạn, vừa vận ăn vào đan này, điều chỉnh khí cơ. Đan dược vào miệng, hóa thành quần quần khí lạnh lẽo lưu, dọc theo kinh mạch chuyển hướng toàn thân. Một cái mắt, chân thức toàn thân sảng khoái không gì sánh được, lập tức bó lớn lực lượng lăng không hiện lên. Pháp lực được bổ sung, chân thức sắc mặt nghiêm trọng, liền lập tức lái ngũ sắc đột quang, ở không trung vạch ra một đạo trường hồng, cực tốc đi xa. Cũng liền tại chân thức theo cái này giữa rừng núi rời đi hơn 10 hơi thở về sau, kim quang trước mắt, một đạo dài 10 trượng rộng vẽ liền thoáng hiện đi ra. Yêu thần thôn nguyệt đồ ngân quang long lánh, nó không gió mà bay, có chút dừng lại, tựa hồ phân biệt phương hướng sau đó, liền chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau đó lại qua một chén trà thời gian, thôn nguyệt đại yêu vương thân hình xuất hiện ở chỗ này. Hắn giúp đỡ xuống điêu khắc thiên cầu hình ngân quan, trong mắt lánh quang liên tục. Thú vị tu sĩ nhân tộc. Bất quá, cuối cùng chỉ là bản vương con ngồi mà thôi. Chân thức trên người ngũ thải thần quang chưa từng ngừng qua. Đây là hắn tu luyện ra ngũ sắc đan thai được đến thần thông. Cái này ngũ thải thần quang, công dụng rộng rãi, mà còn uy lực cực lớn. Là Trần Thức cường lực thủ đoạn một trong. Một hơi thoát ra 500 dặm, Trần Thức sắc mặt trắng nhợt. Bực này không gián đoạn buôn tập, đã có nửa ngày thời gian. Mặc dù cảnh tượng xung quanh vẫn là mênh mông núi rừng, nhưng Trần Thức dám chắc chắn đã rời đi cái kia truyền tống trận cực xa lộ trình. Bất quá, liền xem như chạy nhanh khoảng cách xa như vậy, Trần Thức vẫn là có một cỗ hãi hùng khiếp vía cảm giác. Mới vừa nghĩ như vậy, Trần Thức dưới chân bỗng nhiên lóe lên ánh bạc, một bức to lớn bức họa liền trống rông xuất hiện. Trần Thức thấy thế, sắc mặt biến. Hai tay của hắn hướng xuống cùng nhau gỗ, ngũ thải thần quang bài sơn đảo hải đồng dạng đánh ra ngoài. Có thể cái kia có màu bạc lớn tháng bức họa đột nhiên nhất chuyển, lóe lên ánh bạc, liền đem Trần Thức ngũ thải thần quang bài xích đi ra. Trần Thức sắc mặt khó coi, đây rốt cuộc là cái gì? Sau đó bức họa tựa như là giòi bám trong xương dính vào Trần Thức lòng bàn chân, mặc cho hắn làm sao ra tốc giảm tốc, cũng vô pháp đem vứt bỏ. Trần Thức tâm đột nhiên trầm xuống, hẳn là cái kia đại yêu vương xuất thủ. Dưới chân hắn này tấm nhật thực hình, khẳng định chính là vị kia đại yêu vương tất cả. Liên tại Trần Thức trong lòng không ổn thời khắc, cái kia lớn hình bên trên mặt trăng nhưng cuốn lên đạo đạo ngân quang, theo Trần Thức lòng bàn chân, như thiểm điện nhảy tốt vào trong thân thể hắn. Chân thức thần sắc đại biến, những này ngân quang vừa vào thân thể, liền tại từng cái trọng yếu khiếu huyệt chỗ trắng trợn phá hư. Hắn giờ phút này trong cơ thể kịch liệt đau nhức khó nhịn. Liền tại Chân thức vắt hết óc chỉ muốn thoát khỏi thứ quỷ này lúc, tại hắn phía trước, không ngờ xuất hiện một đầu liên miên bất tuyệt vách núi. Vách núi từ nam hướng bắc kéo dài, cao mấy trăm trượng, trên đó có núi thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, có dây leo đạo đạo rủ xuống. Càng quan trọng hơn là, tại dưới vách núi đá, có nối thành một mảnh bóng tối chi địa. Chân thức trong mắt vui mừng nồng đậm. Thật sự là ông trời phù hộ a, có thể để hắn tìm tới nơi thích hợp. Thế là thân hình hắn nhoáng một cái, đột nhiên cực tốc hạ xuống độ cao, đi tới dưới vách núi đá. Vừa tiếp xúc với bóng tối, Trần Thức liền quát lên, tá ảnh đột hình. Một lát sau, theo Trần Thức thân hình uốn éo, hóa thành hình bóng tiến vào phía dưới liên miên chập trùng cái bóng bên trong, cái kia to lớn bức hỏa mất đi mục tiêu, nhưng hung hăng tại không trung một trận, tựa hồ không biết nên làm sao tiến lên. Trần Thức giấu ở dưới vách núi đá cái bóng bên trong, thấy thoát khỏi cái kia quỷ dị bức hỏa, trong lòng có chút buông lỏng. Thật sự là mệnh không có đến tuyệt lộ. Trong lòng ý nghĩ vừa mới rơi xuống, chỉ thấy cái kia trong hình vẽ phương trống rỗng xuất hiện một thân mặc áo lam người trẻ tuổi. Trong tay hắn tử kim chậu diệp diệp sinh huy, hạng người giấu đầu lòi đôi, nên giết. Chương 52, cùng đồ mạt lộ thôn Nguyệt Đại yêu vương mượn trong tay yêu tộc chí bảo, tấm yêu bản, đem Trần Thức giấu kín tại vách đá trong bóng tối thân hình một mực tập trung vào. Chỉ cần hắn nhiễm có yêu linh khí tức, liền tuyệt đối trốn không thoát tấm yêu bản lục soát. Loại này cổ xưa khu ảnh thuật pháp, tựa hồ tại trăm năm trước liền đã thất truyền. Thôn Nguyệt Đại yêu vương con mắt trong mang theo một ít kinh ngạc. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, cái kia hốt hoảng trốn tu sĩ nhân tộc, hắn vẫn là muốn giết. Bản vương bế quan trăm năm, đã thật lâu chưa từng có ngược sắt con mồi khoái cảm, hy vọng ngươi đừng để bản vương thất vọng. Tiếng nói vừa ra, chân hắn đạp thôn Nguyệt Đồ, liền biến mất không thấy. Chân thức liên tiếp tại vách đá trong bóng tối bỏ chạy 500 dặm xa. Bất quá, trong cơ thể hắn lại bởi vì những cái kia chui vào ánh bạc mà càng đau đớn. Loại này ánh bạc rất là xảo trá, một khi hắn điều động thái âm chi khí đi thôn vệ chúng nó, những này ánh bạc liền sẽ phân tán ra đến, sau đó tiến vào xung quanh làn da gân cốt bên trong. Nếu là cưỡng ép thôn vệ, sợ là Trần Thức nhục thân liền muốn nhận đến tổn thương rất nặng. Trần Thức sắc mặt tái nhợt, những này ánh bạc thực tế rất khó khăn đối phó, nếu không trừ tận gốc, sợ rằng chính mình sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn xuống kịch liệt đau nhức, Trần Thức khó chịu ở một hơi, thân hình phun động ở giữa, lại tại bóng tối bên trong lướt đi đi trăm dặm xa. Dạng này hẳn là thoát khỏi cái kia đáng chết bức họa đi. Trần Thức lường trước cái kia bức họa cũng không thể vây khốn biến thành cái bóng chính mình. Cái này khu ảnh thuật thật đúng là có tác dụng lớn. Có thể đột nhiên, một bên vách núi bắt đầu chấn động kịch liệt, không ngừng có núi đá gì rào lăn xuống. Theo một đạo tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, Trần Thức trong lòng giật mình. Ầm ầm. Ngẩng đầu nhìn, một khối có thể che đậy mặt trời cự thạch theo vách núi chốc ra, sau đó thẳng tắp rơi đập lên núi ngọn nguồn. Đông. Đột ngột oanh minh vang vọng chân núi. Trần Thức phi tốc ghé qua thân hình vì đó mà ngừng lại. Bởi vì hắn thấy được từng tia từng sợi ánh bạc quấn quanh ở hòn đá kia bên trên, phát ra lốp bốp âm thanh. Trốn a. Làm sao không trốn? Đột nhiên, quả cu gẻ âm thanh từ không trung vang lên. Trần Thức nghe vậy, trên gương mặt liền bao phủ một tầng sương lạnh. Chỉ thấy tại đỉnh đầu hắn ngay phía trên, trên người mặc áo lam người trẻ tuổi trên mặt cơ tiếu nhìn phía dưới Trần Thức chỗ ẩn thân. Trong tay hắn, chậu tỏa ra tử kim quang mũi nhọn. Mà ngay tại lúc đó, Trần Thức trong tay áo cái kia bị phong ấn lên yêu linh thế mà dục dịch ngóc đầu dậy, giống như là muốn phá vỡ phong ấn, bắn ra. Trần Thức sắc mặt khó coi, hắn triệt hồi khu ảnh thuật, hiện ra chân thân tới. Cái kia áo lam người trẻ tuổi, trên thân mặc dù khí cơ nội liễm, nhưng dưới chân xoay tròn thôn nguyệt đồ, nhưng kiếm khí bắn tứ tung. Yêu tộc thôn nguyệt đại yêu vương. Trần Thức thần niệm khẽ nhúc đích, trong lòng nắm chắc. Quả nhiên cùng ba vị yêu tướng tình báo không kém bao nhiêu, vị này dáng lâm đại yêu vương, chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Căn bản không có đến so sánh dương đan cảnh tu sĩ tình trạng, vẹn vẹn tương đương với tiểu thành ngọc đan cảnh tu sĩ. Nhưng cho dù là dạng này, lấy Trần Thức bây giờ tiểu thành đan thai tu vi, cũng không thể trực tiếp càng lớn cảnh giới đối chiến. Mà còn chớ nói chi là trong tay đối phương còn có yêu tộc chí bảo. Một phen phân tích đến, tựa hồ Trần Thức đã lâm vào mặt lộ. Không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ tu sĩ, thế mà có thể bắt được yêu linh. Thôn Nguyệt đại yêu vương hai tay nhỏ bé không thể nhận ra bóp, khi mắt, cười nói, chờ bản vương đem ngươi đổi bắt về sau, nhất định muốn thật tốt lục soát một chút hồn. Trần Thức nghe vậy, vừa mới chuẩn bị suy tư đối sách, nhưng lòng dạ nhưng đột nhiên nổi lên một câu nguy cơ sinh tử cảm giác. Thế là hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức hóa thành ngũ thải đột quang, rời đi vị trí tại chỗ. Liên tại hắn hóa thân đột quang bay đi một sát na, chỉ thấy tại nguyên bản đứng thẳng chỗ, nhưng chợt có mấy đạo ánh bạc nổi phá vỡ mặt đất, nổi lên. Trần Thức trong lòng hung hăng nhảy một cái. Cái này thôn Nguyệt đại yêu vương quả thật xảo trá, mượn gọi hàng, thế mà trong bóng tối ra tay. Bất quá cũng may chính mình phản ứng cực kỳ nhanh chóng, nếu không vừa rồi một cái kia, liền muốn thua thiệt lớn. Thôn Nguyệt đại yêu vương nhìn xem lần thứ hai hóa thân độn quang điên cuồng chạy trốn Trần Thức, sầm mặt lại. Người chạy không thoát. Vừa dứt lời, thân hình lại biến mất không thấy. Thôn Nguyệt đồ là nó lấy tự thân yêu đan luyện chế ra đến bản mệnh pháp bảo, bên trong không chỉ có thể ăn mòn ánh trăng lan động, thậm chí còn có thể tùy ý cắt nát không gian, tiến hành cự ly ngắn chuyển tống. Trần Thức lần thứ hai lấy ra một viên hồi khí đan, sau đó nuốt vào. Lúc này, tao thập hồn niệm ba động từ trong ống tay áo truyền đến, "Công tử, ngươi thả ta đi ra, ta cho ngươi chỉ hoãn một trận thời gian." Trần Thức nghe vậy, mặc dù trong lòng hơi ấm, nhưng trên mặt nhưng cắn răng, "Vô dụng, ngươi dạng này chỉ là không công chịu chết mà thôi." "Có thể, như vậy, công tử ngươi sớm muộn muốn bị đuổi kịp." "Là dạng này không sai." Trần Thức âm thanh lạnh giá. Tao thập im lặng một lát, thử dò xét nói, "Công tử, ngươi là có đối sách?" "Ừ, vừa mới nghĩ đến một cái biện pháp." Tao thập nghe vậy, đáy lòng treo lấy tảng đá cái này mới rơi xuống đất. Công tử tất nhiên đã nói như vậy, vậy liền chắc chắn có biện pháp giải quyết. Công tử nếu muốn dùng đến tào thập tất nhiên xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Ngươi ở lại là được rồi, một mình ta đủ để giết hắn. Tào thập sững sờ một chút. Công tử làm sao đột nhiên như vậy tràn đầy tự tin? Vừa rồi còn chật vật không chịu nổi a. Hắn đến cùng là nghĩ đến cái gì biện pháp? Liên tiếp tam vấn tại tào thập đáy lòng hiện lên, nhưng hắn tự biết bây giờ không phải là ham học hỏi thời điểm, hắn chỉ cần tin tưởng công tử liền tốt. Chân thức lật bàn tay một cái, lam quang trước mắt, một cái đen như mực mầm tròn thoáng hiện mà ra. Dụng yêu biên. Bên trong có hơn 1000 chỉ đã bồi dưỡng hoàn thành yêu thú. Trần Thức chau mày, sau đó không ngừng có từng tia từng tia từng sợi ngũ thải thần quang tràn vào, chậm rãi luyện hóa bà bối. Mặc dù có hồi khí đan liên tục không ngừng bổ sung pháp lực, nhưng như vậy không ngừng nghỉ chút nào bất tập, dù là Trần Thức nghị lực lại kiên định, cũng có chút giá rời. Đột nhiên, Trần Thức phía sau mắt lạnh. Tại cảm giác này xuất hiện trong nháy mắt, Trần Thức lập tức đem thân hình của mình giấu vào một bên bóng tối bên trong. Bang! Một tiếng vang thật lớn, Trần Thức vừa rồi lập chi địa bị ngân quang đánh ra một cái rộng hơn trăm trượng hồ to. Phốc! Trần Thức thân hình từ bóng tối bên trong bị ném ra ngoài, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi tới. Hắn nhận lấy cực kỳ đáng sợ xung kích, giờ phút này nội bộ cơ quan nội tạng đều có chút rạn nứt. Trần Thức mồ hôi lạnh ứa ra, hắn một tay chỉ mình. Vá! Lấy phùng thi thuật đem trong cơ thể tổn hại cơ quan nội tạng câu lại. Hừ, người sắp chết. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương trên mặt khinh thường thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn con ngón đúng ra, một đạo giống như mặt trời chói chang ánh sáng chói mắt phát sáng liền đột nhiên bay tới. Trần Thức nổ ngụm máu đen, dồn hết sức lực, thậm chí đem phía dưới kiên cố mặt đất dẫm đến nát bét, lộ ra một cái hố to tới. Theo phanh một tiếng, Trần Thức thân hình giống như lưu tinh bắn ra ngoài. Có thể cái kia uy năng không nhỏ chói mắt quang đoàn nhưng thông linh, ngoặt một cái, hướng về không trung Trần Thức bay đi. Trần Thức sắc mặt khó coi, hắn tay áo đột nhiên hướng về sau hất lên. Hiu hiu hiu. Năm đạo trường hồng xuyên qua bắn mà ra, là lấy tiễn độc thụ thân cây chế tạo năm thanh pháp bảo kiếm. Liên tại năm đạo trường hồng tiếp cận cái kia quang đoàn thời điểm, Trần Thức nhưng khẽ nhả một tiếng. Bạo.